Chương 534, trở mặt chương 534, trở mặt ngày kế tiếp giữa trưa, vẫn như cũ không người triệu kiến. Cao Lãng sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn đứng dậy, đi đến ngoài điện, vận đủ chân khí, thanh âm như là như lôi đỉnh truyền khắp tứ phương, dị khương nghe. Bát đại danh môn sứ giả đã xin đợi 12 canh giờ. Theo nhân hoàng cựu lệ cùng minh ước, hai khắc đồng hồ bên trong, như không nói nữa sự tình người xuất hiện, chúng ta đem coi là dị khư từ bỏ hòa đám cơ hội, hành xử nhân hoàng giao phó bát đại danh môn giám sát tứ phương, bảo hộ nhân tộc quyền lực, tự hành triển khai tất yếu hành động. Đến lúc đó dẫn dắt tất cả xung đột, đều ngầm thừa nhận từ dị khư gánh chịu phản bội nhân tộc chi trách. Thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn tại vương thành trên không. Trong điện mọi người đều nín hơi ngưng thần, âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng bộc phát xung đột. Hai khắc đồng hồ sắp tới, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Cao Lãng chậm rãi đưa tay, đang chuẩn bị hạ lệnh hành động. Đột nhiên, một dị nhân thị vệ bước nhanh chạy tới, trên mặt lại mang theo một tia trước đó không có qua gấp rút, cao giọng nói, "Chư vị sứ giả xin bớt giận. Khư chủ cho mời, rời bước chính điện nghị sự." Cao Lãng hít sâu một hơi, chỉnh lý áo bào, đem người đi theo thị vệ, hướng phía kia to lớn lại đè nén chính điện đi đến. Đi vào chính điện, chỉ gặp một vị hình thể dị thường cao lớn, thân mang ám kim vương bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí thế mênh mông, chính là Quý Chính Hùng. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn xuống phía dưới Cao Lãng bọn người, chậm rãi mở miệng, tiếng như hùng trùng, "Cao Lãng sứ giả, đến dị khư chuyện gì à?" Cao Lãng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm giác áp bách, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, "Quý khư chủ, đại thế sắc hải, vạn tộc khí vận thay đổi, đây là thiên địa đại thế, đối nhân tộc ta mà nói, đã là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Dị khư mặc dù cư hải vực, cũng thuộc nhân tộc một mạch, giá trị này tình thế nguy hiểm, tự nhiên gánh vác lên giữ gìn nhân tộc cương thổ hòa bình trọng trách." Hắn dừng một chút, thanh âm rõ ràng mà kiên định, "Tại hạ phụng bát đại danh môn chi mệnh, chuyên tới để mời dị khư, liên thủ tra rõ tất cả đã biết cùng không biết địa nguyên thông đạo, cũng cộng đồng hướng nhìn chằm chằm dị tộc tuyên bố thông cáo chung, chiêu cáo thiên hạ, nhân tộc cương vực không thể xâm phạm. Người ta song phương, đương đồng tâm hiệp lực, chung ngự sự xâm lược. Như khư chủ không dị nghị, chúng ta đề nghị, một canh giờ sau liền có thể bắt đầu lần đầu liên hợp tuần tra hành động." Quý Chính Hùng nghe vậy, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, thanh âm chìm xuống dưới, "Liên thủ tuyên bố, cao sứ giả, nhân tộc cùng dị khư từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ta dị khư trấn thủ địa nguyên vài vạn năm, tự có chư pháp. Bát đại danh môn tay, phải chăng kéo dài quá dài chút? Cử động lần này sợ là đi quá giới hạn đi." Cao Lãng đã sớm chuẩn bị, lập tức trả lời, "Khư chủ lời ấy sai rồi. Căn cứ nhân hoàng ngày xưa quy định, dị khư trấn thủ địa nguyên, hàng đầu chi trách chính là để phòng dị tộc, thời khắc mấu chốt, cần vô điều kiện nghe theo bát đại danh môn điều khiển, trung hộ nhân tộc an nguy. Nay không phải đi quá giới hạn, chính là thực hiện hiệp ước xưa, các đi trách nhiệm. Nhân hoàng quy định." Quý Chính Hùng hừ lạnh một tiếng, âm thanh chấn điện ngói, "Hừ. 3 vạn năm trước lao hoàng lịch. Cái này 3 vạn năm đến, nhân tộc nhưng từng đã cho dị khư nửa phần chỗ tốt, nhưng từng thực tình xem chúng ta vì đồng bào. Bây giờ đại thế sắp tới, liền nhớ tới cái này quốc quy, muốn cho ta dị khư binh sĩ thay các ngươi sống pha chiến đấu, ngăn tại trước nhất. Thiên hạ há có chuyện tốt bằng này?" Cao Lãng mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Quý Chính Hùng, ngựa khí tăng thêm mấy phần, "Khư chủ, dị khư cùng nhân tộc đồng khí liên tri, huyết mạch đồng nguyên, đây là không tranh sự thật. 3 vạn năm đến, bát đại danh môn ít có can thiệp dị khư nội vụ, chính là cho dị khư nghỉ ngơi lấy lại sức, bình ổn phát triển chi không gian. Bây giờ đã đến thủ hộ nhân tộc chỉnh thể chi thời khắc mấu chốt, nhìn khư chủ lấy đại cục làm trọng, chớ từ chối." Quý Chính Hùng sắc mặt âm trầm. Hắn tự nhiên biết nhân hoàng quy củ, nhưng vài vạn năm tương đối độc lập, sớm đã để dị khư quen thuộc tự tại, đương nhiên muốn bị bát đại danh môn để lên một đầu, trong lòng há có thể cam nguyện. Huống chi, hắn thấy, bây giờ trong nhân tộc bộ phân tranh không ngừng, chưa hẳn liền so dị khư mạnh bao nhiêu, làm gì chịu làm kẻ dưới. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Hải vực tài nguyên cằn cỗi, ta dị khư sinh tồn đã là không dễ. Nhân tộc chiếm cứ màu mỡ chi địa, chưa từng chân chính công bằng đối đãi qua chúng ta. Thời kỳ thượng cổ yêu cầu đơn giản, trấn thủ là đủ. Bây giờ yêu cầu của các ngươi, từng bước ép sát, giống như là muốn triệt để nô dịch ta dị khư." Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần qua loa, "Địa nguyên thông đạo, dị khư tự sẽ loại bỏ, không nhọc bát đại danh môn hao tâm tổn trí. Nếu có dị tộc dám can đảm xâm lấn, ta dị khư tự sẽ xuất thủ chống cự. Về phần thông cáo chung, rất không cần phải. Chỉ cần nhân tộc bảo trì đối ta dị khư vốn có tôn trọng, dị khư liền vẫn là nhân tộc chi bình chướng." Cao Lãng lòng trầm xuống, biết đối phương là tại lá mặt lá trái, căn bản không thành ý hợp tác. Hắn cuối cùng nhắc nhở, "Quý khư chủ, vi phạm nhân hoàng quy định, cự tuyệt nhân tộc liên minh điều khiển cung cấp tự tuyệt tại nhân tộc, sẽ bị coi là phản bội. Đến lúc đó, dị khư phải đối mặt, chỉ sợ cũng không chỉ là dị tộc." "Phản bội?" Quý Chính Hùng trong mắt bỗng nhiên bắn ra dọa người u hàn quan mang, khí tức quanh người trở nên nguy hiểm, "Cao sứ giả, ngươi là đang ý hiếp bản vương sao?" Cao Lãng nhìn ra hắn đã minh oan bất linh, biết nói thêm nữa vô ích, ngược lại khả năng chọc giận đối phương, lúc này chắc tay, "Tại hạ không dám. Đã khư chủ đã có quyết đoán, chúng ta liền không còn quấy rầy. Cáo tử." Nói xong, hắn quay người liền muốn dẫn đầu đám người rời đi. Quý Chính Hùng nhìn chằm chằm Cao Lãng đám người bóng lưng, đáy mắt sát ý điên cuồng tràn ngập. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này cái gọi là sứ giả đoàn, chính là bát đại danh môn ném đá dò đường biên kia cục đá. Ý đang thử thăm dò dị khư phục tùng độ. Như dị khư thuận theo, từ đây liền sẽ bị tròng lên công xiềng, từng bước bị bát đại danh môn thẩm thấu trường khống. Như dị khư ngỗ nghịch, nhân tộc tất xem làm họa lớn trong lòng. Ngay tại Cao Lãng mấy người sắp bước ra vương điện đại môn một khắc này, Quý Chính Hùng đỗng nhiên vô vương tọa lan can, nghiêm nghị quát, "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. làm ta dị khư vương thành là địa phương nào? Bắt lại cho ta. Sư hồn. Nhìn xem bát đại danh môn đến tột cùng đang đánh tính toán gì. Sau đó, giết. Và anh. Sớm đã mai phục tại ngoài điện mấy đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt bộc phát, như là cuồng bạo gió lốc, hướng phía Cao Lãng 30 người nghiền ép mà đi. Trong đó thình lình có Càn Khôn cảnh cường giả uy áp. Cao Lãng quá sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Quý Chính Hùng dám điên cuồng như vậy, trực tiếp vạch mặt hạ sát thủ. Trốn. Hắn khàn giọng giống to, quanh thân kiếm quang sáng lên, ý đồ phá vây. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng đã sớm chuẩn bị vây bắt dưới, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bất quá 10 hơi ở giữa, 30 người liền toàn bộ bị chế trụ, đan điền khí hải bị đại trưởng lão Tần Thú tự mình xuất thủ, vô tình hủy bỏ. Thống khổ tiếng rên rỉ liên tiếp, sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, tu vi mất hết cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân. Mang xuống, chặt chẽ trông giữ. Siêu hồn về sau, xử lý sạch sẽ. Quý Chính Hùng lạnh lùng phất phất tay. Hộ vệ thống soái cười gằn, sai người đem triệt để mất đi năng lực phản kháng đám người kéo rời đại điện. Chương 535, khai chiến chương 535, khai chiến đợi đến bắt đại danh môn người bị áp đi, trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dị khư các vị cấp cao trên mặt hưng phấn cùng tàn nhẫn mới chậm rãi thu liễm. Đầu mọc sừng rồng nhị trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Quý Chính Hùng, khư chủ, vì sao nhất định phải giết chết bọn hắn? Cử động lần này chẳng phải là triệt để kích thích cùng nhân tộc mâu thuẫn? Quý Chính Hùng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, hỏi ngược lại, mới yêu cầu của bọn hắn, các ngươi cảm thấy ta dị khư nên đáp ứng sao? Đương nhiên không đáp ứng. Dựa vào cái gì nghe bọn hắn điều khiển? Đám người cơ hồ trăm miệng một lời phủ định. Quý Chính Hùng lại hỏi, vậy chúng ta cự tuyệt, các ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ làm thế nào? Một vị có huyết tộc đặc thù ngũ trưởng lao trầm ngâm nói, có lẽ sẽ bất mãn, sẽ khiển trách, nhưng bây giờ nội bộ bọn họ cũng không phải bền chắc như thép, cũng không dám tùy tiện cùng ta dị khư khai chiến đi. Đại trưởng lão Tần Thú chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, không phải. Nhân tộc có lẽ không dám toàn diện khai chiến, nhưng tất nhiên sẽ tiến hành thanh toán. Bọn hắn sẽ xem chúng ta vì không ổn định nhân tố, thậm chí sẽ liên hợp thế lực khác, tại kinh tế, tài nguyên, thậm chí âm thầm ủng hộ chúng ta địch nhân các phương diện, không ngừng suy yếu chúng ta. Nhị trưởng lao tiếp lời nói, đại thế thời điểm, vạn tộc tất nhiên tiến đánh nhân tộc, chúng ta chỉ cần yên tĩnh đợi tại hải vực. Bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, há có dư lực tới tìm chúng ta phiền phức. Quý Chính Hùng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra cơ trí lại lanh khốc và mang, các ngươi có thể nghĩ tới, bát đại danh môn những cái kia láo hổ ly sẽ nghĩ không ra. Chính là bởi vì bọn hắn tiên đoán được đại thế lúc hỗn loạn, mới càng phải ở trước đó, thanh trừ hết tất cả nội bộ không ổn định nhân tố. Một cái không nghe hiệu lệnh, thực lực không tầm thường lại khả năng ngồi xem nhân tộc thất bại dị thư, trong mắt bọn hắn, chính là uy hiếp lớn nhất. Hắn đứng người lên, thanh âm chém đinh chặt sắt, bọn hắn tối ưu giải, chính là tại đại thế toàn diện bộ phát trước, thừa dịp thực lực bản thân vẫn còn tồn tại, liên thủ đem chúng ta cố này không an phận lực lượng suy yếu thậm chí diệt trừ. Chuyển gia nhân Hoàng Quốc Quy, bất quá là nghĩ đứng tại đạo đức điểm cao, ý đồ không đánh mà thắng để chúng ta khuất phục, hoặc là làm hậu tục vũ lực hành động kiếm cớ mà thôi. Bây giờ bọn hắn phát hiện không cách nào tùy tiện khống chế chúng ta, tất nhiên đã xem dị khư coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Khai chiến đã ở chỗ khó tránh khỏi. Mà lại, đối bọn hắn mà nói, tốt nhất tiến công thời cơ chính là tại đại thế tiến đến trước đó, nhân tộc lực lượng chưa bị đại quy mô kiềm chế thời điểm. Quý Chính Hùng một phen phân tích, trong điện ánh mắt mọi người chớp động, bừng tỉnh đại ngộ, đối khư chủ mưu tính sâu xa càng thêm căm phục. Đầu mọc sừng rồng tứ trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, "Khư chủ anh minh, chỉ là kể từ đó, chẳng phải là sớm kích thích mâu thuẫn? Chúng ta chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng." Quý Chính Hùng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng lãnh khốc, sớm kích thích, chưa chắc là chuyện xấu. Như thả bọn họ trở về, bát đại danh môn chắc chắn sẽ âm thầm chu đáo chặt chẽ bố cục, chậm chậm mưu toan, đó mới là ta dị khư hòa lớn. Bây giờ, chúng ta giết bọn hắn sứ giả, nhất là trong đó không thiếu các phái đệ tử tinh anh, như thế huyết hữu, đủ để cho những cái kia tự xưng là chính đạo lãnh tụ đám lao giàn này bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn đứng người lên, thanh âm mang theo một loại trưởng khống toàn cục tự tin, bọn hắn tất nhiên sẽ mau chóng tổ chức lực lượng đến đây trả thù, để cầu tốc chiến tốc thắng, cứu danh dự. Mà cái này, chính giữa bản vương ý muốn. Bọn hắn vội vàng mà đến, chuẩn bị tất nhiên không kịp chúng ta di giật đại lao. Chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, đem đến xâm phạm chi địch một mẹ hốt gọn, trọng thương tinh nhuệ. Đến lúc đó, không chỉ có thể thật to tiêu hao nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực, chúng ta càng có thể thừa cơ phản công, chiếm trước nhân tộc tại duyên hải thậm chí đất liền màu mỡ tài nguyên chi địa. Quý Chính Hùng ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị cao tầng, thanh âm tràn đầy kích động tính, đợi đại thế chân chính mở ra, vạn tộc công phạt nhân tộc chủ lực thời điểm, ta dị khư bằng vào cướp đoạt tới tài nguyên cùng suy yếu sau nhân tộc, có thể nhảy lên trở thành áp đảo vạn tộc phía trên tân bá chủ. Khư chủ thánh minh. Trong điện đám người nghe vậy, không ai không nhiệt huyết sôi trào, thể thanh hô to, phàm vật đã nhìn thấy dị khư sừng bá linh tiêu giới tương lai. Quý Chính Hùng thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, nhị trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến ma môn, nhìn một chút vị kia Liễu lâu chủ, nói cho hắn biết, thời cơ đã đến, để hắn người bắt đầu cao điệu làm việc, tận khả năng nhiều kiểm chế bắt đại danh môn tinh lực. Vâng, khư chủ. Nhị trưởng lão linh mệnh, thân ảnh cấp tốc biến mất trong đại điện. Vùng biển vô tận phía trên, hai đạo kiếm quang như là chó nhà có tang, liều mạng phi nhanh, chính là phụng mệnh bên ngoài tiếp ứng Tiêu Ninh cùng Cao Gấm Bách. Bọn hắn xa xa cảm nhận được trong vương thành trong nháy mắt bộc phát lại cấp tốc lắng lại kinh khủng năng lượng ba động, cùng kia hoàn toàn biến mất 30 đạo đồng môn khí tức, trong lòng đã minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ có mang theo vô tận bi thống cùng sợ hãi, bằng nhanh nhất tốc độ trốn về kiếm tông báo tin. Sau 7 ngày, Phượng Nam đảo, Cố Uyên ngay tại bố trí tỉ mỉ cuối cùng mấy chỗ cạm bẫy cơ quan, trái tim lần nữa truyền đến kia quen thuộc kim châm rung động, so trước đó càng thêm gấp rút. Minh chủ khẩn cấp triệu kiến, xem ra có đại sự phát sinh. Hắn lông mày cau lại, lập tức dừng lại trong tay động tác, mượn nhờ hư không tử châu, trong nháy mắt trở về chiếu thiên phong. Sư tôn Trần Ý Ánh sớm đã chờ ở đây, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Uyên Nhi, ngươi trở về. Xảy ra chuyện lớn. Sư tôn, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Bát đại danh môn phái đi dị khư sứ đoàn, trừ hai tên bên ngoài tiếp ứng đệ tử may mắn đào thoát bên ngoài, còn lại 30 người, bao quát lĩnh đội kiếm tông Cao Lãng, đều bị dị khư tàn nhẫn sát hại, tu vi mất hết về sau siêu hồn sự quyết. Trần Ý Ánh thanh âm mang theo trầm thống cùng phẫn nộ, dị khư dị tâm đã lên, không có chút nào hòa hoãn chỗ trống. Thiên hạ sợ đem đại loạn. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, mặc dù sớm có đoán trước dị khư sẽ không trung thực phối hợp, nhưng cũng không nghĩ tới Quý Chính Hùng càng như thế điên cuồng quyết tuyệt, trực tiếp vạch mặt, đi này việc tuyệt diệt. Minh chủ triệu ta, chính là vì chuyện này. Vâng, các vị trưởng lão đều đã tề tụ chủ phong đại điện, nhanh đi. Hai người trong nháy mắt đi vào chủ phong đại điện. Trong điện không khí ngột ngạt đến như là trước bao tác mặt biển, Lâm Cửu Uyên ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm, phía dưới các vị đan minh hạch tâm trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cố Uyên, ngươi tới được vừa vặn. Lâm Cửu Uyên nhìn thấy hắn, trực tiếp vung tay lên, một đoạn lấy pháp lực ngưng tụ hình ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Chính là Cao Lãng cùng Quý Chính Hùng tại dị khư vương điện bên trong đối thoại ghi chép, thẳng đến Quý Chính Hùng đột nhiên trở mặt hạ lệnh bắt giết mới thôi. Hình ảnh truyền hình xong, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức lửa giận như là núi lửa bộc phát ra. Càn rỡ, Quý Chính Hùng cái thằng này an dám như thế, giết người siêu hồn, đây là ma đạo hành vi. Dị khư đã triệt để phản bội nhân tộc, lẽ nào lại như vậy? Thu này không báo, ta bắt đại danh môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tam trưởng lao tính tình nhất là nóng nảy, đột nhiên vô lan can, giận dữ hét, cái này còn có cái gì có thể thương nghị? Dị khư chính là muốn cùng nhân tộc khai chiến, nhất định phải lập tức phát binh, san bằng kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Lâm Cửu Uyên đưa tay đè xuống đám người ồn ào, trầm giọng nói, Lư Minh chủ đã phát tới kiếm tin tức, mời ta trở lập tức tiến về kiếm minh, cùng bàn cách đối phó. Trước đó, ta đan minh cần trước thống nhất thái độ. Chư vị, như thế nào đối đãi việc này? Nên như thế nào ứng đối? Đại trưởng lao sát cơ nghiêm nghị, lạnh giọng nói, thái độ. Dị khư giết ta sứ giả, công nhiên chống lại nhân hoàng cũ quy, tâm hắn đang chết, đi đã cùng phản tộc không khác. Nhất định phải dốc sức diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Nếu không đợi đại thế chân chính giáng lâm, người này tộc cái họa tâm phúc chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Tứ trưởng lão tương đối cẩn thận, vuốt râu nói, đại trưởng lão lời nói rất đúng, dị khư xác thực đã cấu thành uy hiếp. Nhưng đại chiến cùng một chỗ, tất nhiên tiêu hao nhân tộc ta nguyên khí, sợ vì ngoại địch ngồi. Phải chăng nhưng tạm hoãn thế xét đánh lôi đỉnh, nghiêm mật giám thị, đợi đại thế mở ra, ngoại tộc xâm lấn thời điểm, lại lấy thảo nghịch chi danh liên thủ phạt chi, có thể càng ổn thỏa. Chờ đến lúc đó, chúng ta nhân tộc chủ lực bị ngoại tộc kiềm chế, dị khư ở sau lưng đâm đao làm sao bây giờ? Tứ trưởng lão hẳn là quên kia 30 tên đệ tử là như thế nào chết thảm. Trong đó cũng có ta đan minh tỉ mỉ bồi dưỡng người kế tục. Nhị trưởng lão bởi vì thứ nhất vị coi trọng đệ tử cũng tại trong sứ đoàn, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị phản bác, nhất định phải lập tức thảo phạt, lấy máu trả máu. Đám người đối thảo phạt dị khư cũng không dị nghị, tranh luận tiêu điểm ở chỗ khi nào độc thủ, là lập tức lôi đỉnh và quân, vẫn là tạm hoãn chờ đợi càng tốt thời cơ. Lâm Cửu Uyên đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc Cố Uyên, "Cố Uyên, ngươi từng thân phó dị khư, đối với chuyện này thấy thế nào?" Chương 536, lập kế hoạch chương 536, lập kế hoạch. Cố Uyên tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại xuyên thủng mê vụ lực lượng. Chư vị trưởng lão, Quý Chính Hùng cũng không phải là người ngu. Hắn dám như thế quả quyết sát hại sứ đoàn, tuyệt không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn dừng một chút, phân tích nói, thứ nhất, hắn liệu định chúng ta sẽ phẫn nộ, sẽ trả thù. Nhưng hắn hy vọng chúng ta là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc trả thù, mà không phải chu đáo chặt chẽ kế hoạch chính phạt. Hắn muốn đánh loạn chúng ta tiết tấu, để chúng ta đang chuẩn bị không đủ tình huống dưới vội vàng xuất binh, từ đó bị hắn di giật đãi lao, từng bước suy yếu đả kích. Thứ hai, hắn cử động lần này cũng là tại hướng một số thế lực biểu hiện ra quyết tâm cùng thực lực, tỉ như Ma Môn, thậm chí khả năng bao quát một ít âm thầm rình mò dị tộc, để hình thành liên minh, cộng đồng chia cắt nhân tộc. Bởi vậy, Cố Uyên kết luận nói, dị khư nhất định phải diệt trừ, lại xuất thủ tất yếu xét đánh không kịp bưng hai, gắng đạt tới nhất kích tất sát, tuyệt không thể lâm vào mong đợi tiêu hao chiến. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng không thể hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Lâm Cửu Uyên truy vấn. Đệ tử đề nghị, đối ngoại lập tức đem dị khư tàn nhẫn sát hại sứ giả, công nhiên phản bội nhân tộc sự thật, thông qua tất cả con đường chiêu cáo thiên hạ, kích thích cả nhân tộc cùng chung mối thù chi tâm, để tất cả thế lực đều hiểu, thảo phạt dị khư không phải vì thù riêng, chính là vì hộ nhân tộc đại nghĩa. Cử động lần này cũng có thể chấn nhiếp Ma Môn, khiến cho không dám tùy tiện cùng dị khư trắng trợn kết minh, chí ít có thể kéo riêng kỳ phản hợp thời ở giữa. Đối nội, các minh lập tức bắt đầu bí mật tập kết tinh nhuệ, tiến hành chiến chuẩn bị trước, nhưng đối ngoại nhưng tuyên bố là vì ứng đối đại thế làm chuẩn bị, tê liệt dị khư. Cùng lúc, phái ra nhỏ cố đội ngũ tinh nhuệ, tiếp tục bày rối dị khư duyên hải cứ điểm, để mệt mỏi ứng phó, không cách nào an tâm chuẩn bị. Về phần tổng tiến công thời gian, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, không cần nóng lòng nhất thời, cũng không cần kéo tới đại thế. Nhất định tại một tháng sau, khi đó chúng ta chuẩn bị càng thêm đầy đủ, mà dị khư bị tiếp tục quấy rối một tháng, lòng cảnh giác cũng sẽ có điều hạ xuống, chính là lôi đỉnh một kích thời cơ tốt nhất. Lâm Cửu Uyên sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi gật đầu. Cố Uyên lời nói, sâu hợp ta ý cũng không bị lửa giận tả hữu, cũng không e sợ chiến sợ hãi, tính trước làm sao. Liên nay kế,
ta lập tức hồi phục Lư Minh chủ, cũng an bài nhân thủ tản tin tức, tiến hành tập kích quấy rối. Cố Huyên, ngươi tiếp tục ngươi bố trí, một tháng sau, có lẽ cần ngươi kia phần kinh hỉ phát huy mấu chốt tác dụng. Đệ tử tuân mệnh. Cố Huyên chắp tay. Cố Huyên lần nữa trở lại Phượng Nam đảo, gia tốc bố trí. Ba ngày sau, một tòa kinh khủng cạm bẫy đại trận lặng yên thành hình, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, chậm đợi con mồi tới cửa. Sau đó, hắn thông qua thần hồn liên hệ, điều khiển kia ba vị đã bị gieo xuống cổ trùng cứu cứu, để bọn hắn trong lúc vô tình tại một lần tụ hội bên trong, đem nhảy vào lao tổ khả năng tại Phượng Nam đảo nào đó chỗ bí ẩn động phủ tiềm tu tin tức, lặng lẽ tiết lộ cho dị khư xếp vào tại Thiên Chú tộc nhãn tuyến. Cũng đã bày ra, chỉ đợi con cá cắn câu. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyên trở lại Thiên Chú tộc, bồi bạn mẫu thân hai ngày, thưởng thụ chỉ chốc lát ấm áp. Về sau, hắn liền khởi hành tiến về Kiếm Minh. Đến Kiếm Minh, làm hắn vui mừng chính là, sư tỷ Kỷ Lăng Xương không ngờ thành công đột phá, đi vào đại thánh chi cảnh. Mà sư muội Trang Hiểu Mộng cũng tiến bộ thần tốc, đạt đến thánh cảnh tứ trọng thiên. Cố Huyên mừng rỡ sau khi, hào không keo kiệt xuất ra rất nhiều chân quý đan dược và tu luyện tâm đắc, ra sức cổ vũ hai vị sư muội tiếp tục tiến tiến. Đi vào Kiếm Minh tối ngày thứ tư bên trong, Huyền Nữ tông trưởng lão Dạ Huyền Ương lại tự mình đến nhà bái phòng. Một phen xâm nhập song hợp tu luyện sau khi trao đổi, tại Dạ trưởng lão nửa là dụ hoặc nửa là đạo đức hiện trách vừa đấm vừa xoa dưới, Cố Huyên đành phải cố mà làm theo nàng tiến về Huyền Nữ tông pháo viện, bắt đầu một vòng mới trợ lực tăng thực lực lên hành trình. U Thương Trạch, linh tiêu giới đông nam bộ một mảnh khiến người nhìn mà phát khiếp tuyệt địa. Nơi này đầm lầy dày đặc, độc đầm ẩn hiện, quanh năm tràn ngập ngũ thải bàn lan chí mạng trường khí. Độc trùng dị thú tiềm hành tại vũng bùn phía dưới, quỷ quyệt từ trường bản mèo cảm giác, sinh sôi vô số mê hoặc lòng người trí huyết tượng, hoàn cảnh chi ác liệt, hiếm người dấu vết. Nhưng mà, ngay tại mảnh này sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, lại lặng yên đứng sừng sững lấy một mảnh phong cách kỳ quỷ khu kiến trúc, như cùng một đầu ẩn nút viễn cổ hung thú, cùng quanh mình hiểm ác hỏa làm một thể. Tông môn hạch tâm đại điện bên trong, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập các loại kỳ dị thảo dược hỗn hợp mùi. Một tóc dài rối tung, khuôn mặt tần mang cố chấp chi sắc nam tử, chính hết sức chăm chú mài lấy thạch cứu bên trong vài quả u tử sắc thảo dược, động tác cẩn thận lại lộ ra một cổ áp lực điên cuồng. Một lão giả vô thanh vô tức đi vào trong điện, khom người bẩm báo: "Tông chủ, ngoại giới truyền đến tin tức, dị khư gặp được đại phiền toái." Nam tử động tác không có dừng lại, chỉ là trong lỗ mũi phát ra một cái rất nhỏ hỏi thăm âm tiết. "Ừm." Lão giả tiếp tục nói: "Linh điêu giới bây giờ truyền đi xôn xao, dị khư quý chính hùng tàn nhẫn sát hại bát đại danh môn liên hợp sứ đoàn 30 người, siêu hồn sử quyết đã bị coi là công nhân phản bội nhân tộc. Bây giờ diệt dị khư tiếng hô cực cao, bát đại danh môn sợ đem liên hợp chính phạt." Giang giác. Trong tay nam tử chạy đá có chút dừng lại, càng đem thạch cứu biên giới đập hạ một khối nhỏ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin, lập tức, một loại động lại quá lâu cùng hỉ cùng án độc như là núi lửa phun ra đến. Ha ha, ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hắn bỗng nhiên ném ra chảy đá, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười tại trong đại điện quân quẩn, tràn đầy điên cuồng cùng khoái ý, 21 năm. Dòng dã 21 năm. Ta vạn độc tông có quắp tại cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, giống trong khe cống ngầm chuột đồng dạng ẩn nhẫn. Quý chính hùng, tần thú, các ngươi năm đó liên thủ hãm hại, đoạt ta cơ nghiệp, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh lúc, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hắn cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, thật lâu mới dần dần lắng lại, nhưng trong mắt hận ý lại càng thêm hừng hực băng hàn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, thanh âm trở nên tỉnh táo mà tăng gốc, mật thiết chú ý dị khư cùng ma môn hợp tác động tĩnh. Tông môn bảo khố toàn bộ mở ra, bất kể đại giới, đại lượng mua vào trên thị trường tất cả có thể mua được phẩm cấp cao chữa thương, khôi phục, tăng phúc loại đang dược. Lão giả sững sờ, tông chủ, chúng ta tài nguyên cũng không dư giả, như thế tiêu xài. Sau đó, nam tử đánh gây hắn, nhếch miệng lên một vòng âm độc tiêu dung, đem man tê dại tinh hoa lẫn vào trong đó, lấy thấp hơn chi phí ba thành giá cả, lặng lẽ bán cho dị khư mua sắm con đường. Nhớ kỹ, dốc hết chúng ta có khả năng, cũng muốn khiến cái này đặc chế đang dược tận khả năng nhiều đưa vào dị khư cao tầng, nhất là quý chính hùng cùng tần thú kia mấy đầu lão cẩu trong miệng. Lão giả nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên minh nộ cùng kính sợ. Man tê dại chính là ưu thương trạch đặc hữu một loại kỳ độc, vô sắc vô vị, rất khó phát giác, ngắn hạn phục dụng thậm chí có rất nhỏ để chấn tinh thần hiệu quả, nhưng sẽ lặng yên trầm tích tại thần hồn cùng kinh mạch, một khi đại lượng tích lũy cũng bị đặc biệt thuốc dẫn kích phát, hậu quả khó mà lường được. Thuộc hạ minh bạch. Cái này phải. Lão giả không người lĩnh mệnh, cấp tốc lui ra. Tóc dài nam tử, Vạn Độc Tông tông chủ Mạc Hương, một lần nữa cầm lấy chai đá, càng thêm dùng sức mài phản phất cứu bên trong dược liệu liền là cựu nhân cốt đục. Hắn thấp giọng nghe răng cười, quý chính hùng, ngươi muốn mượn đại chiến quật khởi. Ta trước đưa ngươi một phần. Rơi vào vực sâu đại lễ. Chương 537, mật báo chương 537, mật báo tiếp thiên hành, tiếp thiên lâu tầng cao nhất phòng hội nghị. Ma môn cao tầng lần nữa tề tụ, bầu không khí lại cùng ngày xưa khác biệt, mang theo vẻ hưng phấn cùng thận trọng. Lục Thiên Thư đem dị khư tao nộ cùng ý hướng hợp tác nói rõ hoàn tất, nhìn về phía đám người, tình huống chính là như thế. Dị khư bây giờ thành mục tiêu công kích, hy vọng ta ma môn có thể cao điệu hành động, kiềm chế bắt đại danh môn bộ phận tinh lực, cũng hạ mức to lớn đang dược, pháp khí đơn đặt hàng. Chư vị, thấy thế nào? Lưu Thừa Phong trước tiên mở miệng, trong mắt tinh quang lấp lóe, lâu chủ, đây là cơ hội trời cho. Đã có thể suy yếu rất lớn bắt đại danh môn lực lượng, lại có thể từ dị khư khoản này đơn đặt hàng bên trong thu hoạch kết xù lợi nhuận, lớn mạnh ta tiếp thiên lâu, nhất cử lưỡng tiện. Ta cho rằng nên hợp tác. Vạn Đan lâu đại trưởng lão cũng nuốt dâu gật đầu, không tệ. Dị khư bây giờ bị nuốt, mua sắm con đường nhận hạn chế, chính là ta Vạn Đan lâu chiếm trước thị trường, phá giá đan dược thời cơ tốt.
khoản này đơn đặt hàng, ăn được, cũng nên ăn. Lục Thiên Thư trầm ngâm một lát, lại lắc đầu, lợi ích mặc dù động nhân tâm, nhưng thời cơ vi diệu. Đại thế tức sắp mở ra, vạn tộc phong mang hàng đầu chỉ hướng hẳn là bát đại danh môn. Nếu bọn họ tại lúc này bị dị khư cùng ta ma môn liên thủ trọng thương, dẫn đến nhân tộc thực lực tổng hợp giảm lớn, đến lúc đó ngoại tộc xâm lấn, ai là chủ lực? Chẳng lẽ muốn ta ma môn chống đi tới? Vẫn là nói, chúng ta muốn bị bắt đầu nhập vào nào đó một dị tộc. Vô luận loại nào, đều không phải ta mong muốn, ăn nhờ ở đậu, cuối cùng kém một bậc. Lời vừa nói ra, đám người lâm vào trầm tư. Lục Thiên Thư nhìn càng thêm xa, liên quan đến ma môn tương lai đặt chân căn bản. Lúc này, Lục Thiên Thư đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói Liễu Kình Thiên, "Liễu lâu chủ, ngươi luôn luôn mưu lược sâu xa, ngươi nhận vì chuyện này nên xử trí như thế nào?" Liễu Kình Thiên dương mi mắt, thanh âm bình ổn lại nói chúng tim đen, "Dị khư, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bọn hắn sớm đã thoát ly người chi phạm chủ, trợ dị khư đối kháng bát đại danh môn giống như là phản bội nhân tộc đại nghĩa. Bây giờ bát đại danh môn thảo phạt dị khư, chiếm hết đại nghĩa danh phận. Ta ma môn như nghĩ trong tương lai thay thế bát đại danh môn, trở thành linh tiêu giới nhân tộc chủ lưu, thậm chí lãnh tụ, giờ phút này liền không thể đứng ở nhân tộc mặt đối lập." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đại thế bên trong, ngoại tộc xâm lấn, ai nâng lên chống cự ngoại tộc đại kỳ, người đó là chính thống. Đến lúc đó, như bát đại danh môn suy bại, mà ta ma môn lực lượng bảo tồn hoàn hảo, thậm chí càng hơn trước kia, đứng ra, như vậy ma môn liền là nhân tộc mới sống lưng, quá khứ hết thảy đều có thể một lần nữa biết." Lục Thiên Thư con mắt càng ngày càng sáng, nói tiếp. Liêu Kình Tiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tính toán tiểu dung, "Dị khư đơn đặt hàng, tiếp. Vì cái gì không tiếp? Bọn hắn nhu cầu cấp bách vật tư, chúng ta vừa bạn cố tình nâng giá. Không chỉ có muốn linh thạch tài nguyên, càng phải bọn hắn xuất ra áp đáy hòm bà bối, tỉ như yêu cầu bọn hắn thanh toán tám cái thánh khí làm tiền đặt cọc hoặc bảo hộ lấy tên đẹp để phòng bát đại danh môn trả thù lúc, ta ma môn cao tầng cần có trọng bảo phòng thân." Đồng thời, hắn lời nói xoay chuyển, lập tức bí mật tiếp xúc bát đại danh môn, nhất là Kiếm Minh, Đan Minh. Thông báo cho bọn hắn, dị khư ý đồ cấu kết ta ma môn, nhưng chúng ta tâm hướng nhân tộc, sao lại cùng phản đồ thông đồng làm vậy? Ta ma môn nhưng giả ý đáp ứng dị khư, phô trương thanh thế, làm ra phải lớn cử hành động kiểm chế danh môn tư thái, kỳ thư cán binh bất động, thậm chí đảo ngược cung cấp một chút dầu dịa tình báo. Mà bát đại danh môn cần vì thế thanh toán thủ lao tỉ như một ít chân bí đan vương, trận pháp đồ phổ, hoặc là mở ra bộ phận bí cảnh quyền hạn. Bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, lập tức vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Lưu Thừa Phong bọn người nhìn về phía Liêu Kình Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, đơn giản đem hai bên đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vô luận dị khư vẫn là bát đại danh môn, đều muốn hướng ma môn trả giá đắt. Diệu, diệu a! Lục Thiên Thư vỗ tay cười to, liền theo Liễu lâu chủ kế sách, lập tức an bài xong xuôi. Đêm lâu chủ, Hàn trưởng lão, làm phiền hai vị tự mình đi một chuyến Kiếm Minh, cùng Lưu Trèo lên gió nói một chút cái này hợp tác điều kiện. Sau 7 ngày, tin tức truyền về. Dị khư dưới áp lực to lớn, cắn răng đồng ý tại Vạn Đan lâu mua sắm đại lượng đan dược, cũng ngoài định mức thanh toán cho Ma môn ba kiện thánh khí làm hợp tác thành ý cùng bảo hộ, đồng thời yêu cầu Ma môn nhất định phải trong tương lai trong vòng nửa năm tiếp tục bảo trì đối bát đại danh môn cao áp quấy rối tư thái. Mà một bên khác, Dạ Tinh Giá cùng Hàn Ngọc Xuyên cũng từ Kiếm Minh trở về, mang về bát đại danh môn đáp ứng điều kiện, một bộ thượng cổ đan minh di thất hy hữu đan vương, một phần ghi chép cao giai tổ hợp trận pháp nguyên lý trận võ đồ, cùng một chỗ tức sắp mở ra cho phép Ma môn điều động chút ít đệ tử tiến vào cỡ trung bí cảnh thăm dò tư cách. Tiếp Thiên lâu các cao tầng vui mừng hớn hở, cơ hồ không đánh mà thắng, liền từ song phương trên thân ép kết xù lợi ích, còn vì Ma môn tương lai tranh thủ đến thật sự chỗ tốt. Dị khư vương điện trong thư phòng, bầu không khí ngưng trọng. Đại trưởng lão Tần Thú không người đứng ở dưới tay, hai tay dâng một viên hòa hợp thần hồn ba độ ngọc giản, trầm giọng nói, "Khư chủ, từ kia danh môn 30 người thần hồn bên trong siêu kiểm ra vụ vật tin tức, đã sơ bộ sửa soạn xong hết. Tuy nhiều có không trọn vẹn, nhưng cũng có không ít thu hoạch, bao dung bộ phận bát đại danh môn công pháp chiêu thức, tông môn bí văn, tài nguyên phân bố cùng gần đây động tĩnh." Ngồi ngay ngắn sau án thư quý chính hùng dương mắt, đầu ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, nhưng có đặc biệt đáng giá chú ý chỗ. "Có." Tần Thú tiến lên một bước, đem ngọc giản trình lên, "Thứ nhất, Kiếm Minh lần này dẫn đội cao lãng, cùng sư đệ Tôn Võ Không, mấy tháng trước từng tiến vào một chỗ tên là Tiên Khư Viễn cổ bí cảnh. Bát đại danh môn ở trong đó tựa hồ thu được cơ duyên không nhỏ, nhất là liên quan tới Thiên Tôn truyền thừa manh mối." "Thiên Tôn truyền thừa?" Quý Chính Hùng đánh mặt bàn ngón tay dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra bát đại danh môn nội tình so với chúng ta dự đoán còn muốn sâu một chút. "Còn có cái khác sao?" "Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất." Tần Thú thần sắc càng thêm nghiêm túc, cơ hồ tất cả siêu hồn kết quả đều chỉ hướng một cái tên, Đan Minh đệ tử, Cố Uyên. "Cố Uyên?" Quý Chính Hùng khẽ nhíu mày, đối với danh tự này tựa hồ có chút lạ lẫm, lại mơ hồ có chút ấn tượng. Kẻ này có thể xưng yêu nghiệt. Tần Thú trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, căn cứ những ngày vỡ vụn mảnh vỡ ký ức chắp vá, người này hẹn một năm trước vẫn chỉ là Đan Minh nội môn đệ tử, tu vi bất quá chân nguyên cảnh. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian một năm, hắn dường như có được ngập trời khí vận, tu vi một đường tiêu thăng đến thái hư cảnh, càng tại Tiên Khư bí cảnh bên trong thể hiện ra kinh người tài năng chỉ huy, nhiều lần dẫn dắt bát đại danh môn đệ tử phá giải nan quan, thậm chí hư hư thực thực thu được bí cảnh hạch tâm tán thành. Kẻ này thiên phú, cơ duyên, tâm kế đều thuộc đỉnh tiêm, tốc độ phát triển nghe rợn cả người, lại cùng Đan Minh cao tầng quan hệ không ít. Như mặc kệ phát triển, sợ thành ta dị khư họa lớn trong lòng. Quý Chính Hùng trầm mặc một lát, đầu ngón tay lần nữa đánh mặt bàn, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói, như thế nói đến, kẻ này xác thực không thể khinh thường. Phân phó, nghiêm mật giám sát Đan Minh động tĩnh, đặc biệt là cái này Cố Uyên hết thảy tin tức, ta muốn biết hắn tất cả nội tình cùng nhược điểm.
Rõ.
Tần thú lĩnh mệnh, lập tức lại nói, mặt khác, vừa mới thông qua đặc thủ con đường thu được đến từ Thiên Phạt tổ chức mật báo, là liên quan tới Trung Dược Tiến. Quý Chính Hùng thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói, mật báo xưng, Trung Dược Tiến tựa hồ đạt được một loại kỳ dị tu hành bí pháp, tại gần đây nếm thử xung kích tiên tôn chi cảnh, hắn thành công. Quý Chính Hùng thanh âm đột nhiên cất cao, cũng không thành công. Tần thú lắc đầu, nhưng quỷ dị chính là, xung kích thất bại không những chưa khiến cho thụ trọng thương, ngược lại, tựa hồ vì đó tăng thêm gần ngàn năm thọ nguyên. Theo Thiên Phạt phỏng đoán, trước mắt hắn rất có thể ẩn thân tại Phượng Nam đảo một chỗ bí ẩn trong động phủ an dưỡng củng cố. Xung kích tiên tôn thất bại, ngược lại tăng thọ ngàn năm. Quý Chính Hùng trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, thiên hạ lại có như thế nghịch thiên bí pháp. Phượng Nam đảo, tin tức có thể tin được không? Thiên Phạt tác giá cực cao, nhưng tình báo của bọn hắn từ trước đến nay ít có sai lệch. Tần thú đáp. Quý Chính Hùng đứng người lên, trong thư phòng dạo bước một lát, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Trung Dược Tiến là dị khư đối thủ cũ, hắn thực lực thâm bất khả chắc, nếu có thể thừa dịp vừa mới phá cảnh thất bại lúc đem nó cầm nã hoặc diệt sát, không khác chặt đứt nhân tộc một cánh tay đắc lực, càng có thể thu được kia thần kỳ tăng thọ bí pháp. Việc này quan hệ trọng đại, cần cùng trời tôn thương nghị. Quý Chính Hùng làm ra quyết định, ngươi lập tức đi chuẩn bị, bản vương muốn đích thân tiến về thần sơn một chuyến. Mặt khác, thêm phái nhân thủ, nhìn chằm chằm Phượng Nam đảo khu vực, nhưng tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn. Tuân mệnh. Tần Thu con người lui ra. Chương 538, quyết định chương 538, quyết định một lát sau, dị khư chỗ sâu, thần bí khó lường thần sơn bên trong. Quý Chính Hùng cung kính đứng ở mảnh này quần quần hồ dung nham mở, đem tin tức liên quan tới Trung Dược Tiến bẩm báo cho trong ngủ mê hai vị thiên tôn. Nham tương nhấp đô, ngưng tụ ra hắc tịch thiên tôn mơ hồ mà uy nghiêm khuôn mặt, thanh âm hắn mang theo một tia cảm thấy hứng thú ba động, tăng thọ ngàn năm bí pháp. Thú vị. Cho dù đối bản tôn, cũng có không nhỏ lực hấp dẫn. Phượng Nam đảo. Bản vương nhớ kỹ chỗ kia địa phương. Bên cạnh nước giới thiên tôn cũng hiển hóa hình mạo, tiếng như sấm rền, một cái trọng thương chưa lành Trung Dược Tiến, dễ như trở bàn tay. Bản vương đi đem hắn bắt về. Quý Chính Hùng đội bằng nói, hai vị thiên tôn bất giận. Trung Dược Tiến cáo giả, mặc dù nghe đồn phá cảnh thất bại, nhưng đã đến lớn như thế cơ duyên, chưa hẳn không có ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Phượng Nam đảo tuy không phải bát đại danh môn khu vực hải tâm, nhưng khoảng cách cũng không tính quá xa, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, phải chăng mời hai vị thiên tôn cùng nhau đi tới, lấy thế lôi đỉnh và bần, tốc chiến tốc thắng. Hắc Tịch thiên tôn trầm ngâm một lát, nói, cẩn thận chút cũng tốt. Nước giới, ngươi liền theo bản vương đi một lần. Nước giới thiên tôn cười ha ha một tiếng, tràn ngập tự tin, thiên tôn phía dưới đều là run rế, mà hắn có gì chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ còn có thể từ ta hai trong tay người đảo thoát hay sao? Nhanh đi mau trở về. Quý Chính Hùng gặp hai vị thiên tôn đồng ý xuất thủ, trong lòng đại định, không người nói, như thế, vậy làm phiền hai vị thiên tôn. Có thuộc hạ này lặng chờ tin lành. Lúc chạm vào tối, trời chiều dư huy đem mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hồng. Hắc Tịch thiên tôn thân ảnh giống như quỷ mị, cùng mênh mông biển cả hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến Phượng Nam đảo phụ cận hải vực. Thiên tôn cấp bậc thần niệm tinh tế đảo qua cả hòn đảo nhỏ, rất nhanh liền đã nhận ra một tia không tầm thường năng lượng ba động. Huyễn trận. Ngược lại là có chút tinh diệu, bình thường càn khôn cảnh chỉ sợ tùy tiện liền bị lừa gạt được. Hắc Tịch thiên tôn trong lòng cười lạnh, đáng tiếc, tại bản tôn trước mặt, bất quá là hài đồng trò xiếc. Hắn song trong mắt nổi lên kỳ dị gợn sóng, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Kia nhìn như phổ thông hoang đảo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa linh khí mờ mịt, bố trí tinh xảo cỡ nhỏ hòn đảo huyễn tượng. Trung ương đảo có một ngụm linh truyền tiên trì, bên hồ bơi mới trồng vài quặng phát ra đạo vận linh thụ, thậm chí còn có từng tia cực phẩm linh thạch quang mang lấp lóe. Mà Trung Dược Tiến chính nhắm mắt xếp bằng ở bên trong tiên trì, khí tức quanh người chập trùng, tựa hồ đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Quả nhiên ở đây, lão gia hỏa này ngược lại là sẽ hưởng thụ, tìm như thế một chỗ bảo địa. Hắc Tịch Thiên Tôn xác nhận mục tiêu, không do dự nữa. Thân hình hắn như một đạo vô hình dòng nước, hoàn mỹ dung nhập quanh mình hoàn cảnh pháp tắc, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu huyễn trận, leo lên hòn đảo chân thực chỗ bay vắng vẻ. Lên đảo trong nháy mắt, cái kia kinh khủng thiên tôn khí tức lại không giữ lại, như là vô hình cự sơn ầm vang khóa chặt trong ao Trung Dược Tiến. Trung Dược Tiến, tử kỳ của ngươi đến. Hắc Tịch Thiên Tôn quát lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn bạo quanh thân khí cơ, dự định nhất kích tất sát. Vâng. Trong ao Trung Dược Tiến thân ảnh ứng thanh bị tạc đến bay lên, nhưng mà trong dự liệu huyết nhục văng tung tóe tràng diện cũng không xuất hiện, thân ảnh kia lại như cùng bọt nước tiêu tán ra. Cùng lúc đó, trung quanh tiên trì kia, linh thụ, cực phẩm linh thạch trở mỹ hảo cảnh tượng như là hoa trong gương, trăng trong nước kịch liệt và mẹo, vỡ vụn. Không được. Chúng kế. Hắc Tịch Thiên Tôn trong lòng đống nhiên trầm xuống. Sau một khắc, dưới chân hắn hoang đảo mặt đất đống nhiên sáng lên vô số chói mắt lôi văn. Một chương từ vô số cùng bạo lôi điện xen lẫn mà thành cự lao tù lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem hắn khốn ở trung ương. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng kình phong gào thét, vô số ngâm độc tên nỏ, phi châm, bạo liệt phù lục như là như mưa to chút xuống mà đến, mỗi một đạo công kích đều xảo trá tàn nhẫn, thẳng bức yếu hại. Hắc Tịch Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Một mặt cổ phát thánh khí tâm chắn trong nháy mắt tế ra, cản trước người, đem tất cả ám khí công kích đều ngăn lại. Đồng thời hắn chập ngón tay lại như dao, một thanh màu u lam linh khí trường đao hiện hiện, ngưng tụ lại bảng bạc thiên tôn chi lực, hung hăng một đao chém về phía lôi điện lồng giam. Xoẹt xẹt. Lôi điện lồng giam ứng thanh bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ. Nhưng mà ngay tại lồng giam phá vỡ trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ nhỏ, vô sắc vô vị khí tức lặng yên tràn ngập ra, thuận hô hấp của hắn thậm chí lộ chân lông thấm nhập thể nội. Hắc Tịch Thiên Tôn vừa muốn thoát thân, chợt thấy thần hồn một trận kịch liệt mê muội, thể nội Thiên Tôn chi lực lại xuất hiện một nháy mắt ngừng trệ cùng hỗn loạn.
Độc.
Lúc nào? Trong lòng của hắn hãi nhiên, lấy tu vi của hắn, vốn nên vạn độc bất xâm, nhưng chất độc này quỷ dị vô cùng, có thể trực tiếp ảnh hưởng Thiên Tôn thần hồn. Hắn cưỡng ép vận chuyển công pháp áp chế, cũng đã chậm nửa nhịp. Ngay tại thân hình hắn lay động, một đầu ngã quỷ trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ phía sau hắn trong bóng tối hiện hiện, chính là sớm đã chờ đã lâu Cố Uyên. Cố Uyên ánh mắt băng lãnh, xuất thủ như điện, một chỉ điểm tại Hắc Tịch Thiên Tôn mi tâm, một đạo ẩn chứa hồn niệm của lực lượng cấm chế trong nháy mắt đánh vào thần hồn chỗ sâu. Sư hồn. Cố Uyên không chút khách khí, lập tức thôi động bí pháp, cưỡng ép đọc qua Hắc Tịch Thiên Tôn mảnh vỡ ký ức. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, liên quan tới dị khư nội tình, bố trí, kế hoạch. Càng là xem xét, Cố Uyên sắc mặt càng là ngưng trọng. 46 tên càn khôn cảnh trưởng lão, hai vị thiên tôn, còn có kia thần bí thần sơn. Cố Uyên trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, dị khư ẩn tàng thực lực lại khủng bố như thế. Nếu để triệt để phản bội nhân tộc, hậu quả khó mà lường được. Hắn còn phát hiện một cái mấu chốt tin tức. Dị khư hai vị thiên tôn, bao quát trước mắt Hắc Tịch, từng mấy lần nếm thử dò xét bên trong ngọn thần sơn bộ kia kỳ dị thánh quang đầu vườn. Nhưng mỗi lần tiếp cận đến khoảng cách nhất định, đều sẽ không hiểu lâm vào một chủng loại giống như gây tê trạng thái ngủ say, thậm chí từng bị nóng hở nham tương rất nhỏ bị phỏng, nhưng thủy chung không cách nào xâm nhập hạch tâm, cũng không có thể tra ra kia thánh quang bản chất. Cấp tốc cấp sạch Hắc Tịch thiên tôn nhẫn chứa vật về sau, Cố Uyên nhìn xem ngã xuống đất hôn mê thiên tôn, trong mắt lóe lên một tia cân nhắc. Trực tiếp giết. Cố nhiên có thể suy yếu dị khư thực lực, nhưng cũng sẽ triệt để đánh cỏ động rắn, để Quy Chính Hùng cùng một vị khác thiên tôn nứt giới sinh lòng cảnh giác, lại nghĩ dẫn bọn hắn mắc câu liền khó khăn. Thả hắn trở về, có lẽ có thể lợi dụng hắn lại dò xét một lần kia thần sơn nham tương phía dưới con đường, bảo đảm mình đến tiếp sau kế hoạch vạn vô nhất thất. Có hồn niệm cổ tại, cũng không sợ hắn thoát ly trường khống. Sau một lát, Cố Uyên làm ra quyết định. Hắn vất tay triệt hồi bộ phận cảm ấy, thanh lý mất mình tồn tại đại bộ phận vết tích, sau đó điều khiển hồn niệm cổ, cho hôn mê Hắc Tịch thiên tôn hạ đạt tao ngộ trung dược tiến kịch liệt phản kháng. Vận dụng bí pháp lưỡng bại cầu thương sau miễn cưỡng đào thoát hư giả một đoạn ký ức, cũng cắm vào một cái mãnh liệt tiềm thức, nhất định phải lần nữa nếm thử dò xét thần sơn thánh quang đầu nguồn, lấy tìm kiếm đột phá hoặc chữa thương thời cơ. Làm xong đây hết thảy, Cố Uyên thân ảnh chậm rãi dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, Hắc Tịch Thiên Tôn mới ung dung tỉnh lại, đầu não vẫn như cũ có chút u ám, ký ức mơ hồ hỗn loạn. Chỉ nhớ rõ mình tựa hồ cùng Trung Dược tiến đại chiến một trận, đối phương thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn, mình tựa hồ bị thất thế, bằng vào Thiên Tôn tu vi mới miễn cưỡng thoát thân. Hắn kiểm tra một chút tự thân, thương thế không nhẹ, nhất là thần hồn ẩn ẩn làm đau, nhận chữ vật cũng không cánh mà bay, trong lòng càng là tức giận dị thường. Hắn không dám dừng lại thêm nữa, cưỡng đề một hơi, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, chật vật hướng phía dị khư phương hướng bỏ chạy. Trong lòng đối Trung Dược tiến hận ý càng sâu, đồng thời đối thần sơn phía dưới khả năng này tồn tại cơ duyên hoặc đáp án sinh ra một loại không hiểu bức thiết cảm giác. Bên trong ngọn thần sơn bộ, hồ dung nhắm mở. Nước giới thiên tôn nhìn xem khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, sắc mặt khó coi Hắc Tịch thiên tôn trở về, uống thanh hỏi, như thế nào? Nhưng bắt Trung Dược tiến lao thất phù kia rồi. Hắc Tịch Thiên Tôn khoát tay áo, thanh âm mang theo một tia đè nén tức giận cũng không dễ dàng phát giác suy yếu. Ở trên đảo cũng không Trung Dược tiến tung tích, chỉ có một tòa cực kỳ âm hiểm ác độc liên hoàn sát trận, bố trí được cực kỳ tinh diệu, ngay cả bản vương đều nhất thời không quan sát ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Việc này tạm thời coi như thôi, qua ít ngày bản vương khôi phục sau lại đi dò xét không muộn. Hắn cũng không đề cập mình bị khống chế cùng thần sơn dò xét sự tình, vô ý thức che giấu bộ phận này ký ức, chỉ để lại tao nộ cảm với phẫn uất. Nước giới Thiên Tôn không nghi ngờ gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng, hừ, tính lao giả kia gặp may mắn. Chương 539, âm lưu chương 539, âm lưu sau 3 ngày, bên trong ngọn thần sơn bộ một gian nóng bỏng tu hành trong thạch thất. Hắc Tịch Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt ra, đối một bên nước giới Thiên Tôn nói, bản vương tính tu 3 ngày, mơ hồ bắt được một tia thời cơ đột phá, tựa hồ cùng thần sơn thánh quang bản nguyên có quan hệ. Bản vương cần lại xuống nham tương tìm đòi. Nước giới Thiên Tôn nhíu nhíu mày, lần trước ngươi tan đến thử tới gần, đều bị kia kỳ dị lực lượng cách trở, thậm chí lâm vào ngủ say, suýt nữa bị nham tương gây thương tích. Ngươi xác định lần này có thể thực hiện? Thời cơ chớp mắt là qua, đáng giá thử một lần. Hắc Tịch Thiên Tôn ngữ khí kiên định, trong mắt lại hiện lên một tia chính hắn đều chưa hoàn toàn lý giải bị hồn niệm cổ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mất tiết. Không cần phải nhiều lời nữa, Hắc Tịch Thiên Tôn thả người nhảy lên, lần nữa nhảy vào kia sôi trào lăn lộn màu đỏ sẫm trong nham tương. Nhiệt độ nóng bỏng đối với hắn mà nói cũng không lo ngại, hắn vận chuyển Thiên Tôn chi lực hộ thể, không ngừng lặn xuống. 50 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Trung quanh nham tương nhan sắc dần dần làm sâu sắc, biến thành quỷ dị màu tím sẫm, nhiệt độ cũng nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố. Phía dưới kia nhu hòa mà tinh khiết màu trắng thánh quang càng ngày càng rõ ràng. Tản ra khí tức để Hắc Tịch Thiên Tôn cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thoải mái dễ chịu cùng khát vọng, nhưng cùng lúc cũng có một cỗ cường đại lực đẩy trận trở ngại lấy chỗ rửa của hắn gần. Xa ngoài văn rậm, thông qua hồn niệm mẫu cổ cảm giác Cố Uyên, cao mày. Hắn có thể cảm nhận được Hắc Tịch Thiên Tôn đã tiếp cận trước đó thất bại điểm tới hạn, kia cố khiến Thiên Tôn đều buồn ngủ kỳ dị lực lượng lần nữa hiện lên. Tiếp tục, lại xuống đi một điểm. Cố Uyên tâm niệm vừa động, thông qua hồn niệm cổ cưỡng ép kích thích Hắc Tịch Thiên Tôn thần hồn, vượt trên kia u ám cảm giác, mệnh lệnh hắn liều lĩnh hướng phía dưới thăm dò. Hắc Tịch Thiên Tôn ánh mắt xuất hiện một nháy mắt dãy rủa, nhưng cuối cùng bù không được hồn niệm cổ cưỡng chế điều khiển, đống nhiên cắn răng một cái, lại hướng phía dưới lặn hẹn một trượng. Liên ở trong nháy mắt này, phúc, phản phất một loại nào đó bình chướng bị đột phá, lại giống là liên tiếp bị cưỡng ép chặt đứt. Cố Uyên chỉ cảm thấy trong thần thức cùng Hắc Tịch Thiên Tôn thể nội tử cổ liên hệ run lên bần bật, lập tức triệt để gián đoạn. biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thông qua cuối cùng trong nháy mắt truyền lại trở về mơ hồ cảnh tượng, Cố Huyên thấy được một mảnh khó nói lên lời tinh khiết đến cực hạn bạch sắc hỏa diễm tại tử sắc nham tương chỗ sâu lặng lặng thiêu đốt, tản mát ra tịnh hóa hết thảy, tập bổ vạn vật thần thánh khí tức. Kia cũng không phải gì đó có hại chi vật, ngược lại là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy tịnh hóa linh hỏa có thể gột rửa thần hồn tạp chất, tịnh hóa huyết mạch tệ nạn, đối với tu hành người rất có ích lợi. Nhưng hạch tâm lực lượng lại đối dị khư loại này mang theo bộ phận dị chủng huyết mạch tồn tại có bản năng bài xích cùng gây nên ngủ hiệu quả. Đúng là tịnh hóa linh hỏa, khó trách có thể để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cố Huyên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức sầm mặt lại, đáng tiếc, hồn niệm của bị linh hỏa chi lực tịnh hóa tiêu trừ, đã mất đi một cái trọng thương dị khư đỉnh tiêm chiến lược tuyệt hảo cơ hội. Hắn quyết định thật nhanh, thân ảnh lặng yên biến mất, lần nữa hoàn mỹ dung nhập thiên phạt tổ chức sát thủ thân phận bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thần Sơn Hồ dung nham mặt. Vâng. Một thân ảnh có chút chật vật sông trong nham tương thoát ra, rơi vào bên hồ, chính là Hắc Tịch Thiên Tôn. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, không chỉ có bởi vì lần nữa không công mà lui, càng bởi vì làm một loại không hiểu phảng phất đã mất đi cái gì đồ trọng yếu không rơi cảm giác, cùng thân hồn chỗ sâu mơ hồ truyền đến một tia bị nhìn trộm, bị điều khiển sau lưu lại rung động. Thế nào? Nước giới Thiên Tôn liền đội bằng hỏi. Hắc Tịch Thiên Tôn không có trả lời ngay, hít sâu vài khẩu khí, đè xuống khí huyết sôi trào cùng hỗn loạn suy nghĩ, đưa tay nói, cho bản vương mấy quả chữa thương cố hồn đan dược. Nước giới Thiên Tôn đưa qua đan dược, nhìn xem hắn ăn vào, truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi lại gặp được kia ngủ say lực. Hắc Tịch Thiên Tôn điều tức một lát, trong mắt hàn quang lấp lóe, rốt cục đem hỗn loạn ký ức trải bớt rõ ràng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, không chỉ là ngủ say chi lực, bản vương khả năng bị âm. Bị âm? Người nào có thể âm đến người ta? Nước giới Thiên Tôn ngạc nhiên. Phượng Nam đạo căn bản chính là cái cạm bẫy, nhằm vào Thiên Tôn liên hoàn sát trận. Hắc Tịch Thiên Tôn thanh âm băng lãnh, bản vương tại kia ở trên đảo, khả năng chúng một loại nào đó cực kỳ cao minh ác độc cổ thuật, bị ngắn ngủi khống chế tâm thần. Cổ thuật, khống chế tâm thần. Nước giới Thiên Tôn giật nảy cả mình, chẳng lẽ là cổ tộc? Bọn hắn lại có loại thủ đoạn này? Vẫn là nói, Thiên Chú tộc bên kia xảy ra vấn đề. Hắn lập tức liên tưởng đến cùng dị khư hợp tác khống chế Trung Thiên Lan chi tử cổ tộc trưởng giả Đông Xà. Việc này tuyệt không đơn giản. Hắc Tịch Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nhất định phải lập tức bẩm báo khư chủ. Hai người lúc này rời đi Thần Sơn, tiến về Vương Điện cầu kiến Quý Chính Hùng. Vương Điện bên trong, Quý Chính Hùng nghe xong Hắc Tịch Thiên Tôn tự thuật, lông mày chăm chú khóa lên. Cổ thuật, khống chế Thiên Tôn tâm thần. Quý Chính Hùng ngón tay gõ lấy vương tọa lan can, trầm ngâm nói, cổ tộc tuy có đạo này, nhưng lấy tộc thực lực, tựa hồ không cần thiết cũng nhát gan lượng trực tiếp cùng ta dị khư là địch. Đông Xà trưởng lão còn đang vì chúng ta làm việc. Việc này kỳ quặc. Hắn suy tư một lát, hạ lệnh, người tới, mời đại trưởng lão tới. Rất nhanh, Tần Thú đi vào trong điện. Quý Chính Hùng đem tình huống cáo chi, sau đó ra lệnh, đại trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến cổ tộc Vương Thành, gặp cổ vương, hỏi thăm liên quan tới Phượng Nam đảo cạm bẫy cùng khả năng nhằm vào ta dị khư Thiên Tôn cổ thuật sự tình. Thái độ có thể cường ngạnh chút, xem bọn hắn làm phản ứng gì. Nếu bọn họ cho không ra giải thích hợp lý, Quý Chính Hùng trong mắt hàn quang lóe lên, vậy liền mời hai vị Thiên Tôn đi một lần, thử một lần có thể hay không dẹp điên cái này âm thầm quấy phá cổ tộc. Vừa bạn cũng nghiệm chứng một chút, bọn hắn là có hay không có điều khiển Thiên Tôn bản sự. Vâng, khư chủ. Tần Thú lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi. Hai ngày về sau, cổ tộc Vương Thành. Tần Thú thu liễm khí tức, lặng yên đến. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vốn nên để phòng xâm nghiêm, cường giả khí tức gần hiện cổ tộc Vương Thành, giờ phút này lại có vẻ hơi trống trải cùng yên tĩnh. Hắn thậm chí cảm giác không đến mấy đạo đặc biệt khí tức cường đại tồn tại. Đưa lên bái thiếp về sau, ra tiếp đai hắn cũng không phải là cổ vương, mà là cổ tộc thái tử, Sát Ong. Thiên điện bên trong, Sát Ong sắc mặt mang theo một tia vừa đúng ấy náy cùng bất đắc dĩ, nguyên lai là dị khư đại trưởng lao giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Thực sự không khéo, phụ vương ngày trước có chuyện quan trọng ra ngoài, tạm không tại vương thành. Về phần đi nơi nào, xin thứ cho không tiện bẩm báo. Trong tộc nhiều vị trưởng lão cũng tùy hành tiến về. Đại trưởng lão như có việc gấp, không ngại trước cáo chi bản thái tử. Tần Thú ánh mắt sắc bén đánh giá Sát Ong, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Cổ vương cùng tinh nhuệ ra hết. Vào thời điểm nhạy cảm này, hắn đệ xuống lo nghĩ, trầm giọng nói, thái tử điện hạ, vậy ta liền nói thẳng, ta dị khư cùng quý tộc Đông Xà trưởng lão một mực có hợp tác, ủy thác khống chế Thiên Chú tộc tộc trưởng tam tử, lấy dò xét trung dược tiến phía dưới rơi. Lần trước căn cứ tình báo, ta dị khư Thiên Tôn tự mình tiến về Phượng Nam đảo muốn thỉnh trung dược tiến, lại gặp bố trí tỉ mỉ liên hoàn sát trận, càng chúng cực kỳ cao minh cổ thuật, suýt nữa bị cáo tâm thần. Việc này, quý tộc phải chăng nên cho ta dị khư một lời giải thích? Sát Ong nghe vậy, trên mặt đầu tiên là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, lập tức trở nên kích động lên, cái gì? Lại có việc này? Khống chế Thiên Tôn tâm thần cổ thuật? Cái này? Hắn bỗng nhiên đứng người lên, đi qua đi lại mấy bước, tựa hồ tại cưỡng chế chấn kinh, sau đó mánh nhìn về phía Tần Thú, ngựa khí biến đến nghiêm túc dị thường, đại trưởng lão. Việc này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Ngài có biết, ngay tại vài ngày trước, tộc ta cũng tao ngộ thiên đại hoan uổng. Ồ! Tần Thú nhíu mày. Sát Ong kích động nói, thần tộc đột nhiên đưa tin, lên án tộc ta thiền trưởng lão đối đại hộ pháp hạ cổ, điều khiển đánh cắp tài nguyên, tàn sát thần tộc cứ điểm. Thiên trưởng lão đến nay mất liên lạc. Phụ vương vì cha ra trận tướng, phái tứ trưởng lão độc hủy tiến về thần tộc làm sáng tỏ. Ai ngờ kia thần tộc không thèm nói đạo lý, lại trực tiếp đem tứ trưởng lão giam siêu hồn, cũng đưa tin yêu cầu phụ vương tự mình tiến đến chỗ người. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cha vương trấn giận, nhưng lại sợ trong đó có ẩn tình khác, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cái này mới không thể không tự mình dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ tiến về thần tộc biên giới, muốn trước lấy muốn thuyết pháp, phòng ngừa xung đột thăng cấp. Bây giờ nghe đại trưởng lão lời nói, lại có phe thứ ba thế lực, có thể thi triển liền thiên tôn đều có thể ảnh hưởng cổ thuật, cũng đồng thời giá họa ta cổ tộc, châm ngòi tộc ta cùng thần tộc, dị khư quan hệ. Sát ông càng nói càng kích động, cuối cùng cơ hội là tại khẩn cầu, đại trưởng lão. Việc này phía sau tất nhiên có một cái âm mưu to lớn, ý đang chọn lên ta trong vạn cuộc đấu, tâm hắn đang chết. Ta cổ tộc cùng dị khư từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn có hợp tác, sao lại tự hủy trưởng thành? Khẩn cầu đại trưởng lão minh giám, nếu có thể mời đại trưởng lão ra mặt, cùng ta cùng nhau đi tới thần tộc biên giới, hướng phụ vương nói rõ tình huống, cũng cùng nhau hướng thần tộc giải thích làm sáng tỏ, ngăn cản trận này vô vị chiến tranh, ta cổ tộc trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích, tất có thâm đạm. Cái này không chỉ có là cứu ta cổ tộc, cũng là miễn ở dị khư bị gian nhân lợi dụng à? Tần Thú nghe xong cái này một chuỗi dài lời nói, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chương 540, bất giận chương 540, bất giận hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế rắc rối phức tạp, liên lụy đến thần tộc. Mà lại nghe, cổ tộc tựa hồ thật cũng là người bị hại. Như đúng như sát ong lời nói, vậy cái này phía sau màn hắc thủ đoạn đơn giản đáng sợ. Đồng thời chân ngoại thần tộc, cổ tộc, dị khư, nhu đồ tất nhiên cực lớn. Mà giờ khắc này, như hắn dị khư đại trưởng lao ra mặt, có thể điều giải thần tộc cùng cổ tộc xung đột, không thể nghi ngờ có thể để cho dị khư đồng thời thu hoạch hai phe ân tình, có lợi ích rất lớn tại dị khư tương lai bố cục. Nghĩ tới đây, Tần Thú trong lòng đã có quyết đoán. Hắn sát mặt hòa hoãn lại, nhẹ gật đầu, như thái tử điện hạ lời nói là thật, vậy chuyện này xác thực không thể coi thường. Người sau lương tâm hắn đang chết. Thôi được, bản trưởng lão liền tùy ngươi đi một lần, đi gặp cổ vương, đem việc này ở trước mặt nói rõ. Cần phải không thể để cho người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Sát ông nghe vậy vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ đại trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đi. Tần Thú không chút do dự. Hai người lúc này rời đi cổ tộc vương thành, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía thần tộc bí cảnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Thần tộc biên cảnh, lâm lòng ngoài thành. Ngày xưa phồn hoa biên thủy trọng trấn giờ phút này đã biến thành tu la tràng. Dưới bầu trời, linh quang bùng lên, pháp bảo anh minh, gầm thét cùng kêu thảm bên thai không dứt. Thần tộc cùng cổ tộc tinh nhuệ tu sĩ đã giết đỏ cả mắt, càng khôn cảnh cường giả từng đôi chém giết, dẫn động tiên địa nguyên khí hỗn loạn, thái hư cảnh tu sĩ kết thành chiến trận đối sông, mỗi một lần va chạm đều đất rung núi chuyển. Lâm lòng thành hộ thành đại trận sớm đã vỡ vụn, tường thành đổ sụp, quốc xá sụp đổ, bị cuồng bạo dư âm năng lượng ép vỉ bụi mịn. Trong chiến trường, thần vương quanh thân thần quang hạo đãng, cầm trong tay một thanh quấn quanh lôi đỉnh chiến mâu, cùng khống chế ngàn vạn độc trùng, thân hình quỷ quệt cổ vương kịch liệt giao phong. Hai người mỗi một lần đối hãm đều bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, không gian vì đó vặn mèo. Cổ vương, hiện tại thối lui, giao ra thiền, còn có thể giữ lại ngươi cổ tộc một tia nguyên khí. Nếu không hôm nay chính là ngươi tộc diệt bắt đầu. Thần vương âm thanh như lôi đỉnh, chiến mâu dẫn động cửu thiên thần lôi, đánh phía cổ vương. Cổ vương thân hóa ưu ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi xét đánh. Trước kia chỗ mặt đất bị tạc ra sâu không thấy đáy hố than. Thanh âm hắn sắc nhọn, tràn ngập phẫn nộ, đánh rắm. Ngươi thần tộc vu oan hãm hại, giam tộc ta trưởng lão, còn muốn để bản vương quất phục. Hôm nay không cho cái bàn giao, ta cổ tộc liền cùng ngươi thần tộc không chết không thôi. Hắn tay háo vung lên, một mảnh che khuất bầu trời u lục độc mây nào về phía thần vương, trong đó vô số yếu ớt hạt bụi nhỏ cổ trùng điên cuồng gặm nuốt lấy thần vương thần quang vòng bảo hộ. Minh ngoan bất linh. Thần vương hừ lạnh, chiến mâu quét ngang, thường hực thần quang tịnh hóa đám mây độc, nhưng vòng bảo hộ cũng rõ ràng ảm đạm mấy phần. Một bên khác, song phương đại trưởng lão cũng đã chiến đến điên cuồng. Thần tộc đại trưởng lão tê ra một mặt cổ phát thần kính, kính chiếu sáng ban chỗ, cổ trùng nhao nhao cứng ngắc vẫn lạc. Cổ tộc đại trưởng lão thì thôi động một con tử kim sắc kỳ dị cổ trùng, trung bên trong phun ra ra xương độc ngay cả thần quang đều có thể ăn mòn, làm cho thần tộc đại trưởng lão không ngừng né tránh. Chiến trường địa phương khác, tình huống đồng dạng thảm liệt. Không ngừng có thái hư cảnh tu sĩ hộ thân pháp bảo bị phá, tiêu thảm bị đối thủ đánh sát, hoặc là bị quỷ dị cổ trùng chui vào thể nội, trong nháy mắt hóa thành đống huyết. Càn khôn cảnh cường giả cũng có thụ thương, máu tươi vẩy xuống trời cao, càng khơi dậy song phương hung tính. Hai canh giờ ác chiến, song phương đều giết đỏ cả mắt, ban sơ khắc chế sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn lại hủy diệt đối phương suy nghĩ. Lâm lòng thành triệt để từ trên bản đồ bị xóa đi, mặt đất khe danh tung hành, đất khô càng ngàn dặm, song phương tử thương đều vượt qua hơn 10 người, trong đó không thiếu hạch tâm cao tầng. Liên tại chiến đấu sắp triệt để mất khống chế, diễn biến thành hai tộc toàn diện huyết chiến biên giới, dừng tay. Mau dừng tay. Phụ vương, thần vương, có hiểu lầm. Chúng ta có hung thủ đầu mối. Một đạo lo lắng vạn phần thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến, chỉ gặp sát ong thái tử đem hết toàn lực phi độn mà đến, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều bởi vì sợ hãi cùng đội vàng mà biến điệu. Nhưng mà giết đỏ cả mắt song phương cao tầng cơ hồ không người để ý tới hắn. Thần vương một mâu bước lui cổ vương, phẫn nộ quát, lan đi. Tiểu bối, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cổ vương cũng chỉ là trong lúc cấp bách nhìn lướt qua, thấy là nhi tử, lại cũng không có thời gian quan tâm nhiều, thôi động càng nhiều độc cổ công hướng thần vương. Mắt thấy la lên vô dụng, sát ong gấp đến cơ hồ muốn thổ huyết. Cùng sau lưng hắn tần thú thấy thế, biết không thể lại do dự. Hắn đông nhiên hít sâu một hơi, vận đủ công lực, thanh âm như là hồng trung đại lữ, rõ ràng vượt trên chiến trường ồn ào náo động, truyền vào mỗi một vị cường giả đỉnh cao trong hai, thần vương bệ hạ. Cổ vương bệ hạ, mời tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Đại thế sắp tới, vạn tộc nhìn chằm chằm, ta linh tiêu giới nội bộ há có thể bởi vì gian nhân châm ngòi mà tự giết lẫn nhau, tự hủy căn cơ. Này không phải trí giả gây nên. ta dị khư đại trưởng lão Tần Thú, nguyện dùng cái này thân tín dự đảm bảo, việc này phía sau tất có âm mưu kinh thiên. Mời hai vị bệ hạ tỉnh táo, nghe ta một lời. Tần Thú thân phận cùng trong lời nói ẩn chứa tin tức, như là nước đá dội nhập sôi dầu, để sát ý thịnh nhất mấy vị cường giả đỉnh cao động tác hơi chậm lại. Thần Vương cùng Cổ Vương lần nữa đối quanh một cái, dựa thế tách ra, cách không giằng co, đều khí tức bốc lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương, nhưng cuối cùng tạm thời dừng tay. Còn lại chiến trường gặp thủ lĩnh ngưng chiến, cũng nhao nhao thoát ly tiếp xúc, riêng phần mình lui ra phía sau, cảnh giác nhìn qua đối phương, nắm chặt thời gian thở dốc chữa thương. Toàn bộ vỡ vụn chiến trường xuất hiện một tia ngắn ngủi yên tĩnh. Thần Vương ánh mắt sắc bén như lao, bắn về phía Tần Thú, "Tần trưởng lão, ngươi dị khư khi nào thành hòa sự lão? Ngươi nói hiểu lầm, có gì bằng chứng? Hẳn là ngươi dị khư cũng tham dự trong đó." Hắn đối dị khư cũng không có hảo cảm, ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Cổ Vương cũng nhìn về phía Tần Thú, ánh mắt phức tạp, hắn giờ phút này càng cần hơn một bậc thang cùng phá cục khả năng. Tần Thú đầu tiên là đối với song phương chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Thần Vương bệ hạ mình dám, ta dị khư cùng việc này tuyệt không liên quan. Tại hạ đến đây, chính là bởi vì ta dị khư cũng bị an toán." Hắn lập tức nhìn về phía Cổ Vương, "Cổ Vương bệ hạ, mới quý thái tử lời nói, ta đã nghe nghe. Ta dị khư Hắc Tịch Thiên Tôn ngày hôm trước tiến về Phượng Nam đảo, cũng chúng cực kỳ cao minh cổ thuật, suýt nữa bị cáo tâm thần, nhận chữ vật cũng bị đoạt đi." "Cái gì? Hắc Tịch Thiên Tôn?" Cổ Vương giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Thần Vương nghe vậy, lông mày cũng chăm chú nhăn lại, trong mắt hoài nghi giảm xuống, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. "Có thể ám toán Thiên Tôn, cái này thế lực sau lưng không thể coi thường." Tần Thú tiếp tục nói, "Kết hợp quý tộc thiền trưởng lao sự tình, cùng ta dị khư Thiên Tôn chi tao nộ, cơ hồ có thể kết luận, có một phương hoặc mấy phe thế lực tinh thông quỷ dị cổ thuật, đang âm thầm đồng thời châm ngòi thần tộc, cổ tộc thậm chí ta dị khư quan hệ. Nó mục đích đơn giản là để cho chúng ta nội đấu, suy yếu thực lực, để tại đại thế bên trong kiếm lời. Đây là xua hổ nuốt sói, ngư ông đắc lợi kế sách. Hai vị bệ hạ chính là nhất tộc chi chủ, há có thể bởi vì nhất thời chi phẫn, chúng gian nhân cái bẫy, để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng." Lời nói này trật tự rõ ràng, đánh trúng chỗ yếu hại. Thần Vương cùng Cổ Vương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn mới chẳng phải là đang làm người lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thần Vương trầm giọng hỏi, "Tần trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, cái này phía sau màn hắc thủ là ai? Lại có chứng cứ gì?" Tần Thú trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua Cổ Vương, trầm rãi nói, "Chứng cứ vẫn cần kiểm chứng. Nhưng đối phương tinh thông cổ thuật, lại có thể khống chế tiền trưởng lão, ám toán Thiên Tôn, hắn thực lực cùng đối cổ thuật vận dụng, chỉ sợ viễn siêu bình thường. Tuyệt không tầm thường thế lực có khả năng bị." Hắn lời nói này đến xảo diệu, đã chỉ ra cổ thuật là mấu chốt, lại không có trực tiếp chỉ trích cổ tộc. Cổ Vương lập tức nghe được ý ở ngoài lời, vì triệt để rửa sạch hiềm nghi, hắn trợn cắn răng một cái, tiến lên một bước, đối Thần Vương nói, "Thần Vương, vi biểu thành ý, chứng minh ta cổ tộc tuyệt không phải phía sau màn hắc thủ, bản vương nguyện bung ra thần hồn mặc ngươi điều tra. Như lục soát ra cái gì nhằm vào thần tộc âm như kế hoạch, bản vương tại chỗ tự tuyệt, cổ tộc mặc cho người xử trí. Nhưng nếu không có," thanh âm hắn chuyển lệ, "ngươi thần tộc cần vì ngươi hành động hôm nay, gánh chịu ta cổ tộc hết thảy tổn thất, cũng nghiêm trị giam, siêu hồn tộc ta trưởng lão người." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Chương 541, Cẩm Yên chương 541, Cẩm Yên bung ra thần hồn để cung cấp bậc cường giả lục soát, quả thực là lớn nhất mạo hiểm cũng có đủ. Thần Vương con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Cổ Vương một chút, đối phương quyết tuyệt không giống làm bộ. Hắn trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu, "Tốt. Nếu ngươi cổ tộc trong sạch, bản vương tự nhiên bồi thường tạ lỗi. Nếu có nói ngoa, đừng trách bản vương vô tình." Lập tức, hai vị vương giả cũng không lo được sân bãi đơn sơ, ngay tại cái này phế tích phía trên, Thần Vương ngưng tụ thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Cổ Vương mở ra trong thần hồn. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, song phương đều hết sức chăm chú. Thật lâu, Thần Vương thu hồi thần niệm, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, đối Cổ Vương trịnh trọng chắp tay, "Cổ Vương, thần hồn bên trong xác thực không nhằm vào ta thần tổ gâm như ký ức. Việc này là bản vương lô mãng, lầm tin gian nhân châm ngòi. Chỗ có tổn thất, ta thần tộc một mình gánh chịu, định cho cổ tộc một cái hài lòng bàn giao." Độc Hủy trưởng lão lập tức phóng thích. Cổ Vương nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi, lần này khuất nhục há lại bồi thường liền có thể hoàn toàn san bằng. Hắn lạnh hừ một tiếng, hy vọng Thần Vương nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Lập tức, hắn chuyển hướng Tần Thú, "Tần trưởng lão, còn xin nói rõ chi tiết quý khư Thiên Tôn tao ngộ sự tình." Tần Thú gật đầu, "Đem Hắc Tịch Thiên Tôn như thế nào căn cứ Thiên Chú tộc Tam Tử truyền đến tình báo giả tiến về Phượng Nam đảo, như thế nào rơi vào bố trí tỉ mỉ cả bẫy, như thế nào chúng quỷ dị cổ thuật suýt nữa bị cáo, cuối cùng nhẫn chữ vật bị đoạt trải qua kỹ càng nói một lần. Chỉ là biến mất Hắc Tịch Thiên Tôn đến tiếp sau bị khống chế dò xét thần sơn cùng hồn niệm cổ bị tịnh hóa sự tình." Thần Vương cùng Cổ Vương nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. "Thiên Chú tộc Tam Tử cũng bị khống chế, truyền lại tình báo giả." Cổ Vương trầm ngâm, "Có thể khống chế Thiên Tôn tâm thần. Bực này cổ thuật chưa từng nghe thấy. Thiên mặc dù am hiểu khống tâm cổ, nhưng lấy tu vi muốn khống chế Hắc Tịch Thiên Tôn gần như không có khả năng. Hắn giờ phút này càng có khuynh hướng tiền cũng có thể là bị khống chế." Thần Vương đông nhiên nói, "Tinh thông cổ thuật lại có thể đạt được Thiên Chú tộc nội bộ tin tức, thậm chí có thể tính toán Thiên Tôn, không phải là nhân tộc. Bọn hắn một mực xem chúng ta vì dị tộc, đại thế sắp tới, tiên hạ thủ vi cường, thanh trừ nội bộ không ổn định nhân tố, đồng thời suy yếu chúng ta." Tần Thú trong mắt tinh quang lóe lên, phản phất bắt lấy cái gì mấu chốt, Thần Vương bệ hạ nhắc nhở ta, "Nhân tộc, bát đại danh môn, nhất là Đan Minh." Hắn mãnh nhìn về phía hai người, "Hai vị bệ hạ còn nhớ đến năm ngoái tiên cư bí cảnh sự tình, tự nhiên nhớ kỹ. Theo ta từ kêu 30 tên sứ giả thần hồn bên trong lục soát tin tức, Đan Minh năm gần đây ra một tuyệt thế thiên tài, tên là Cố Uyên. Tần Thú Ngữ tốc tăng tốc, kẻ này một năm trước vẫn chỉ là Đan Minh nội môn đệ tử, tu vi thấp. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian một năm, hắn tu vi tiêu thăng đến thái hư cảnh, càng tại tiên khư bí cảnh trùng chỉ huy nhược định, trợ bát đại danh môn thu hoạch được chỗ tốt to lớn, bản nhân càng là hư hư thực thực đạt được bí cảnh hạch tâm tán thành. Hắn càng nói càng cảm thấy khả năng, kẻ này tiến giai tốc độ không thể tưởng tượng, viễn siêu lẽ thường. Mà lại, hắn đối các tộc thủ đoạn tựa hồ cực kỳ thấu hiểu, luôn có thể xuất kỳ bất ý. Tần Thú thanh âm mang theo vẻ hưng phấn cùng hắn ý, như kẻ này cũng không phải là vẹn vẹn đạt được bí cảnh truyền thừa, mà là ngoài ý muốn thu được thượng cổ một loại nào đó thất truyền. Thí dụ như cổ thần truyền thừa đâu? Vậy hắn có được siêu phàm cổ thuật, kinh người tiến giai tốc độ, cùng đối các tộc tin tức hiểu rõ, liền đều giải thích thông được. Bát đại danh môn coi trọng hắn như vậy, thậm chí không tiếc vì gia tộc của hắn ra mặt, có lẽ cũng có liên quan với đó. Hắn hoàn toàn có năng lực, cũng có động cơ bố cục đây hết thảy. Bước lên chúng ta nội đấu, vì nhân tộc dọn sạch chướng ngại. Cố Uyên, Thần Vương cùng Cổ Vương liếc nhau, cái tên này bọn hắn hơi có nghe thấy, nhưng chưa hề coi trọng như vậy qua. Nếu thật là kẻ này, tâm cơ thủ đoạn có thể xưng kinh khủng. Cổ Vương hít sâu một hơi. Thần Vương trong mắt sát cơ lộ ra, đã như vậy, thà giết lầm, chớ buông tha. Lập tức phái người đi Đan Minh, đem kẻ này bắt giữ siêu hồn, hết thảy liền biết. Cổ Vương lại tương đối tỉnh táo, không thể. Trực tiếp đi bắt đại danh môn bắt hoạch tâm đệ tử, không khác tuyên chiến. Bây giờ chúng ta vừa kinh lịch một đợt hiểu lầm, lại cùng nhân tộc khai chiến, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lại nếu thật là hắn, Đan Minh nhất định trùng điệp bảo hộ. Tần Thú âm lãnh cười một tiếng, hai vị bệ hạ không cần phải lo lắng. Công khai bắt người không được, chúng ta có thể âm thầm tiến hành. Kẻ này cũng không phải là một mực đợi tại Đan Minh tổng bộ. Chúng ta chỉ cần biết hắn khi nào rời đi, đi hướng nơi nào. Đến lúc đó, bày ra thiên la địa võng, từ chúng ta tự mình xuất thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái thái hư cảnh tiểu bối có thể lật trời hay sao? Thần Vương cùng Cổ Vương lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn, Tần trưởng lão đã có kế hoạch. Nhanh chóng nói tới. Tần Thú trong mắt lóe ra tính toán quan mang, hạ giọng nói, hai vị bệ hạ, muốn động kia Cố Uyên, cần tìm được điểm, hoặc là dẫn xà xuất động. Theo ta dị khư tình báo, kẻ này cùng Thiên Chú tộc lão tổ Trung Dược Tiến quan hệ không ít. Trung Linh Tú có thể trở về, Trung Dược Tiến có thể được tăng thọ bí pháp, chỉ sợ đều cùng kẻ này thoát không khỏi liên quan. Thần Vương cùng Cổ Vương nghe vậy, đều là mừng rỡ. Tần Thú tiếp tục nói, nếu có thể bắt Trung Dược Tiến, không lo kia Cố Uyên không hiện thân cứu rút. Cho dù hắn không cứu, siêu hồn Trung Dược Tiến cũng nhất định có thể đạt được liên quan tới Cố Uyên đại lượng tình báo, thậm chí nhược điểm. Cổ Vương nhíu mày, Trung Dược Tiến lao ra hỏa kia chừa không chừa tay, nhất là tinh thông không gian trận pháp, cho dù không địch lại, bỏ chạy chi thuật lại là nhất lưu, làm sao có thể bảo đảm bắt giữ hắn? Tần Thú âm lãnh cười một tiếng, nguyên nhân chính là khó cầm, mới cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hắn cũng không quan tâm dị khư hoặc thần tộc, nhưng hắn quan tâm Thiên Chú tộc. Chúng ta chỉ cần không ngừng tập sát Thiên Chú tộc tiến về Thần Sơn tế tự hoặc chấp hành nhiệm vụ dòng chính thành viên, giết tới hắn đau lòng, giết tới hắn không thể không hiện thân. Thần Vương gật đầu, phương pháp này có thể thực hiện. Nhưng như thế nào bảo đảm hắn hiện thân lúc có thể lưu hắn lại? Lúc này, Cổ Vương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng tự tin, bản vương có một bảo, tên là Tỏa Không Chấn Vực Lồng, chính là thượng cổ dị bảo tàn phiến tạo thành, tuy không phải hoàn chỉnh, nhưng một khi kích phát, nhưng ngắn ngủi chấn áp một phương thiên địa, giam cầm hư không. Mà hắn không gian trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, một thời ba khắc cũng đừng hỏng phá bỡ. Đến lúc đó, hợp chúng ta chi lực, còn sợ bắt không được hắn. Tốt. Tần Thú vỗ tay, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức trở về dị khư, báo cáo khư chủ, điều động nhân thủ, bắt đầu tập sát Thiên Chú tộc tiến về Thần Sơn người, bước Trung Dược Tiến hiện thân. Đồng thời, còn xin thần tộc, cổ tộc các phái mấy càn khôn cảnh đỉnh phong hảo thủ, bí mật tiến về dị khư tụ hợp, bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi Trung Dược Tiến tự chui đầu vào lưới. Thần Vương cùng Cổ Vương giờ phút này cùng chung mối thủ, lại đều đối khả năng này có được cổ thần truyền thừa Cố Uyên vô cùng kiêng kỵ, lúc này đáp ứng. Bản Vương lập tức chọn lựa 4 tên trưởng lão, tùy thời đợi mệnh. Thần Vương nói, cổ tộc cũng ra 4 tên tinh nhuệ trưởng lão, cũng mang theo Tỏa Không Chấn Vực Lồng tiến về. Cổ Vương bổ sung, Tần Thú hài lòng gật đầu, như thế rất tốt. Đợi chuẩn bị sẵn sàng, liền gọi ông đập lưng ông. Tần Mỗ xin cáo từ trước. Dị Khư Vương điện. Quý Chính Hùng nghe xong Tần Thú báo cáo, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Cố Uyên, tốt một cái Cố Uyên. Nếu thật là kẻ này tại phía sau màn quấy phong vân, kia càng là lưu hắn không được. Hắn suy nghĩ một chút, quyết đoán nói, theo ý ngươi kế sách. Lập tức hạ lệnh, phàm Thiên Chú tộc thành viên, tới gần Thần Sơn bạn giảm phạm vi người, giết chết bất luận tội. Nhớ kỹ, làm được ra giáng chút, lưu một hai cái người sống trở về báo tin. Rõ. Tần Thú lĩnh mệnh, lại nói, thần tộc cùng cổ tộc đáp ứng các phái 4 tên càn khôn cảnh trưởng lao hiệp trợ, đến lúc đó cần tại dị khư bố trí mai phục. Quý Chính Hùng vung tay lên, chuẩn. Để cho bọn họ tới. Vừa vặn cũng để bọn hắn nhìn xem ta dị khư thực lực nội tình. Việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Hắn nghĩ nghĩ, lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tần Thú, trong này là 10 cái thánh hồn đan giá thị trường 8 thành cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể trợ chư vị trưởng lão khôi phục nhanh chóng hồn lực, bảo trì chiến lực. Tần Thú tiếp nhận bình ngọc, trong lòng run lên, thánh hồn đan cực kỳ chân quý, khư chủ lần này là bỏ hết cả tiền vốn, tình thế bắt buộc. Hắn không người nói, thuộc hạ tất không phụ khư chủ nhờ vả. Chương 542, xuất chinh chương 542, xuất chinh ngày 12 tháng 3, tiếp thiên thành. Thành nội lớn nhất áo phường Tiên Vũ gần đây sinh ý ly kỳ nóng nảy. Chế tác phục sức bởi vì dùng tài liệu khảo cứu, thiết kế đặc biệt, lại giá cao chót vót làm cho người khác liễu lưới, ngược lại thành ma môn cao tầng cùng với gia quyến hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị biểu tượng. Phương chủ Phương Thiên Họa, một bộ lười biếng thương nhân bộ dáng, đang nằm ở trong viện trên ghế xích đu đánh lấy cho mắt, thưởng thụ lấy khó được buổi chiều nhàn hạ. Đột nhiên, một con che kín nếp nhăn tay mò bên trên gương mặt của hắn. Phương Thiên Họa một cái giật mình bừng tỉnh, chỉ gặp một vị mặt phúc hậu, ánh mắt lại có chút đục ngầu lao hậu chính cười híp mắt nhìn xem hắn. "Ai u, tốt tuấn Phương chủ tiểu ca nhi." Lao hậu chợt chợt nói, "Nhanh, cho lão thân đo đạc kích thước, làm mấy thân nhất lưu hành một thời áo choàng, tài năng muốn quý nhất." Nói, bụp một tiếng, một viên trung phẩm linh thạch liền đập vào Phương Thiên Họa trong ngực, hiển nhiên là đem nó trở thành hạ phẩm linh thạch. Phương Thiên Họa dở khóc dở cười, nhìn xem lão hầu cố chấp bộ dáng, lại liếc thấy chung quanh bọn tiểu nhị cười trộm thân sắc, bất đắc dĩ nói, "Lão phu nhân, mời tới bên này, van bối tự thân vì ngài lượng thể." Đem lão hầu dẫn vào yên lặng lượng áo ở giữa, vừa đóng cửa phòng, bà lão kia thân hình thoát một cái, lại trong nháy mắt biến thành Cố Uyên bộ dáng. "Cố Minh." Phương Thiên Họa vừa mừng vừa sợ, hạ giọng, "Ngươi cái này dịch dung thuật càng phát ra xuất quỷ nhập thần." Cố Uyên cười khẽ, quan sát một chút gian phòng, Phương huynh làm ăn này làm được phong sinh thủy khởi, đều nhanh thành tiếp tiên thành một cảnh. Phương Thiên Họa khoát khoát tay, "Sống tạm thôi. Ngươi sao đột nhiên tới? Còn cẩn thận như vậy?" Cố Uyên thần sắc hơi chính, đơn giản đem dị thư, thần tộc, cổ tộc sự tình, cùng Minh Họa thủy đồng dẫn, kích động nội đấu trải qua nói một lần, cuối cùng nói, "Vị chính hùng đã quyết tâm xuống tay với Thiên Chú tộc, bước trung dược tiến hiện thân, kỳ thực hướng ta mà tới." Dị khư liên hợp thần, cổ hai tộc, vài hạ bấy dập, càng có khóa không gì bảo. Phương Thiên Họa nghe được trận mắt hốt mồm, nửa ngày sau mới nói, "Ngươi thủ bút này cũng quá lớn." Càng đem ba đại dị tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. "Tình thế bức bách thôi." Cố Uyên trầm giọng nói, "Bát đại danh môn thảo phạt dị khư sắp đến, tuyệt không thể để bọn hắn lúc này bên trong hao tổn thành công, thậm chí liên hợp lại. Ta nhất định phải cho bọn hắn tìm một chút phiền phức, đồng thời, đây cũng là một cái trọng thương cơ hội của bọn hắn." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta cần ngươi lưu ý tiếp thiên lâu cùng dị khư hết thể dị thường động tĩnh, nhất là cao tầng điều động cùng vật tư lưu chuyển. Mặt khác, cái này Mai hư không tử châu ngươi cất kỹ, thời khắc mấu chốt hoặc có thể bảo mệnh, cũng hoặc truyền lại tin tức." Phương Thiên Họa trịnh trọng tiếp nhận một viên không đáng chú ý thạch châu, "Yên tâm, giao cho ta." Hai người lại trao đổi một phen linh tiêu giới thế cục cùng rất nhiều chi tiết. Sau đó, Cố Uyên lưu lại một chút tinh tiến tu vi đan dược và linh thạch, lần nữa hóa thân không đáng chú ý khách hàng, lặng yên rời đi Tiên Vũ áo phường. 17 tháng 3, dị khư. Thần tộc bốn vị thân mang kim văn bạch bảo trưởng lão cùng cổ tộc bốn vị khí tức hung ác nham hiểm, trung cổ tùy thân trưởng lão lặng yên đến, cùng Tần Tú nối liền đầu. Tần Tú đem quý chính hùng mệnh lệnh được đưa ra. Trong khoảnh khắc, dị khư lực lượng âm thầm điều động, một chương vô hình rết lưới vung hướng thần sơn xung quanh. Không qua mấy ngày, liên tiếp có 23 phê tiến về thần sơn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc tiến hành bí ẩn tế tự thiên chú tộc thành viên tao ngộ ngoại ý muốn hoặc bị thế lực thần bí chặn giết, hải cốt không còn. Chỉ có một thanh niên trọng thương bỏ chạy, liều chết trốn về thiên chú tộc bí cảnh. Thiên chú tộc, tộc trưởng thư phòng. Tộc trưởng Trung Minh đỉnh nhìn xem quỳ trên mặt đất, máu me khắp người, hấp hối thanh niên tử đệ, nghe hắn đứt quãng khóc lóc kể lể, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Dị khư, quý chính hùng, an dám như thế? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiềm nén lửa giận, phất tay để cho người ta mang thanh niên xuống dưới chữa thương. Hắn hít sâu mấy hơi, đi đến thư phòng nơi hẻo lánh, nơi đó treo một cái tinh xảo lồng chim, bên trong cũng không phải là chân cầm, mà là một con lông vũ bóng loáng chim sáo. Trung Minh đỉnh đối chim sáo, vô cùng cung kính nói nhỏ vài câu. Kia chim sáo trong mắt lóe lên một vòng nhân cách hóa linh quang, huỵch một chút cánh, giọng khe thế nói, "Biết biết." Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, thư phòng không gian có chút ba động, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tiên phong đạo cốt, chính là Trung Dược Tiến bộ dáng. "Lão tổ." Trung Minh đỉnh lập tức quỳ lạy, cất tiếng đau buồn nói, "Dị khư khinh người quá đáng, tàn sát tộc ta tử đệ 23 người. Mời lão tổ vì bọn ta làm chủ a." Cố Uyên chỗ giả trang Trung Dược Tiến sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt lại ẩn hàm nội ý, đứng lên mà nói, "Kỹ càng tình hình ta đã biết. Quý chính hùng đột nhiên hạ này ngoan thủ, tất có ý bảo, chỉ sợ là nhằm vào ta bày ra cả bẫy." Trung Minh đỉnh đứng dậy, lo lắng nói, "Kia, vậy ta tộc nên làm thế nào cho phải?" Truyền lệnh xuống, tất cả tộc nhân, gần đây không được lại tới gần thần sơn trong vòng vạn dặm. Cố Uyên trầm ngâm nói, "Việc này kỳ quặc, phía sau hoặc có ẩn tình khác. Ngươi ổn định trong tộc cảm xúc, việc này, lão tổ ta tự có so đo, trong một tháng, tất cho tộc nhân một cái công đạo." Nghe đến lão tổ như thế hứa hẹn, Trung Minh đỉnh trong lòng an tâm một chút, cung kính nói, "Vâng, toàn bằng lão tổ làm chủ." Cố Uyên gật gật đầu, thân ảnh lần nữa tan nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Thiên Chú tộc bí cảnh, Cố Uyên cũng không trốn xa, mà là đi thẳng tới Đan Minh tổng bộ chủ phòng. Đan Minh minh chủ Lâm Cửu Uyên giống như có cảm giác, tại hắn hiện thân đồng thời liền mở ra thư phòng cấm chế. "Cố Uyên, chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Lâm Cửu Uyên gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp hỏi, "Minh chủ, thảo phạt dị khư sự tình, thời cơ đã tới." Cố Uyên trầm giọng nói, "Dị khư gần đây điên cuồng tập sát Thiên Chú tộc thành viên, nó mục đích chính là bức Trung Dược Tiến tiền bối hiện thân. Nhưng bọn hắn mục tiêu chân chính là ta." Lâm Cửu Uyên ánh mắt ngưng tụ, "Nhằm vào ngươi?" "Vâng." Cố Uyên gật đầu, "Bọn hắn hoài nghi ta thân phụ thượng cổ truyền thừa, muốn trừ chi cho thông khoái. Lại bọn hắn không biết từ chỗ nào biết được ta cùng Thiên Phạt tổ chức có chỗ liên quan, lần hành động này cũng có nhằm vào Thiên Phạt, gạt bỏ ta không gian trận pháp hậu viện ý đồ." "Minh chủ, không thể chờ đợi thêm nữa. Mời minh chủ lập tức liên hợp bát đại danh môn, xuất chinh dị khư." Lâm Cửu Uyên nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng gọn, không do dự nữa, "Tốt, đã dị khư tự tìm đường chết, liền tắt thành cho bọn hắn. Ta lập tức đưa tin Kiếm Minh Lư minh chủ cùng với hắn các tông, sau 3 ngày, 3 tháng 20 năm, tại Kiếm Minh tụ họp, cùng thảo phạt dị khư." Mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, toàn bộ Đan Minh hiệu suất cao vận chuyển lại. Lâm Cửu Huyền tự mình điểm tướng, xuất lĩnh đan minh hơn 10 tên càn khôn cảnh trưởng lão, mười mấy tên thái hư cảnh tinh nhuệ, ngồi lên cự hình phi hành pháp bảo, trùng trùng điệp điệp chạy tới Kiếm Tông. Phi hành trên đường, Cố Huyền thậm chí dành thời gian vì đan minh cao tầng giảng giải một đoạn đan đạo chí lý, giải đáp rất nhiều nghi hoặc, mọi người được ích lợi không nhỏ. Hắn còn đơn độc cùng Trần Ý Ánh giao lưu một lát, chỉ điểm tu hành, tặng cho một viên đặc biệt vì nàng luyện chế tĩnh tâm ngưng hồn đan dược. Xử lý xong đan minh sự vụ, Cố Huyền lấy cớ liên lạc thiên phạt bố trí, nên rời đi trước đội ngũ, thân ảnh lóe lên, liền thông qua hư không trận môn về tới xa xôi hải vực chỗ sâu thiên phạt trấn thủ chi địa. 3 tháng 20 năm, Kiếm Minh chủ phong quảng trường. Lấy Kiếm Minh, đan minh cầm đầu, bát đại danh môn tinh nhuệ ra hết, dưới cờ phụ thuộc tông môn cường giả tụ tập. Chọn vẹn 160 tên càn khôn cảnh cường giả, 500 tên thái hư cảnh tu sĩ, khí tức nối thành một mảnh, túc sát chi khí xông lên trời không, nhưng lại bị đại trận xảo diệu che lấp. Theo Kiếm Minh minh chủ Lư Linh Quân ra lệnh một tiếng, chi này khổng lồ thảo phạt đại quân chia vài luồng, ẩn nấp hành tích, như là trong đêm tối nhào về phía con mồi cự thú, lặng yên không một tiếng động hướng phía dị khư vị trí mau chóng đuổi theo. Chương 543, địch tập chương 543, địch tập dị khư, vương điện lịch sảnh. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Quý Chính Hùng ngồi ngay ngắn chủ vị, cau mày, ngón tay vô ý thức đập lan can. Phía dưới, dị khư hoạch tâm trưởng lão, cùng thần tộc cùng cổ tộc phái tới 8 tên càn khôn cảnh cường giả phân loại hai bên. 8 ngày. Quý Chính Hùng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng, trung dược tiến lại không hề có động tĩnh gì. Lao thất phu này, khi nào trở nên như thế bảo trì bình thản? Tam trưởng lão suýt cười một tiếng, ngữ khí khinh thường, khư chủ làm gì lo lắng? Ta nhìn kia trung dược tiến bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Biết được ta dị khư cùng thần, cổ hai tộc liên thủ bày ra tiên la địa võng, hắn sao dám thật đi tìm cái chết? Sợ là sớm đã lùi về hắn xác rùa đen bên trong, chỉ có thể vô năng cùng nộ thôi. Đại trưởng lão Tần Thú lại chậm rãi lắc đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng, không phải. Trung dược tiến người này, có thù tất báo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Lần này chúng ta tàn sát 23 tên dòng chính tộc nhân, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Đến nay không động, chỉ sợ cũng không phải là e ngại, mà là tại âm thầm ấp ủ càng lớn phong bạo. Có lẽ, hắn sớm đã phát giác chúng ta bố trí, chính ẩn vào chỗ tối, nhìn trộm chúng ta sơ hở. Cổ tộc dẫn đội nhị trưởng lão, một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, khí tức âm lãnh lão hổ, khàn khàn mở miệng, lão thân cũng có hỏi một chút. Kia trung dược tiến, có thể hay không? Đã thuyết phục bát đại danh môn, lần này trầm mặc chính là đang chờ đợi danh môn đại quân. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức yên tĩnh. Quý Chính Hùng đánh lan can ngón tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không phải là không có khả năng này. Trung Dược Tiến cùng Đan Minh Lâm Cửu Huyền quan hệ cá nhân rất sâu đậm, như hắn lấy dị khư cấu kết thần của hai tộc, ý đồ phá vỡ nhân tộc làm lý do du thuyết, bát đại danh môn những lao ra hỏa kia, rất khó không động tâm. Đúng lúc này, một thám tử thân ảnh như quỷ mị lướt vào trong sảnh, quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút mà sợ hãi, báo: "Khư chủ, chư vị trưởng lão, quân tình khẩn cấp." Bát đại danh môn đại lượng tinh nhuệ tu sĩ đột nhiên rời đi riêng phần mình sân môn, chính hướng phía ta dị khư phương hướng mà đến. Dự tính nhanh nhất sau 5 ngày liền có thể đến biên cảnh. Cái gì? Trong sảnh đám người cùng nhau biến sắc. Tần Thú đột nhiên đứng người lên, trợn mắt tròn xoe, quả nhiên, Trung Dược Tiến lao thằng này, hắn là đang chờ bát đại danh môn. Tốt một chiêu nội ứng ngoại hợp. Thần tộc một vị dáng người khôi ngô trưởng lão như mày, uống thanh nói, bát đại danh môn gần đây không phải đang bị ma môn quấy rối đến sức đầu mẹ chẳng sao? Sao dám lúc này dốc toàn bộ lực lượng, liền không sợ nội bộ mâu thuẫn? Dị Khư tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tại những cái kia tự xưng là chính đạo nhân tộc trong mắt, ta Dị Khư mới là họa lớn trong lòng, là nhân tộc phản đồ. Ma môn lại hung hăng ngang ngược, cuối cùng vẫn là nhân tộc nội bộ phân tranh. Tiêu diệt ta Dị Khư, đối bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Trận chiến này, không thể tránh né. Quý Chính Hùng hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, trầm giọng nói, tuyên bố toàn dân chuẩn bị chiến đấu lệnh. Tất cả cứ điểm tiến vào tối cao tình trạng báo động, mở ra tất cả phòng ngự đại trận. Triệu hồi hết thể người ở bên ngoài biên, chuẩn bị lên chiến. Rõ. Lập tức có người lĩnh mệnh mà đi. Tần Thú trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, tiến lên một bước nói, khư chủ, đã bắt đại danh môn bất nhân, liền đừng trách ta Dị Khư bất nghĩa. Ta đề nghị, triệt để mở ra Dị Khư địa nguyên thông đạo, thả ra trong đó trấn áp các tộc hung vật. Đến lúc đó cục diện càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi, cũng có thể để bát đại danh môn nếm thử vạn tộc phản vệ tư vị. Địa nguyên thông đạo nối liền dị khư chỗ sâu chấn áp một chút cổ lao hung lệ chủng tộc, một mực là dị khư át chủ bài một trong. Đám người nghe vậy, con mắt đều là sáng lên. Tốt. Quý Chính Hùng lúc này quyết đoán, tam trưởng lão, ngươi lập tức phái sứ giả cầm ta lệnh bài tiến về địa nguyên, mời Thạch Tiêu Ảnh Mỹ huyết đồ tam tộc thủ lĩnh, nói cho bọn hắn nhân tộc đại quân áp cảnh, như nguyện cộng đồng chống cự. Sau khi chuyện thành công, hứa bọn hắn bay về đại địa, cùng hưởng linh tiêu giới. Tuân mệnh. Tam trưởng lão linh mệnh. Đội vàng rời đi. An bài xong những này, Quý Chính Hùng ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, sắc cơ nghiêm nghị, tại đại chiến bộc phát trước đó, trước hết đem nội bộ cái đinh nổ. Trung Dược Tiến, phải chết. Tuyệt không thể để hắn cùng bát đại danh môn tụ hợp, nội ứng ngoại hợp. Hắn nhìn về phía Tần Thú, đại trưởng lão, từ ngươi dẫn đội. Ta dị khư tái xuất 15 tên càn khôn cảnh trưởng lão, tăng thêm thần tộc, cổ tộc 8 vị đạo hữu, tổng cộng 24 người. Hắc Tịch Thiên Tôn sẽ âm thầm tùy hành, mang theo tỏa không chấn bột lồng. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về Thiên Chú tộc bí cảnh, đem Trung Dược Tiến cùng với vây cánh, nổ tận gốc. Tần Thú có chút lo lắng, khư chủ, chúng ta tinh nhuệ ra hết, nếu là kia Trung Dược Tiến không đến Thiên Chú tộc, ngược lại thừa dịp hư đột kích đua ta thành. Quý Chính Hùng cười lạnh một tiếng, tràn ngập tự tin, yên tâm. Nước giới Thiên Tôn tọa trấn vương thành, vạn vô nhất thất.
Huống hồ, Trung Dược Tiến như thật là có can đảm lượng trực tiếp tới Tập Vương Thành, đã sớm tới, làm gì chờ tới bây giờ? Hắn đối ta dị khư nội tình lên lòng nghi ngờ, không dám tùy tiện xâm nhập. Mà nhược điểm lớn nhất của hắn, chính là không bỏ xuống được tộc nhân của hắn. Chúng ta đi Thiên Chú tộc, hắn tất hiện thân. Hắn đứng người lên, đảo mắt trong sảnh thần, cổ hai tộc cường giả, chắp tay nói, lần này, vậy làm phiền các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, ta dị khư tất có hậu báo. Thần tộc cùng cổ tộc trưởng giả nhau nhau hoàn lễ, quý khư chủ yên tâm, tiêu diệt nhân tộc thiên tôn, chúng ta nghĩa bất dung tử. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, chư vị lập tức chuẩn bị, một nén nhang về sau, bí mật xuất phát. Sáng ngày hôm sau, Thiên Phật đảo. Hòn đảo chỗ sâu, một gian yên lặng biệt lạc bên trong. Ai da? Một tiếng không đè nén được thống khổ kêu rên từ trong nhà truyền ra. Trên giường, Trung Linh Tú khuôn mặt bặm mẻo, toàn thân kịch liệt co rút, trên mặt, cái cổ, cánh tay trở trần trụi trên da, từng đạo dữ tợn hắc tuyến như cùng sống vật núc ních nô lên, phản phất muốn đem huyết đục của nàng gân cốt đều vỡ ra tới. Móng tay của nàng sớm đã thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra đỏ thắm vết máu, không chút nào chậm giải không được kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức. Mẹ, Cố Uyên canh giữ ở bên giường, lòng nóng như lửa đốt, trên trán che kín mồ hôi mịn. Hắn thử nhiều loại an thần giảm đau pháp quyết, thậm chí vận dụng một tia sinh mệnh bản nguyên chi lực, lại đều không thể xua tan cái kia quỷ dị hắc tuyến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân tiếp nhận cái này không phải người trả tấn. Hắn cầm thật chặt mẫu thân lạnh buốt tay run rẩy, thanh âm khàn khàn, chịu đựng, nương, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng lúc này, Cố Uyên thần sắc đống nhiên run lên. Hắn an trí tại hòn đảo bên ngoài 300 dặm chỗ dự cảnh trận pháp bị xúc động. Một cỗ cực kỳ cường đại lại mang theo rõ ràng ác ý khí tức, chính không che giấu chút nào hướng lấy Thiên Phạt đảo hối hạ tới gần. Đến rồi. Cố Uyên trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn không chút do dự, lập tức ôm ngang lên thống khổ không chịu nổi Trung Linh Tú, thân hình lóe lên, thông qua mật thất thông đạo, cấp tốc đem nó đưa nhập sâu dưới lòng đất hiện đầy ngăn cách trận pháp cùng liệu dưỡng linh dịch địa điện bên trong. Nương, ngài ở chỗ này an tâm đợi, vô luận nghe được cái gì động tĩnh đều không muốn đi ra. Cố Uyên nhanh chóng bàn giao một câu, khởi động địa điện tất cả phòng hộ. Sau một khắc, hắn thay đổi kia thân có thể rất hoàn mỹ che giấu khí tức ẩn áo trời thân ảnh như là dung nhập bóng ma, lặng yên không một tiếng động hướng phía hòn đảo bên ngoài lao đi. Rất nhanh, hắn liền thấy được mặt biển bên trên chạy nhanh đến hơn 20 đạo thân ảnh. Hình thù kỳ quái, yêu khí, thần quang, cổ độc chi khí hỗn tạp, trong đó 4 đạo thân ảnh khí tức hắn càng quen thuộc, chính là cổ tộc. Dị khư. Quả nhiên liên hợp thần tộc cùng cổ tộc giết đến rồi. Cố Uyên trong lòng cười lạnh, quả nhiên như hắn sở liệu. Hắn không chút do dự, đưa tay hướng không trung bắn ra một viên đặc chế đạn tín hiệu. Hưu, bành. Đạn tín hiệu ở trên không nổ tung. Hào quang chói sáng trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Phạt đảo cùng với xung quanh hải vực chiếu lên sáng như ban ngày. Đồng thời cũng kinh động đến trên đảo thủ vệ. Địch tập. Hộ vệ đội trưởng Nghiêm Tử Xuyên nghiêm nghị hét lớn, dẫn đầu hơn 10 người hộ vệ phóng lên tận trời. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn trước thực lực tuyệt đối lộ ra như thế tái nhận bất lực. Cầm đầu một dị khư trưởng lão giữ tận cười một tiếng, cách không một trường vô ra. Phốc phốc. Nghiêm Tử Xuyên thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, đầu lâu tựa như cùng như dưa hấu vỡ ra. Theo sát phía sau hơn 10 người hộ vệ cũng bị theo sát mà tới cái khác công kích trong nháy mắt oanh thành huyết vụ đầy trời mảnh vỡ. 23 tên càn khôn cảnh cường giả, như là ma thần hàng thế, ngang nhiên bước lên Thiên Phạt đảo thổ địa. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cố Uyên ẩn nút trong bóng tối, chân lý chi đồng trong nháy mắt mở ra, phi tốc đảo qua lên đảo 23 người. Không có thiên tôn. Hả? Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía hòn đảo bên cạnh đáy biển, hắc tịch. Quả nhiên nút trong bóng tối. Hắn cẩn thận cảm giác xung quanh, xác nhận không còn cái khác gần nút người về sau, tâm niệm vừa động, cùng sớm đã chờ tại đảo tâm hoạch tâm trong trận pháp linh ma thiên tôn lấy được liên hệ, chuẩn bị động thủ trước trọng thương bọn hắn một đợt. Chương 544, vây giết chương 544, vây giết. Cùng lúc đó, đạt được cảnh báo Trung Minh đỉnh dẫn theo trong tộc còn sót lại 8 tên càn khôn cảnh cường giả cùng mười mấy tên thái hư cảnh tinh nhuệ, rốt cục đuổi tới bên bờ. Khi thấy đối diện kia trọn vẹn 23 tên tản ra ngập trời khí tức càn khôn cảnh cường giả, nhất là cảm nhận được dấu ở đáy biển kia cố như có như không, lại càng khủng bố hơn thiên tôn uy áp lúc, Trung Minh đỉnh tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Thiên Phạt đảo tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 9 tên càn khôn cảnh. Trận chiến này có thể xương tuyệt vọng. Nhìn xem bên bờ còn chưa vết máu khô khốc cùng vỡ vụn thi thể, Trung Minh đỉnh hai mắt xích hồng, giận dữ hét, "Dị khư, các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách." "Cá chết lưới rách? Chỉ bằng các ngươi những này tàn binh bại tướng?" Tần Thú vượt qua đám người ra, tùy tiện cười to, ánh mắt đảo qua Trung Minh đỉnh bọn người, tràn đầy khinh miệt cùng tàn nhẫn, "Trung Dược Tiến, cái kia giả rùa đen rút đầu đâu? Có phải hay không nhìn thấy chúng ta đội hình, đã sợ đến tè ra quần, vứt xuống các ngươi những này đồ tử đồ tôn mình đảo mệnh đi." "Ha ha ha." Tiếng cười của hắn bén nhọn mà chói tai, tràn đầy vũ nhục tính. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, dị biến nảy sinh. Một đạo phảng phất đến từ cựu lũ chỗ sâu băng lên kiếm băng, không có dấu hiệu nào từ tần thú sau lưng trong bóng tối bộc phát ra. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Hung ác đến quyết tuyệt. Tiêu kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng, thuần túy mà kinh khủng, trong nháy mắt xé rách tần thú hộ thể thiên tôn chi lực và mấy cái tự động hộ chủ pháp bảo quang hoa. Tần thú trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Phốc phốc, một viên đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như là suối phun từ cái cổ chỗ đứt tuôn trào ra. Dị khư đại trưởng lão, càn khôn cảnh cường giả tối đỉnh, uy chính hùng phụ tá đắc lực, thần thú tại chỗ chết. U thương trạch, độc trướng tràn ngập chỗ sâu,
một tòa lấy các loại kỳ dị hài cốt cùng độc mộc dựng mà thành âm trầm đại điện bên trong. Một tóc dài rối tung, khuôn mặt yêu dị nam tử chính chuyên chú vào trước mặt trên bàn đá rực rỡ muôn màu bình quán. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, đem mấy giọt sắt thái lộc lấy, khí tức quỷ quệt nọc độc cẩn thận từng ly từng tí hỗn hợp, trong không khí tràn ngập làm cho người đầu váng mắt hoa ngọt ngào cùng mục nát sen lẫn mùi. Đột nhiên, một lão giả đi lại vội vàng xâm nhập trong điện, vẻ mặt nghiêm túc, cung kính bẩm báo, "Tông chủ." Vừa lấy được mật báo, bát đại danh môn cơ hồ tất cả càn khôn cảnh trở lên cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chính tốc độ cao nhất chạy tới dị khư phương hướng, dự tính chậm nhất mùng 1 tháng 4 liền có thể binh lâm thành hạ. Ừm. Tóc dài nam tử, Vạn Độc Tông tông chủ âm không chí động tác dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như thế chiến trận. Bát đại danh môn những lão gia hỏa kia là bỏ hết cả tiền vốn a. Xem ra, là muốn cùng dị khư triệt để khai chiến. Hắn thả ra trong tay đồ bình, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Dị khư." "Hừ, một đám quên nguồn quên gốc, tự cam đoạ lạc phản đồ. Sớm đã không tính là nhân tộc ta một viên. Giữ lại trung quy là tai họa, bát đại danh môn cử động lần này cũng là tính có chút quyết đoán." Lão giả lo lắng nói, "Tông chủ, dị khư thực lực thâm bất khả trắc, lại cùng thần tộc, cổ tộc hình như có cấu kết. Lần này đại chiến, hẳn là kinh thiên động địa, hung hiểm và phần. Chúng ta phải chăng?" Âm Không Chí khoát tay chặn lại, lén gây hắn, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng ngoan lệ qua mang, nguyên nhân chính là hung hiểm, mới càng phải đi. Dị khư dùng độc, phần lớn là chút bảng môn tà đạo, âm ế không chịu nổi, há có thể cùng ta Vạn Độc đại đạo đánh đồng. Bộ tông chủ đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Lần này vừa bạn, đi cho bọn hắn thêm điểm liệu để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là chân chính Vạn Độc phệ tâm. Hắn đứng người lên, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi độc sắc khí, truyền lệnh xuống, triệu tập trong tông tất cả trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, chuẩn bị tốt 8 cánh độc toa mang lên mãnh liệt nhất động. Mùng 1 tháng 4 trước đó, cần phải đến dị khư bên ngoài. Bộ tông chủ muốn đích thân vì trận đại chiến này, dệt hoa trên gấm. "Vâng, tông chủ." Lão giả gặp quên can vô hiệu, đành phải lĩnh mệnh mà đi. Âm Không Chí nhìn xem trên bàn cái kia vừa mới điều phối tốt, hiện ra quỷ dị u quang ngập động, tự lẩm bẩm, "Quý chính hùng." "Hắc tịch." "Nước giới." "Ha ha, lần này nhất định phải để các ngươi cố gắng hưởng thụ một phen." Thiên phạt đảo, bờ biển chiến trường. Tần thú đầu lâu bay lên, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất hình tượng, như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt dập tắt dị hư, thần tộc, cổ tộc liên quân mới phách lối khí diễm. Thay vào đó là một loại dùng mình hàn ý cùng sợ hãi. Một vị càn khôn cảnh cường giả tối đỉnh, dị khư đại trưởng lão, lại ở ngay dưới mắt bọn họ, bị một kích miểu sát. Thậm chí ngay cả hung thủ là ai đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Cái kia đạo một kích tức lui bóng ma cũng không trốn xa, mà là tại đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, ngạnh sinh sinh tiếp nhận vụ cận hai tên dị khư trưởng lão nén giận phát ra công kích dư ba, thân hình hơi trao đảo một cái, thừa cơ một thanh mỏ lên tần thú viên kia vô chủ chữ vật giới chỉ, lập tức lần nữa dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Là Trung Dự Tiến, nhất định là lao thất phu kia. Dị khư ngũ trưởng lao muốn rách cả mí mắt, phi thân nhào tới trước, run rẩy nhặt lên tần thú viên kia vẫn lưu lại kinh hãi biểu lộ đầu lâu, phát ra bi phẫn gào thét, hèn hạ vô sỉ, sẽ chỉ giấu đầu lộ đôi đánh lén, giết cho ta, giết sạch thiên phạt tất cả mọi người, buộc hắn ra. Vừa kinh vừa sợ liên quân các cường giả đã không còn mảy may giữ lại, nhao nhao giống giận buộc phát ra toàn bộ tu vi, các loại cường đại linh khí, pháp bảo, cổ trùng, thần thuật quang mang chiếu sáng chân trời, như là cuồng bạo dòng lũ, hướng phía nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu thiên chú tộc mọi người điên cuồng phóng đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm. Đám người dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Một đạo bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong thân ảnh phá đất mà lên, mang theo một cỗ xa so với càn khôn cảnh càng mênh mông, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt khóa chặt một ngay tại trùng sắt thần tộc trưởng lão, Kỳ Xuyên. Chết. Người áo đen ảnh phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, một trường vô ra. Một con tre khuất bầu trời to lớn giấu tay huyết sắc chống rồng xuất hiện, ẩn chứa hủy diệt tính tiên tôn chi lực, hướng phía Kỳ Xuyên đè xuống đầu. Kỳ Xuyên trưởng lão sắc mặt kỳ biến, cuồng hống một tiếng, trong tay thần trượng bộc phát ra kim quang nóng ánh ra sức ngăn cản. Oành. Tiếng vang đinh tai nhức óc. Kỳ Xuyên trưởng lão như là bị sao băng đập trúng, hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ vụn, cuồn cuộn lấy máu tươi bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi ở phía xa trên vách núi đá, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Thiên tôn, là Trung Dự Tiến. Liên quân đám người hãi nhiên thất sắc. Cái này đột nhiên xuất hiện áo bào đen thiên tôn, tự nhiên chính là linh ma thiên tôn chỗ ngụy trang. Tòa không chấn bực lồng. Nhanh. Cổ tộc nhị trưởng lão phản ứng nhanh nhất, âm thanh kêu to. Tên đưa cầm trong tay một tôn cổ phát tàn phá đồng lồng cổ tộc trưởng ra lập tức đem thể nội bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào trong đó. Ông. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng lấy đồng lồng làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm khu vực, hình thành một cái cự đại hình bán cầu chỉ riêng lao. Màn sáng phía trên phủ văn lưu chuyển, tản mát ra cường đại không gian giam cầm chi lực. Vừa mới thi triển lôi đình một kích linh ma thiên tôn, cùng tất cả thiên chú tộc cao thủ, bao quát ẩn nấp tại phụ cận Cố Uyên, trong nháy mắt cảm giác quanh thân không gian trở nên sền sệt vô cùng, thuần di, trốn xa loại hình không gian thủ đoạn cơ hồ bị hoàn toàn phong kín. Không được. Cố Uyên trong lòng giật mình, chân lý chi đồng đảo qua màn sáng, lập tức phát giác được trên đó ẩn chứa cường đại ngăn cách quy tắc, đúng là bực này dị bảo. Khó trách dị khư dám không kiêng nể gì như thế. Ha ha ha. Trung Dự Tiến, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, hôm nay cũng chắp cánh khó thoát. Dị khư ngũ trưởng lao thấy thế, giữ tợn cười to, phân ra 10 người, cuốn lấy thiên phạt cái khác cao thủ. Còn lại 11 người, theo ta vây giết Trung Dự Tiến. Hắc tịch trời tôn đại nhân, mời ra tay. Lời còn chưa dứt, đáy biển một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, chính là Hắc tịch thiên tôn. Hắn trực tiếp thẳng hướng linh ma thiên tôn. Mà liên quân lập tức phân ra một nửa nhân thủ, điên cuồng công hướng Trung Minh đỉnh bọn người. Mặt khác 11 người thì tại Hắc Tịch Thiên Tôn dẫn đầu dưới, đem Linh Ma Thiên Tôn bao bọc vây quanh, các loại cường đại công kích như là mưa to gió lớn chút xuống mà đi. Chương 545, nghịch chuyển chương 545, nghịch chuyển Linh Ma Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, không giấu giếm thực lực nữa, Hạo Đãng Thiên Tôn khí tức triệt để bộc phát, một quyền vung ra, ma khí ngập trời, ngạnh sinh sinh đem 11 người hợp kích ngăn lại, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Hắn thân pháp quỷ dị, quanh thân hiện ra vài kiện tản ra cường đại ba động ma đạo trọng bảo, lại trong lúc nhất thời cùng 11 vị cường giả đánh cho khó hòa giải. Chiến trường trong nháy mắt bị chia cắt thành hai nơi. Một chỗ là 11 cường giả vây đánh Linh Ma Thiên Tôn, một chỗ khác thì là 10 tên liên quân cường giả áp chế Thiên Chú tộc 9 người. Nhưng mà, ngay tại cái này hỗn loạn trong lúc kỳ chiến, ai cũng không có chú ý tới, hai cái nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác xanh mơn mởn điểm sáng, lặng yên không một tiếng động chui vào ngay tại điều tức áp chế thương thế thần tộc Lục trưởng lão Kỳ Xuyên, cùng một tên khác đang toàn lực công kích Linh Ma Thiên Tôn thần tộc Tam trưởng lão Cái Hót. Kỳ Xuyên trưởng lão thân thể có chút cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mê mang, lập tức khôi phục bình thường, hắn giả bộ tiếp tục điều tức, lại lặng yên không một tiếng động tới gần bên cạnh một vị ngay tại thi pháp dị khư trưởng lão. Mà vị kia thần tộc Tam trưởng lão, thế công cũng là hơi chậm lại, ánh mắt biến ảo một cái chớp mắt, đột nhiên đao quang nhất chuyển, không có dấu hiệu nào hung hăng bổ về phía bên cạnh một vị cổ tộc trưởng giả. "Ngươi làm gì?" Kia cổ tộc trưởng giả vừa kinh vừa sợ, vội vàng ngăn cản, mặc dù tránh đi yếu hại, vẫn bị đao khí quẹt làm bị thương cánh tay, máu me đầm địa. "Cẩn thận, có gì đó quái lạ." Có thể là Lam Mê vô tức lộ. Cổ tộc nhị trưởng lão kiến thức bên bác, lập tức âm thanh nhắc nhở. Đám người nghe vậy trong lòng run lên, nhao nhao càng thêm cảnh giác bên người người. Đúng lúc này, Kỳ Xuyên trưởng lão đột nhiên bạo khởi, trong tay ngưng tụ đã lâu thần quang hung hăng đánh tới hướng bên cạnh không có chút nào phòng bị dị khư trưởng lão. Đồng thời, tên kia bị khống chế thần tộc Tam trưởng lão cũng lần nữa phát cuồng công hướng phụ cận dị khư thành viên. Trong nháy mắt, liên quân nội bộ một hồi náo loạn. Ngay tại lúc này, Cố Uyên truyền âm cho Trung Minh đỉnh chờ tiên phạt cao thủ, đừng có ngừng tay, tiếp tục công kích. Nội bộ bọn họ loạn. Đồng thời, Cố Uyên thân ảnh nhoáng một cái, lại biến hóa thành quý chính hùng bộ dáng, nên ngang xuất hiện tại biên giới chiến trường, hướng phía hôn chiến liên quân đám người tung ra một thanh vô sắc vô vị bột phấn, còn cao giọng hô, chư vị vất vả. Bản cư chủ chuyên tới để trợ trận. Đây là để thần tỉnh não bảo phấn, đối thân thể rất có ích lợi. Dị khư mọi người thấy khư chủ đột nhiên xuất hiện còn bung đồ vật, đều là sức sở, thủ hạ thế công không khỏi dừng một chút. Cứ như vậy dừng một chút công phu, đã có ba tên dị khư trưởng lao vô ý hút vào một chút bột phấn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê mang, động tác cứng ngắc, lập tức bị nắm lấy cơ hội tiên chú tộc cao thủ cùng kia hai cái phản bội thần tộc trưởng lao trọng thương. Cố Uyên thừa cơ lần đến lần, hồn niệm cổ trong nháy mắt gieo xuống. Chiến cuộc khoảnh khắc bị chuyển. Cố Uyên cấp tốc kiểm kê, dị khư đại trưởng lão Tần Thú vẫn lạc, thần tộc 2 người, cổ tộc 1 người, dị khư 2 người, tổng cộng 5 người đã bị hồn niệm cổ khống chế. Liên quân nguyên bản 23 người, giảm đi tử vong cùng bị khống chế còn lại 17 tên cán cốt cảnh. Mà thiên chú tộc bên này, nguyên bản 9 người, tăng thêm bị khống chế 5 người phản bội, trong nháy mắt biến thành 14 vị chiến lực. Song phương đỉnh tiêm chiến lực chênh lệch, trong nháy mắt bị trên diện rộng rút ngắn. Hô trưởng, là Cố Uyên tiểu xuất sinh kia giở trò quỷ. Hắn có thể biến hóa bộ dáng, còn có thể khống chế lòng người. Hắc Tịch Thiên Tôn tại cùng Linh Ma Thiên Tôn kịch chiến khoảng cách, thoáng nhìn bên này biến cố, tức giận đến kém chút thổ huyết, nghiêm nghị uống nói, tất cả mọi người ổn định tâm thần, không nên bị huyễn tượng mê hoặc. Trước hợp lực chém giết trước mắt chi địch. Hắn ý đồ thoát khỏi Linh Ma Thiên Tôn dây dưa, tới ổn định thế cục, lại bị Linh Ma Thiên Tôn kéo chặt lấy. Cố Uyên thì chuyên môn chọn những cái kia tâm thần động dao, thủ thương liên quân cường giả ra tay, không ngừng biến ảo thành quý chính hùng, tần thú thậm chí bên cạnh bọn họ đồng bạn bộ dáng. Khoảng cách gần đánh lén, vung độc, hạ cổ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực là lấy sức một mình kéo lấy ba tên liên quân cường giả, còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Để ba người kia mệt mỏi ứng phó, nghi thần nghi quỷ, căn bản là không có cách hữu hiệu trợ giúp những chiến trường khác. Song phương triệt để lâm vào thảm liệt hỗn chiến. Thiên chú tộc mọi người mắt thấy lao tổ thần uy cái thế, Cố Uyên kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, lập tức sĩ khí đại trấn, phấn khởi phản kích. Dị khư ngũ trưởng lão thấy lòng nóng như lửa đốt, một bên ngăn cản Trung Minh đỉnh tấn công mạnh, một bên hướng phía Hắc Tịch Thiên Tôn phương hướng giống to, "Thiên Tôn, tình huống không đúng, phải chăng trước tạm lui, hoặc thỉnh cầu vương thành trợ giúp?" Hắc Tịch Thiên Tôn bị Linh Ma Thiên Tôn một cái trọng quyền đánh cho khí huyết sôi trào, nghe vậy trong mắt lóe lên cực độ không cam lòng, nhưng nhìn xem không ngừng giảm quân số cùng phản bội bộ hạ, rốt cục cắn răng nói, "Truyền tin, cầu viện, hôm nay tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn." Ngũ trưởng lão lập tức bóp nát một viên truyền tống ngọc phù pháp bảo. Tín hiệu cầu viện đã phát ra, mang ý nghĩa càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Chiến đấu triệt để tiến vào gay cấn. Song phương đều rết đỏ cả mắt, lại không giữ lại, các loại áp đáy hòm lớn uy lực pháp bảo, phù lục, cấm thuật như là không cần tiền điên cuồng đối hoành. Lộng lấy ánh sáng lóa mắt diễm tại tòa không chấn vực lồng màn sáng bên trong điên cuồng lấp lánh, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mỗi một giây đều có người thụ thương, mỗi một hơi thở đều du tẩu tại bên bờ sinh tử. Phương này bị giam cầm thiên địa, trở thành một cái chói lọi mà tàn khốc tử vong lồng giam, không người có rảnh thưởng thức kia hủy diệt quang diễm, hơi không cẩn thận, chính là hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục hạ trạng. Cố Uyên biết rõ tình hình chiến đấu giằng co, mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Một khi dị khư viện quân đến, phe mình cái này ngắn ngủi yếu ớt ưu thế đem trong nháy mắt hóa thành hư không, đến lúc đó ắt gặp tai họa ngập đầu. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi này, tận khả năng nhiều đem địch nhân chuyển hóa làm người một nhà. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, trong nhận chứa đồ quang hoa chớp liên tục, vài kiện uy lực không tầm thường pháp bảo gào thét mà ra, như là cực nhanh hướng phía đối diện ba tên đang cùng hắn chiến đấu liên quân cường giả đánh tới. Ba người kia bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, không thể không toàn lực chống đỡ, thế công vì đó trì trệ. Thừa này khoảng cách, Cố Uyên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cổ pháp ấm trà trạng linh bảo. Hắn linh lực tuôn ra mà vào, hồ nước lập tức phun ra ra đại cổ cực kỳ đậm đặc, màu sắc xám trắng sương mù. Khói mù này không chỉ có trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt mọi người, càng có thể cực lớn quấy nhiều thần niệm cùng khí tức cảm giác, để chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngay tại sương mù tràn ngập, tầm mắt mọi người bị ngăn trở sát na, Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lăng vân pháo thình lình xuất hiện, họng pháo khảm nạm cực phẩm linh thạch bộc phát ra chói mắt quang mang. Bèn, một đạo ngưng tụ đến cực hạn hủy diệt của sáng, xé rách sương mù, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng đánh phía đang cùng một tiên chú tộc trưởng lão giao thủ cổ tộc tứ trưởng lão, Độc Hủy. Cơ hồ trong cùng một lúc, Cố Uyên đỉnh đầu hiện hiện một thanh to lớn kim sắc lưỡi búa hư ảnh, khai thiên tích địa ngang nhiên đánh xuống. Dưới mặt đất, mấy cái lóe ra u quang phủ văn dây sắt phá đất mà lên, giống như rắn độc quấn về Độc Hủy hai chân. Bốn đạo cơ thùng nước kinh lôi từ trong xương khói trống rỗng tạo ra, tinh chuẩn đánh rất tại Độc Hủy vội vàng dâng lên hộ thể lồng ánh sáng lên. Càng có một kiện kỳ lạ loa trạng pháp bảo phát ra y mắng lại rất có lực xuyên thấu bén nhọn sóng âm, chấn động đến kia hộ thuẫn quang hoa loạn chiến, gợn sóng trận trận. Cái này liên tiếp tổ hợp công kích dính liền đến tiên ý vô phùng, tàn nhẫn xảo trá đến cực điểm. Độc Hủy trưởng lão sợ đến hồn phi phách tán, đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào dốc vào hộ thân pháp bảo, khó khăn lắm ngăn cản được cái này sóng điên cuồng công kích, vòng bảo hộ đã là sáng tối chập chờn, vết rạn ẩn hiện. Nhưng mà, ngay tại hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, vòng bảo hộ yếu ớt nhất trong mấy mắt, một điểm nhỏ không thể thấy lục mang, mượn quanh người hắn chưa tan hết dư âm năng lượng cùng tràn ngập xương mù hoàn mỹ ẩn ấp, lặng yên không một tiếng động chui vào mi tâm của hắn. Độc Hủy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt dãy rủa cùng vẻ mờ mịt cấp tốc giao thế, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rông thuần theo. Hắn cơ hồ là bản năng cấp tốc nuốt vào hai viên Cố Uyên đạn bắn tới chữa thương cùng khôi phục linh lực đang lượng, lập tức trong mắt hung quang lóe lên, trong tay ngâm độc cốt thứ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hung hăng đâm về bên cạnh đang muốn trước đến cứu viện hắn một vị cổ tộc hộ pháp hậu tâm. Tứ trưởng lão ngươi, kia hộ pháp hoàn toàn không ngờ tới đồng bạn lại đột nhiên nổi lên, khoảng cách lại quá gần, căn bản không kịp phản ứng, hộ thể cương khí bị tùy tiện đâm rách, gai độc trong nháy mắt nhập thể, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo, chiến lực giảm đi. Độc Hủy mặt không biểu tình, thế công lại càng thêm ngoạn lệ, cùng cái khác thiên chú tộc cao thủ phối hợp, đem vị này đồng liêu ngày xưa làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Sau nửa canh giờ, tại vị này bị đánh lén trọng thương cổ tộc hộ pháp tuyệt vọng mà ánh mắt khó hiểu bên trong, lại một điểm lục mang lặng yên chui vào thức hải của hắn. Đến tận đây, dị khư liên quân trận doanh, tính cả trước đó phản bội 5 người, đã có 7 tên càn khôn cảnh cường giả bị Cố Uyên hồn niệm cổ khống chế. Chiến trường tiên bình triệt để nghiêng. Dị khư một phương còn lại càn khôn cảnh chiến lực, bài trừ bị linh ma thiên tôn kéo chặt lấy hắc tịch thiên tôn chờ 11 người, tại mảnh này chiến trường chính bên trên, đã chỉ còn lại 15 người. Ma thiên phạt một phương, tính cả bị khống chế 7 người, thình lình có được 17 tên chiến lực. Công thủ chi thế, trong nháy mắt bị chuyển. Chương 546, máu khôi chương 546, máu khôi phê bật. Một đám rất rưởi. Hắc tịch thiên tôn bị linh ma thiên tôn một quyền chấn động đến khí huyết sôi trào, thần thức đảo qua chiến trường, nhìn thấy không ngừng phản bội cùng giảm quân số bộ hạ, tức đến cơ hồ thổ huyết, điên cuồng truyền âm gầm thét, đều không cần keo kiệt pháp bảo cùng át chủ bài, cho bản tôn ngăn chặn, gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Viện quân lập tức tới ngay. Chờ nước giới thiên tôn mang theo đại quân giáng lâm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Cái kia thiên tôn là trung dược tiến lao thất phu ngụy trang, hắn có thể thiên biến bản hóa, giỏi về mê hoặc lòng người, dùng nhiều giam cầm cùng quấy nhiễu loại pháp bảo kiểm chế hắn. Một bên khác, Cố Uyên tỉnh táo thanh âm cũng truyền vào mỗi một vị thiên phạt trận doanh cường giả trong hai, chư vị, thắng bại ở đây nhất cử. Dị khư viện quân đã trên đường, chúng ta nhất định phải tại đuổi tới trước, tận khả năng tiêu diệt trước mắt chi địch. Mùng 1 tháng 4, bát đại danh môn chủ lực liền binh tướng lâm dị khư dưới thành. Dị khư tự thân khó đảm bảo, tuyệt không càng nhiều tinh lực trợ giúp nơi đây. Rất qua cửa hải này, thần sơn thánh quang, để cho ta thiên chú tộc được hưởng. Giết! Thiên phạt đám người nghe vậy, tinh thần đại chấn, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có chiến ý cùng tham lam. Tộc trưởng Trung Minh đỉnh càng là nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra một mặt tản ra mênh mông cổ lão khí tức thanh đồng tự thuẫn, trên mặt thuẫn phủ văn lưu chuyển, có thể bắn ngược đại bộ phận công kích, cực đại tăng cường đám người năng lực phòng ngự, vì thiên chú tộc, vì thanh quang. Giết a! Đại chiến càng thêm thảm liệt, từ ban ngày tiếp tục đến đêm khuya, lại từ đêm khuya ác chiến đến sáng ngày thứ hai. Tòa không chấn bực lồng màn sáng bên trong, sớm đã là thây ngang khắp đồng, năng lượng loạn lưu tứ ngược, mặt đất bị lặp lại cày bình sâu bài xích. Dị khư liên quân trận doanh càn khôn cảnh cường giả không ngừng bất lạc, hoặc bị khống chế phản bội. Đến sáng ngày thứ hai, trừ nhưng như cũ tại cùng linh ma thiên tôn kịch chiến 11 vị cường giả, liên quân tại chiến trường chính bên trên, lại chỉ còn lại hai tên vết thương chồng chất dị khư trưởng lao đang khổ cực trèo trống, mắt thấy là phải bị thiên phạt đám người nuốt hết. Ngay tại cái này sắp toàn quân bị diệt sát na, ông nơi xa chân trời truyền đến dày đặc mà kinh khủng tiếng xé gió, một cỗ ngập trời sát khí như là mây đen áp đỉnh cấp tốc tiếp cận. Dị khư viện quân cuối cùng đã tới. Hắc tịch thiên tôn thần thức quét qua, nhưng trong lòng đống nhiên trầm xuống. Tới cũng không phải là tọa trấn vương thành nứt giới thiên tôn, mà là từ dị khư tam trưởng lão dẫn đầu 30 tên càn khôn cảnh cường giả. Mặc dù nhân số không ít, nhưng cấp cao chiến lực chỉ có tam trưởng lão một vị thiên tôn sơ kỳ. Lấy đội hình như vậy, muốn hủy diệt trước mắt có được hai vị thiên tôn gần 30 tên càn khôn cảnh chiến lực thiên phạt đảo, đã tuyệt đối không thể, thậm chí rất có thể bị trái lại ngăn chặn, lâm vào khổ chiến. Rút lui, tất cả mọi người lập tức rút lui, cùng viện quân tụ hợp. Hắc tịch thiên tôn quyết định thật nhanh, thê tiếng giống giận, đồng thời toàn lực một kích bước lui Linh Ma Thiên Tôn, thân hình nhanh lùi lại. Cố Uyên đáy mắt lại lóe lên vẻ điên cuồng. Lưu lại Hắc Tịch Thiên Tôn, nếu có thể ở đây lưu lại thậm chí khống chế một vị dị khư thiên tôn, đối sắp tổng tiến công bát đại danh môn mà nói, chính là ưu thế áp đảo. Mắt thấy Hắc Tịch Thiên Tôn muốn thoát chiến thoát đi, Cố Uyên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tới gần, cất cao giọng nói, "Hắc Tịch, làm gì vì dị khư trốn cùng? Bát đại danh môn đại quân đã phát, dị khư 12 canh giờ bên trong chắc chắn biến thành phế tích. Hiệu trung nhân tộc mới là chính đạo." Đang khi nói chuyện, một cỗ vô hình lực trường đột nhiên quét tán, trong nháy mắt đem Hắc Tịch Thiên Tôn bao phủ trong đó, thần chi lĩnh vực triển khai. Trong lĩnh vực, cảnh tượng biến ảo, chỉ còn lại Cố Uyên cùng kinh nghi bất định Hắc Tịch Thiên Tôn. Hiệu trung nhân tộc, thử để nhân tộc nô dịch trở thành pháo hôi sao? Hắc Tịch Thiên Tôn cười lạnh, thần thức cấp tốc đảo qua lĩnh vực quy tắc, trong nháy mắt minh ngộ, đánh nát lĩnh vực hoặc đánh bại bộ chủ. Trung Dực Tiễn, ngươi cho rằng bằng ngươi cái này cố hóa thân cùng cái này lĩnh vực liền có thể lưu lại bản tôn? Si tâm vọng tưởng. Hắn không còn nói nhảm, trên thân khí tức cẩm vang tăng gọn, viễn siêu phổ thông tiên tôn sơ kỳ, một đạo hành thông trời đất huyết sắc khí nhận xé rách lĩnh vực không gian, hướng phía Cố Uyên ngang nhiên đánh xuống. Một kích này, nén giận mà phát, uy lực kinh thiên. Cố Uyên không dám thất lễ, cựu tiêu huyết sắc trong nháy mắt mở ra, khí huyết chi lực trào lên, trong tay phán quyết kiếm hiện hiện, kiệt ngạo bất tuần đỏ sẫm hỏa diễm cuốn quanh thân kiếm, một kiếm chém ra. Oanh! Lưỡi kiếm cùng khí nhận điên cuồng đụng nhau, lĩnh vực không gian kịch liệt rung động. Cố Uyên thân hình thoát một cái, cổ họng ngọt ngọt, lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào, miễn cưỡng đón lấy. Có chút bản lãnh, nhưng còn chưa đáng kể. Hắc Tịch Thiên Tôn nhẹ răng cười, trong tay xuất hiện một thanh cuốn quanh lấy màu đen lôi đỉnh chiến kích, lôi ảnh kích. Hắn huy động chiến kích, dẫn động vô tận lôi quang, như là cửu thiên lôi phạt, phô thiên cái địa hướng Cố Uyên đánh tới. Cố Uyên áp lực tăng gấp bội, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, phán quyết kiếm trái ngăn phải đỡ, hộ thể linh quang lần lượt bị cuồng bạo lôi lực đánh nát, toàn bộ nhờ ngũ hành bá thể thuật rèn luyện cường hành nhục thân mạnh kháng, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Hắn một bên gian nan ngăn cản, một bên không ngừng lấy ngôn ngữ kích thích, "Hắc Tịch, ngươi bây giờ quy thuận, ta có thể hướng minh chủ cầu tình, hứa ngươi lập công chủ tội. Nếu không, dị khư hủy diệt, ngươi chính là lục bình cung dễ, thiên hạ mặc dù lớn, lại không ngươi chỗ dung thân." Cuồng vọng tiểu bối, đợi bản tôn bắt giữ ngươi siêu hồn, hết thảy liền biết. Hắc Tịch Thiên Tôn thế công gấp hơn, lôi ảnh kích hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Một canh giờ đang kịch liệt vô cùng công thủ chung trôi đi, Cố Uyên trên thân đã thêm nhiều chỗ cháy đen vết thương, linh lực tiêu hao rất lớn, dần dần lộ ra đỡ trái hở phải. Ngay tại hắn cảm giác sắp ngăn cản không nổi, cân nhắc phải chăng phải vận dụng càng nhiều át chủ bài lúc, Linh Ma Thiên Tôn truyền âm mừng rỡ tại đầu góc hắn vang lên, "Chủ nhân, lĩnh vực bên ngoài hai tên thủ lĩnh phản loạn đã bị lao phu chém giết." Cố Uyên tâm niệm vừa động, thần chi lĩnh vực quy tắc có chút ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, áo bào đen phần phần, ma khí xâm nhiên Linh Ma Thiên Tôn liền thỉnh lĩnh xuất hiện tại lĩnh vực bên trong, cùng Cố Uyên một trước một sau, đem Hắc Tịch Thiên Tôn ngăn ở giữa. Hắc Tịch Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, khó nhìn tới cực điểm. Một cái thủ đoạn quỷ dị, nhục thân cường hành đến không dạng đạo lý trung dược tiến đã cực khó đối phó. Bây giờ lại thêm một cái thực lực cường hãn, trạng thái toàn thịnh Thiên Tôn cấp giúp đỡ, hắn biết rõ mình tuyệt không phần thắng. Nếu không thể cấp tốc giải quyết hết bên trong một cái, hôm nay tất bị triệt để lưu lại. Sống chết trước mắt, Hắc Tịch Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng cực hạn điên cuồng cùng đau lòng chi sắc, nhưng hắn không có chút gì do dự. Đông nhiên há miệng ra, phốc phun ra một miệng lớn ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng bản mệnh tinh nguyên ngầm dòng máu màu đỏ. Cái này ngụm máu ly thể sau cũng không tiêu tán, ngược lại trên không trung cấp tốc lúc đích, biến hình, lại trong phút chốc hóa thành một cái cùng Hắc Tịch Thiên Tôn bản nhân giống nhau như lúc, toàn thân huyết hồng thân ảnh. Máu này khôi lỗi quanh thân thiêu đốt lên quỷ dị huyết diễm, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm, ngang ngược, thậm chí siêu việt Hắc Tịch Thiên Tôn bản tôn giờ phút này trạng thái khí tức khủng bố. Bằng vào ta tinh nguyên, đốt ta số tuổi thọ, thí thần máu khôi, giết. Hắc Tịch Thiên Tôn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khí tức mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, khóe mắt thậm chí hiện ra mấy đạo nhỏ xíu nếp nhăn. Hiển nhiên triển khai phép thuật này đại giới cực lớn, không chỉ có trong nháy mắt suy yếu, càng tự hủy đạo cơ, hao tổn không biết bao nhiêu năm thọ nguyên. Kia máu khôi lỗi phát ra một tiếng y mắng gào thét, lôi cuốn lấy tất sát ý chí cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, không nhìn cánh Linh Ma Thiên Tôn, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lao thẳng tới Cố Uyên. Tốc độ kia nhanh chóng, uy thế chi mãnh, lại để lĩnh vực không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cố Uyên con người đột nhiên co lại. Máu này khôi ẩn chứa lực lượng viễn siêu hắn giờ phút này có thể ngạnh kháng cực hạn, tất cả thông thường phòng ngự thủ đoạn tại lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực, trốn tránh càng là không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Uyên trong đan điền vòng xoáy năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, bàng bạc linh lực hỗn hợp có khí huyết chi lực trào lên mà ra. Hai tay của hắn đông nhiên hướng về phía trước đẩy, càn lam đốt thiên diễm gào thét mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn gào thét màu xanh đậm hỏa long, đón lấy tia chớp màu đỏ ngòm. Oanh! Đinh hai nhức óc bạo tạc tại trong lĩnh vực băng lên. Lam đỏ lưỡng sắc quang mang điên cuồng xen lẫn, an mòn, chôn bụi. Nhưng mà, kia máu khôi lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, lại ngạnh sinh sinh đem càn lam hỏa long từ đó chặt đứt, xé rách. Mặc dù bản thân huyết quang cũng ảm đạm hơn phân nửa, thể tích co lại nhỏ một vòng, nhưng vẫn như cũ dư thế không giảm, hung hăng đâm vào Cố Uyên giao nhau đón đỡ trước người trên hai tay. Chương 547, gặp nhau chương 547, gặp nhau giang giác. Cố Uyên bên ngoài thân tầng tầng linh quang hộ thuẫn như là giấy trong nháy mắt vỡ vụn, phán quyết kiếm phát ra một tiếng gào thét bị đánh bay. Cả người hắn như là bị hồng hoang cự thú chính diện đụng trúng, cuồn cuộn lấy máu tươi bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại lĩnh vực hàng rào phía trên, toàn bộ lĩnh vực đều kịch liệt rung đưa. "Chủ nhân!" Linh Ma Thiên Tôn vừa kinh vừa sợ, toàn lực nhào về phía Hắc Tịch Thiên Tôn, thế công như là mưa to gió lớn, không cho hắn có cơ hội bổ đao. Hắc Tịch Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyên rơi xuống phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng ngân lệ. Đây là hắn nỗ lực to lớn đại giới liều mình một kích, coi như giết không được Trung Dược Tiến cũng tất có thể đánh cho trọng thương, mất đi chiến lực. Nhưng mà, bụi mù hơi tán, Hắc Tịch Thiên Tôn trong chờ mong hình tượng cũng không xuất hiện. Chỉ gặp Cố Huyên lại lấy kiếm trụ địa, lung lay lại đứng lên. Mặc dù khóe miệng của hắn chảy máu, cánh tay vặn vẹo thành một cái mất tự nhiên góc độ, ngực rõ ràng sụp đổ, khí tức hỗn loạn. Nhưng cặp mắt kia nhưng như cũ sáng tỏ sắc bén, càng có một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực ngay tại thể nội cấp tốc phun trào, chữa trị kia nhìn như đáng sợ thương thế. Không, không có khả năng. Hắc Tịch Thiên Tôn trên mặt nhe răng cười cùng chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành triệt để khó có thể tin cùng tuyệt vọng, đó đỡ ta thí thần máu khôi. Ngươi làm sao có thể chỉ là thụ thương? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hy vọng triệt để phá diệt, to lớn phản phệ cùng đại giới mang tới cảm giác suy yếu trong nháy mắt xông lên đầu. Hắc Tịch Thiên Tôn trên mặt lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu chán nản cùng hôi bại chi sắc. Át chủ bài ra hết, lại ngay cả trọng thương đối phương đều không thể làm được, hắn biết, mình xong. Linh Ma Thiên Tôn bắt hắn lại tâm thần thất thủ trong nháy mắt, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào phía sau lưng. Hắc Tịch Thiên Tôn kêu thảm nhào về phía trước, hộ thể cương khí vỡ vụn, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chiến đấu kế tiếp lại không lo lắng. Cố Uyên một bên thôi động sinh mệnh bản nguyên cùng đan dược khôi phục nhanh chóng, một bên cùng Linh Ma Thiên Tôn liên thủ đối công. Sau nửa canh giờ, đã là nỏ mạnh hết đà. Nguyên khí đại thương Hắc Tịch Thiên Tôn bị Cố Uyên một cái ẩn chứa phá diệt kiếm ý chạm long hung hăng bổ trúng, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, co quắp ngã xuống đất. Cố Uyên không chút do dự, một điểm lục mang không có vào mi tâm. Một lát sau, Hắc Tịch Thiên Tôn ánh mắt khôi phục thanh minh, dãy rủa lấy bỏ lên, quỳ một chân trên đất, chủ nhân. Cố Uyên bắn tới mấy cái chân quý chữa thương cùng khôi phục đan dược, lập tức triệt bỏ thần chi lĩnh vực. Ngoại giới đang cùng tiên phạt trận doanh giằng co, lo lắng chờ đợi dị khư viện quân cùng tam trưởng lão, chỉ thấy hết mang lóe lên, Hắc Tịch Thiên Tôn cùng Trung Dược Tiến thân ảnh đồng thời xuất hiện. Thiên Tôn. Tam trưởng lão đội vàng tiến lên, đã thấy Hắc Tịch Thiên Tôn mặt không biểu tình, trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người thu hồi pháp bảo, đình chỉ chống cự, đem linh lực rót vào đỉnh đầu quan cầu, vững chắc giới này, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Dị khư đám người mặc dù cảm giác cổ quái, nhưng Thiên Tôn hạ lệnh, không dám không nghe theo, nhao nhao làm theo, đem linh lực nhìn về phía không trung kia màu vàng kim nhạt quan cầu. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn để bọn hắn hồn phi phách tán, chỉ gặp những cái kia nguyên bản cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, vừa mới bị giải cứu ra thần tộc, cổ tộc Minh Hữu cùng trước đó một chút thụ thương đồng bạn, lại thừa dịp lấy bọn hắn không có chút nào phòng bị, toàn lực rót vào linh lực thời điểm, đột nhiên gây khó khăn. Khoảng cách gần đánh lén tàn nhẫn vô cùng. Các ngươi chơi cái gì? Thiên Tôn, bọn hắn làm phản rồi. Tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ âm thanh trong nháy mắt vang lên. Dị khư cùng Tam trưởng lão mang tới người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt lại có mấy người bị trọng thương hoặc không chế. Tam trưởng lão kịp phản ứng, kinh hãi muốn tuyệt, không đúng. Thiên Tôn ngươi bị không chế. Mau bỏ đi. Nhưng mà, giờ phút này mới tỉnh ngộ thì đã trễ. Tòa không trấn vực lồng chưa giải trừ, chính bọn hắn ngược lại thành trong lồng thú bị nốt. Thiên phạt trận doanh dưới sự chỉ huy của Cố Uyên, phối hợp bị hồn niệm của khống chế cường giả, phát khởi sau cùng bầy quét. Sau nửa canh giờ, một tên sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dị khư cường giả bị mấy đạo công kích đồng thời bao phủ. Giữa sân tất cả còn sót lại dị khư, thần tộc, cổ tộc tu sĩ, tổng cộng 10 người, đều bị hồn niệm của khống chế, an tĩnh đứng sau lưng Cố Uyên. Nguy cơ triệt để giải trừ. Trung Minh đỉnh nhìn xem cái này huyền như thần tích một màn, kích động đến toàn thân phát run, bước nhanh về phía trước, liền muốn hướng Cố Uyên đi quỳ lạy đại lễ, lao tổ thần thông cái thế. Sán thiên phạt tại lỡ. Văn bối. Cố Uyên lại đưa tay hơi nâng, một cỗ nhu hòa chi lực ngăn trở hắn quỳ xuống, thanh âm khôi phục nguyên bản trong sáng, nhưng như cũ duy trì Trung Dược Tiến dung mạo trung tộc trưởng, không cần đa lễ. Mang chư vị trưởng lão đi đầu chữa thương chỉnh đốn, thanh lý chiến trường. Ngươi về phía sau viện chờ ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Trung Minh đỉnh mặc dù cảm giác lao tổ ngựa khí có chút kỳ quái, nhưng không dám hỏi nhiều, cung kính đáp, vâng. Lao tổ. Cố Uyên thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã về tới hòn đảo chỗ sâu gian kia yên lặng tiểu viện. Vừa bước vào sân, hắn liền nhìn thấy mẫu thân Trung Linh Tú chẳng biết lúc nào đã từ địa ra, chính dựa ở dưới mái hiên, trông mong nhìn qua nơi xa dần dần lắng lại chiến khu, mặt tái nhợt bên trên viết đầy lo âu và vội vàng. Mẹ. Cố Uyên liền vội vàng tiến lên, trong nháy mắt khôi phục lúc đầu dung mạo. Uyên Nhi. Trung Linh Tú nhìn thấy Nhi tử trở về, mặc dù trên thân mang thương, nhưng tinh thần còn có thể, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lại chảy ra không ngừng xuống tới. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vừa rồi động tĩnh hủ chết mẹ, để nương lo lắng, đã không sao, địch nhân đều giải quyết. Cố Uyên trong lòng ấm áp, lại có chút chua xót, vội vàng đỡ lấy mẫu thân, lấy ra một viên ôn dưỡng thần hồn đan dược đút nàng ăn vào. Ôn Nhu nói, nơi này gió lớn, ngài thân thể còn chưa tốt, ta đỡ ngài tiến đi nghỉ ngơi. Ăn vào đan dược, Trung Linh Tú sắc mặt hồng nhuận một chút, nàng lắc đầu, nắm lấy Cố Uyên tay, nương không có việc gì, chính là trong lòng hoảng đến kịch liệt. Uyên Nhi, ngươi có phải hay không có cái đại sự gì muốn làm? Cố Uyên nhìn xem mẫu thân, trầm ngâm một lát, quyết định không giấu giếm nữa, nương, sự tình xác thực không sai biệt lắm, thân phận của ngài cũng không cần ẩn núp nữa. Sau đó không lâu, Cố Uyên mang theo mẫu thân đi tới tộc trưởng thư phòng chỗ hậu viện. Trung Minh đỉnh cùng phu nhân Mị Duyệt sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy lao tổ mang theo một cái khí tức suy yếu, khuôn mặt lờ mờ có chút quen mắt nữ tử đến đây, đều là sửng sốt một chút, liền vội vàng không người hành lễ. Lao tổ. Cố Uyên nhìn lấy bọn hắn, khe khẽ thở dài, ông ngoại, bà ngoại, là ta. Nói, hắn khuôn mặt một trận mơ hồ, khôi phục lúc đầu bộ dáng, đồng thời một cỗ tinh thuần mài nhu hòa thần hồn chi lực chậm rãi tuôn ra, như là ấm áp nước chảy, nhẹ nhàng vất qua Trung Minh đỉnh cùng Mị Duyệt thức hải. Thân thể hai người đồng thời chấn động, trong mắt lóe lên một lát mê mang, lập tức bị sửa đổi che giấu ký ức giống như nước thủy triều sông lên đầu. Nữ nhi Trung Linh tú bộ dáng, năm đó biến cố, những năm này tưởng niệm cùng lo lắng, trong nháy mắt rõ ràng. Ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên tập trung tại Cố Huyên bên cạnh Trung Linh tú trên thân, cứ việc nàng dung nhan tiểu thụy, khí tức suy yếu, nhưng này huyết mạch chỗ sâu cộng mình cùng quen thuộc hình dáng tuyệt sẽ không sai. Tú, Tú Nhi. Mị Duyệt đầu tiên run rẩy mở miệng, nước mắt trong nháy mắt rưng trọng. Trung Minh đỉnh cũng là hổ khu chấn động, bờ môi run rẩy, khó có thể tin mà nhìn xem Trung Linh tú, lại nhìn xem Cố Huyên, ngươi là Huyên Nhi, người lao tổ kia hắn. Ông ngoại, bà ngoại. Cố Huyên lôi kéo mẫu thân tiến lên, nhẹ giọng nói, sự cấp toàn quyền, trước đây dị khư uy hiếp chưa trừ, không thể không sửa chữa hai vị ký ức, lấy phòng ngừa bất nhất, cũng không phải là cố ý lừa gạt. Vị này mới là mẫu thân của ta, Trung Linh tú. Nương, đây chính là ông ngoại cùng bà ngoại. Cha. Nương. Trung Linh tú nhìn trước mắt già đi rất nhiều phụ mẫu, đọc lại mấy chục năm tưởng niệm, ủy khuất, chua xót trong nháy mắt bộc phát, nào vào Mị Duyệt trong ngực, nghẹn ngào khóc giống. Nữ nhi của ta a. Mị Duyệt ôm chặt lấy nữ nhi, nước mắt tuôn đầy mặt. Trung Minh đỉnh cũng kềm nén không được nữa, tiến lên đem thê nữ cùng một chỗ ôm, ba người ôm đầu khóc giống, phát tiết lấy kiềm chế đã lâu cảm xúc. Cố Huyên đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chương 548, chiến khải chương 548, chiến khải thật lâu, ba người cảm xúc mới thoáng bình phục. Trung Minh đỉnh lau nước mắt, nhìn về phía Cố Huyên, ánh mắt vô cùng phức tạp, hổ thẹn, có vui mừng, càng có hậu sợ, Huyên Nhi, khổ ngươi. Là ông ngoại vô năng, để ngươi cùng Tú Nhi thụ khổ nhiều như vậy. Ngươi giả mạo lão tổ, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là bị dị khư, ông ngoại không nên tự trách, lúc ấy tình huống đặc thù, đây là lựa chọn tốt nhất. Cố Huyên giải thích nói, dị khư đối ta mẹ con tình thế bắt buộc, như biết mâu thân ở đây, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây siêu hồn hòa bát. Giả mạo lão tổ đã có thể che chở mẫu thân, cũng có thể mượn lão tổ uy danh chấn nhiếp đạo trích, ngưng tụ thiên chú tộc chi lực. Bây giờ chúng ta cùng dị khư đã triệt để quyết liệt, chính diện khai chiến, tự nhiên không cần giấu giếm nữa. Trung Minh đỉnh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khuấy động tâm tư, hỏi, Uyên Nhi, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Dị khư viện quân tuy bị tiêu diệt, nhưng kỳ chủ lực vẫn còn tồn tại, nhất là Vương Thành. Cố Uyên nghiêm sắc mặt, nói, ông ngoại, bắt đại danh môn thảo phạt đại quân, ngày mai liền đem đến dị khư biên cảnh. Trận chiến này chỉ tại triệt để quét sạch dị khư đám nhân tộc này phản đồ, liên quan đến nhân tộc khí vận, cũng liên quan đến ta thiên chú tộc có thể hay không triệt để thoát khỏi nguyền rủa bóng ma. Chúng ta nhất định phải tham dự trong đó. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, tiếp tục nói, ta đã chỉnh hợp lần này tới tập địch quân cường giả, bây giờ bên ta cấp cao chiến lược đã không thể khinh thường, lập tức lên, toàn lực chỉnh đốn, điều chỉnh trạng thái. Đợi ngày mai, ta liền dẫn linh thiên phạt tinh nhuệ tiến về dị khư, cùng bắt đại danh môn tụ hợp, trùng chu kẻ này. Trận chiến này như thắng, linh tiêu giới cách cục đem biến, ta thiên chú tộc sẽ nên đón tân sinh. Trung Minh đỉnh ngay vậy, trong mắt buộc phát ra sáng chói tinh quang, tất cả lo nghĩ cùng lo lắng đều bị cố này hào hùng cùng hy vọng thay thế. Tốt, tốt. Ông ngoại nghe ngươi, ta cái này đi an bài. Lúc chạm vào tối, chỉnh đốn hoàn tất thiên phạt đảo tinh nhuệ tề tụ. Cố Huyên gặp lên đường thời khắc đã đến, đối Trung Minh đỉnh nói, ông ngoại, mang lên tất cả cản khôn cảnh trở lên chiến lược, chúng ta xuất phát, mục tiêu, dị khư. Rõ. Trung Minh đỉnh kích động đáp. Một nhóm gần 40 tên cản khôn cảnh cường giả, bao quát bị khống chế nguyên liên quân cường giả, tại Cố Huyên dẫn đầu dưới, hóa thành đạo đạo lưu quang. Lặng yên không một tiếng động rời đi thiên phạt đảo, hướng phía dị khư phương hướng mau chóng đuổi theo. Lộ trình hơn phân nửa, Cố Huyên hạ lệnh, tất cả mọi người thu liễm khí tức, chui vào đáy biển tiềm hành, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Đại quân lặng yên không có vào mênh mông biển sâu, như là mạch nước ngầm tuân hướng dị khư. Mùng 1 tháng 4, giờ mão ba khắc, dị khư bên ngoài, bát đại danh môn đại quân đã lặng yên vây kín. Kiếm Minh Minh chủ Lư Linh Quân, Đan Minh Minh chủ Lâm Cửu Điện chờ 8 vị tông chủ đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm nghị. Lư Linh Quân đảo mắt đám người, trầm giọng nói, canh giờ đã đến, vài tám môn khóa trời chiến lược. Tám vị tông chủ đồng thời gật đầu, riêng phần mình lấy ra một kiện cổ phát hình quạt pháp bảo. Tám món pháp bảo bay về phía không trung, tinh chuẩn phù hợp, trong nháy mắt tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh hình tròn trận bàn. Trận bàn buộc phát ra hào quang lộng lây chói mắt, vô số phù văn lưu chuyển mà xuống, hình thành một cái cự đại trong suốt vòng sáng, cấp tốc mở rộng, như cùng một cái móc ngược cự bát, đem toàn bộ dị khư cùng với xung quanh vạn dặm hải vực thình lình bao phủ. Màn sáng thành hình trong nháy mắt, dị khư nội bộ hiển nhiên bị kinh động, đạo đạo cường hãn khí tức bộc phát, ý đồ xung kích màn sáng, lại bị màn sáng vững vàng cản về. Lư Linh Quân tiếng như hùng trung, truyền khắp tứ phương. Chiến lược đã thành, dị khư bọn chốt nhất chỉ có thể vào không thể ra. Các vị đạo hữu, theo ta dọn sạch nhân tộc chi hoạn, diệt trừ giới này ưu ác tính. Hôm nay liền để thiên hạ nhìn xem, ta bắt đại danh môn bình phong chi lợi. Ngay tại tám môn khóa trời chiến vực màn sáng vững chắc, đem dị khư hóa thành thú bị nhốt chi lồng sau một khắc, dị khư vương thành chỗ sâu, một cỗ bạo ngược, âm trầm, phản phất động lại vạn năm hàn băng khí tức khủng bố ầm vang một phát. Một thân ảnh lôi cuốn lấy ngập trời sát khí cùng áp từ trong vương thành phóng lên tận trời. Phía sau theo sát mà ra là dị khư dốc toàn bộ lực lượng gần trăm tên càn khôn cảnh cường giả cùng một mảnh đen kịt thái hư cảnh tinh nhuệ. Cầm đầu chính là dị khư chi chủ Úy Chính Hùng. Hắn sát mặt âm trầm như nước, ánh mắt như hai đạo băng lãnh lợi kiếm xuyên thấu hư không, cùng Vương Sa Lư Linh Quân, Lâm Cửu Liên chờ tám đại tông chủ xa xa giằng co. Sau người đại quân mặc dù nhân số hơi thua tại bát đại danh môn liên quân, nhưng sát khí ngưng thực, trang bị tinh lương, hiển nhiên cũng là bách chiến chi sư. Lư Linh Quân, Lâm Cửu Uyên, Quý Chính Hùng thanh âm như là của lôi, tại trước trận nổ vang, mang theo một loại bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ cùng băng lãnh trào phúng, thật là lớn chiến trận. Bát đại danh môn dốc toàn bộ lực lượng, bày ra ổ khóa này trời chiến vực, là thật muốn cùng ta dị khư không chết không thôi. Hắn đông nhiên giang hai cánh tay, phản phất tại hướng thiên địa chiêu cáo, ta dị khư một mạch, mặc dù con đường tu hành cùng các ngươi hơi có khác biệt, nhưng ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, cũng là nhân tộc chi nhánh. Càng là được cổ nhân hoàng chính miệng thừa nhận, ghi chép tại giả phả phía trên. Tự lập tộc đến nay, ta dị khư nhưng từng chủ động tàn sát các ngươi một người một thành, nhưng từng vi phạm cướp bóc các ngươi một ngọn cây quả cỏ. Chúng ta từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt nhân hoàng quy củ, an phận ở một góc, kính trời phát tổ. Các ngươi hôm nay hưng bất nghĩa chi sư, binh lâm thành hạ, đơn giản là ngấp nghé ta dị khư tích lũy vạn năm tài phú, kiêng kỵ ta dị khư ngày càng cường thịnh thực lực, đi tiêu bài trừ đối lập, kỳ thị chủng tộc chi ti tiện hoạt động. Là các ngươi tại phá hư nhân hoàng quyết định hòa bình quy củ. Quý Chính Hùng tiếng như hồng trung, trong lời nói lại mang theo một tia bi phẫn cùng ủy khuất, phản phất dị khư mới là thụ hại một phương. Hắn manh giơ tay, chỉ hướng bát đại danh môn liên quân, nghiêm nghị quát, bản khư chủ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Mười hơi bên trong, lập tức triệt hồi chiến vực, lui binh và giảm. Nếu không, liền đừng trách ta dị khư không còn nhớ đồng tộc chi tình, khởi động vạn khư quy tịch đại trận cùng các ngươi. Ngọc Thạch câu phần. Lần này đổi trắng thay đen, trả đũa ngôn luận, tức giận đến Lư Linh Quân râu tóc đều dựng. Đánh rắm. Lư Linh Quân giận dữ quá lớn, âm thanh chấn cửu tiêu, Quý Chính Hùng. Ngươi còn có mặt mũi xách nhân hoàng, xách nhân tộc. Nếu không phải nhân hoàng di trạch, đâu có ngươi dị khư náo thân chi địa. Các ngươi không biết cảm ơn, tại đại thế giáng lâm, vạn tộc chắc chắn tái nhập thời khắc, không những không nghĩ cùng nhân tộc đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với sự xâm lược, ngược lại âm thầm cấu kết thần tộc, cổ tộc, sát hại đồng đạo, tâm hắn đáng chết. Hôm nay chúng ta đến đây, không phải vì tư lợi, chính là vì nhân tộc thanh lý môn hộ, diệt trừ ngươi cái này bội bạc, quên nguồn quên gốc bên trong tặc. Chúng đạo hữu, các ngươi nhưng nguyện cùng kẻ này cùng tồn tại ở giữa thiên địa? Không muốn. Sau lưng bát đại danh môn mấy ngàn cường giả giận dữ hét lên, tiếng giết rung trời. Bàng bạc chiến ý hội tụ thành như thực chất dòng lũ, đánh thẳng vào dị khư phòng ngự lồng ánh sáng, tỏ rõ không có thể lay động chiến đấu quyết tâm. Vậy, tiên tiếp. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Minh Lư Linh Quân, Đan Minh Lâm Cửu Uyên, Đao Đỉnh, Phù Tông, Trận Tông, Khí Tông, Ngự Thú Tông, Ngũ Hành Tông, tám vị tông chủ đồng thời đưa tay, mỗi người lòng bàn tay đều hiện ra một viên lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài che kín huyền ảo phù văn, nội bộ phảng phất tẩn chứa hủy diệt tinh thần chi lực hạt châu. Tám hạt châu rời khỏi tay, tại hai quân trước trận trong hư không đống nhiên hợp nhất. Ông, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tách ra vô tận hỗn độn quang mang, khiến nhật nguyệt thất sắc, thiên địa nghẹn ngào bảo châu trôi nổi tại không. Một cố khó mà hình dung kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, siêu việt cả côn, ngự trị ở bên trên pháp tắc, một mực khóa chặt dị khư trong trận doanh tất cả thiên tôn cấp tồn tại. Tại cố lực lượng này trước mặt, mạnh như càn khôn cảnh cường giả, cũng cảm thấy đến thần hồn run rẩy, như là trực diện thiên uy, không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Chương 549, tế cờ chương 549, tế cờ tiên tiếp châu. Quý Chính Hùng con ngươi bỗng nhiên co bảo, là thất thanh trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính hai nhiên cùng vẻ kiêng rẻ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, bát đại danh môn vì đối phó dị khư, mà ngay cả bực này trong truyền thuyết cấm kỵ chi vật đều mở ra. Này châu cũng không phải là trực tiếp sát thương pháp bảo, mà là dẫn động trong cõi u minh một tia tiên kiếp phát tắc, đặc biệt nhằm vào cũng cực lớn tăng phúc thiên tôn cấp cường giả thừa nhận thiên đạo áp chế cùng kiếp lực phản vệ. Một khi bị khóa chặt, thiên tôn nếu dám toàn lực xuất thủ, dẫn động sẽ không còn là phổ thông tiên phạt, mà là gần như phi thăng chi kiếp uy lực kinh khủng. Đây đối với dựa vào đặc thù bí pháp lẩn tránh thiên đạo, kỳ thực căn cơ có vết dị khư thiên tôn mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng khắc tinh. Nước giới thiên tôn giờ phút này tất nhiên tại trong vương thành không dám lộ diện, thậm chí không dám tiết lộ tí nào khí tức. Tốt một cái bát đại danh môn, thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt. Quý Chính Hùng khuôn mặt và mèo, trong mắt lóe lên cực hạn điên cuồng. Hắn biết ngôn ngữ đã không có chút ý nghĩa nào, đối phương có chuẩn bị mà đến, tuyệt sẽ không được bộ. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, sau lưng vương thành quang hoa đại phóng, từng đạo cột sáng di chuyển phóng lên tận trời. Đã các ngươi không cho đường sống, vậy liền đều đừng sống. Mời các vị đạo hữu hiện thân, khiến cái này tự xưng là chính thống gia hỏa nhìn xem cái gì là chân chính vạn tộc đại thế. Trong cổ sáng, từng đạo cường hãn lại khác hẳn với nhân tộc khí tức bạo phát đi ra. Cổ xương mù tràn ngập, độc trùng tê minh, thần quang diệu thế, uy áp nghiêm nghị, yêu khí trùng thiên, gào thét điếc tai, huyết mang ngút trời, lệ khí dọa người. Trong nháy mắt, dị khư trận doanh cánh, lít nha lít nhít xuất hiện vượt qua 700 tên hình thái khác nhau càn khôn cảnh dị tộc cường giả. Phía sau càng có vượt qua ngàn tên thái hư cảnh dị tộc. Chính là Quý Chính Hùng âm thầm cấu kết cổ tộc, thần tộc, yêu tộc, huyết tộc đợi biệt quân. Khổng lồ như thế dị tộc liên quân xuất hiện, trong nháy mắt để chiến trường thế cục đột nhiên thay đổi. Bát đại danh môn liên quân đám người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn đến nhiều như vậy dị tộc cường giả cùng dị khư thông đồng làm vậy, vẫn như cũ cảm thấy áp lực lớn. Quý Chính Hùng, ngươi quả nhiên cấu kết ngoại tộc, tội đáng chết vạn lần. Lâm Cửu Uyên nghiêm nghị trách cứ. Ha ha ha. Quý Chính Hùng tùy tiện cười to, chỉ vào bát đại danh môn, là các ngươi bức ta đó. Các vị đạo hữu, những này danh môn chính đạo ngày thường là như thế nào chèn ép, kỳ thị chúng ta, các ngươi lòng dạ biết rõ. Hôm nay chính là rửa nhục thời điểm. Theo ta diệt bọn hắn, linh tiêu giới tài nguyên, chúng ta cùng chia chi. Hắn cực lực kích động, ý đồ đem dị tộc triệt để kéo lên chiến xa. Nhưng mà, ngay tại dị tộc các cường giả ngao ngoe muốn động, đại chiến hết sức căng thẳng lúc, thử. Một tiếng băng lanh tiếng hử, phản phất đến từ cửu u chỗ sâu, rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào náo động. Một thân mang huyền bào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy như sao thanh niên, từng bước một từ hư không cất bước đi tới. Trong tay hắn, cầm một cây nhìn như cổ phát, lại làm cho ở đây tất cả thế hệ trước cường giả hồn kinh phách rung động màu đen phương dài. Kia dài trên lá cờ, mơ hồ có vạn yêu kêu rên, huyết hải chìm nổi kinh khủng dị tượng hiện hiện, tản ra hủy diệt cùng chẳng lành khí tức, thậm chí để tiên kiếp châu quang mang cũng vì đó ảm đạm. Phần tiên ách nạc cờ. Có kiến thức uyên bác cường giả tiền bối nghẹn ngào gào lên, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, là thượng cổ yêu tộc chí bảo. Từng suýt nữa khiến nhân tộc ta hủy diệt hung vật. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Người tới chính là Cố Uyên. Tay hắn cầm ách nạc cờ, ánh mắt như điện, đảo qua cái kia khổng lồ dị tộc liên quân, uy nghiêm mở miệng, âm thanh chấn tứ phương, đại thế giáng lâm, vạn tộc tranh giành, đều bằng bản sự tranh đoạt khí vận cơ duyên, vốn là thiên đạo. Nhưng hôm nay, chính là nhân tộc ta thanh lý môn hộ, diệt trừ nội tặc việc nhà. Cùng các ngươi ngoại tộc có liên can gì? Ánh mắt của hắn trọng điểm rơi tại cầm đầu Long tộc, huyết tộc, cổ tộc chờ cường đại tộc đàn trưởng lão trên người, thanh âm đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng, cờ này uy năng, các ngươi tổ tiên phải có ghi chép. Trùng hợp, ta đã nắm giữ triệt để thanh tẩy cờ này đời trước ấn ký, ngang nhau khiến cho chân chính uy năng chi pháp. Như các ngươi khăng khăng muốn nhúng tay nhân tộc ta nội vụ. Cố Uyên đống nhiên đem ách nạn cờ dừng lại, cờ mặt không gió mà bay, trên đó huyết quang đống nhiên hừng hực, như là có một con hủy diệt chi nhãn chậm rãi mở ra, một cỗ khiến bạn yêu thần phục, để bách tộc run sợ kinh khủng khí cơ trong nháy mắt hóa chặt phía dưới Long tộc đại quân. Kia ta hôm nay không ngại lại dùng cờ này đi tiêu diệt tộc sự tình, vì nhân tộc ta tế cờ. Hiện tại cho các ngươi 10 hơi thời gian, lập tức lui ra khỏi chiến trường, trở về bản tộc. Nếu không, giết không tha. 10. Vừa dứt lời, ách nạn trên lá cờ huyết quang lưu động, Long tộc trận doanh trên không lập tức bị một tầng nồng đậm huyết sắc bao phủ, tất cả Long tộc cường giả trong nháy mắt cảm thấy huyết mạch ngưng trệ, thần hồn nhói nhói, phảng phất một giây sau liền bị tiêu kinh khủng cờ mặt thôn vệ. Long tộc đại trưởng lao sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên trong tay ách nạn cờ, lại cảm thụ một chút đỉnh đầu tiên tiếp châu uy áp cùng kia khóa trời chiến vực, cuối cùng cắn răng một cái, đối Cố Uyên phương hướng vừa chắc tay, đây là nhân tộc chí bảo, can hệ trọng đại, đã không phải chúng ta có thể quyết đoán. Liên quan đến toàn tộc sinh tử, lão phu nhất định phải lập tức trở về Long đảo, báo cáo Long Vương bệ hạ, một lần nữa thương nghị. Cáo tử. Nói xong, lại không chút do dự, dẫn đầu tất cả Long tộc cường giả, hóa thành đạo đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra chiến vực biên giới. Cố Uyên tâm niệm vừa động, chiến vực cũng không ngăn cản bọn hắn rời đi. Long tộc vừa đi, huyết tộc, cổ tộc, yêu tộc chờ thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhìn xem kia sát khí ngập trời ách nặng cờ, không còn chút nào nữa chiến ý ta huyết tộc rời khỏi. Cổ tộc cáo tử. Yêu tộc không tham dự nữa nhân tộc nội bộ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng dị tộc liên quân, lại tan tác như chim ong, chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi dị khư bản tộc đội ngũ, bại lộ tại bát đại danh môn sắc bén binh phong trước đó. Ha ha. Tốt. Lư Linh quân thấy thế, cất tiếng cười to, bát đại danh môn liên quân sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Theo ta, chu diệt dị khư. Giết. Chấn thiên tiếng la giết giống như là biển gầm vang lên, bát đại danh môn liên quân như là vỡ đê dòng lũ, hướng về dị khư trận doanh phát khởi toàn diện công kích. Kết trận. Nên địch. Quý Chính Hùng muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không thể không đè xuống kinh sợ, chỉ huy đại quân chống cự. Đã mất đi dị tộc biệt quân, lại thụ tiên kiếp châu uy hiếp, thiên tôn không dám vọng động, dị khư lập tức lâm vào cực độ bị động. Song phương như là hai cỗ to lớn dòng lũ sắt thép, hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, pháp bảo quan mang, đạo pháp vinh minh, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng toàn bộ thiên địa. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Bát đại danh môn nhân số chiếm ưu, sĩ khí như hồng, dị khư thì bằng vào vạn năm tích lũy, pháp bảo sắc bén, trận pháp kiên cố, trong lúc nhất thời lại cũng khó khăn lắm chống đỡ. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi phút mỗi giây đều có tu sĩ vẫn lạc. Hai canh giờ kịch chiến quá khứ, dị khư phòng tuyến mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng như cũng bằng vào chúng nhiều pháp bảo mạnh mẽ cùng trận pháp chưa từng sụp đổ. Ngay tại Lư Linh quân cân nhắc phải chăng phải vận dụng càng mạnh át chủ bài lúc, dị biến tái sinh. Chỉ gặp phương xa chân trời, một đạo huyết sắc lưu quang chạy nhanh đến. Phía sau đi theo mấy chục đạo khí tức cường hãn thân ảnh, chính là Hắc Tịch Thiên Tôn cùng may mắn còn sống sót dị khư, thần tộc, cổ tộc các cường giả. Bọn hắn nhìn có chút chật vật, phảng phất đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Khư chủ, chúng ta trở về trợ chiến. Hắc Tịch Thiên Tôn người chưa đến, tiến tới trước, nhìn thấy bát đại danh môn ngay tại tấn công mạnh dị khư phòng tuyến, lập tức phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, tặc tử an dám lấn ta dị khư, giết cho ta. Nói, lại liều lĩnh liền muốn mang theo sau lưng hơn 50 tên càn khôn cảnh cường giả phóng tới bát đại danh môn cánh. Quý Chính Hùng thấy thế đầu tiên là vui mừng, lập tức kinh hãi, vội vàng truyền âm, Hắc Tịch, không thể xúc động. Bọn hắn có tiên kiếp châu khóa chặt, Thiên Tôn không thể xuất thủ. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn tựa hồ chậm một bước. Chỉ gặp Hắc Tịch Thiên Tôn xuất lĩnh chi đội ngũ kia, tốc độ cực nhanh, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại bỗng nhiên gia tốc, như là đao nhọn dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu bát đại danh môn vội vàng ở giữa bố trí, cũng không chặt chẽ cánh phòng tuyến. Sau đó, chi đội ngũ này cũng không có từ khác một bên rút ra, ngược lại phương hướng nhất chuyển, trực tiếp hung hăng đâm vào dị khư đại quân trận hình phòng ngự hạch tâm nội địa. Dị khư ngũ trưởng lão xông lên phía trước nhất, mang trên mặt bi phẫn cùng điên cuồng, hướng phía Quý Chính Hùng hô to, "Khư chủ, thiên phạt đảo đã bị chúng ta toàn đổ." Nhưng đại trưởng lão hắn gặp trung dược tiến độc thủ, bất hạnh vẫn lạc. Cái gì? Tần thú hắn? Quý Chính Hùng nghe vậy, như bị sét đánh, tâm thần cực chấn. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ một sát na này, dị khư ngũ trưởng lão trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng quỷ dị lục mang, bi phẫn biểu lộ trong nháy mắt hóa thành cực hạn băng lãnh, nghiêm nghị nói, đã đại trưởng lão đã đi,
Khư chủ ngài, cũng xuống dưới cùng hắn đi. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn ngâm độc chủy thủ đã bộc phát ra kinh thiên sát khí, đâm thẳng Quý Chính Hùng tim. Chương 550, Minh Bực chương 550, Minh Bực cùng lúc đó, phía sau hắn kia hơn 50 tên càn khôn cảnh cường giả, như là sớm đã ước định cẩn thận, cùng nhau đột nhiên gây khó khăn. Tất cả tàn nhẫn nhất đòn công kích chí mạng, không còn là hướng bát đại danh môn, mà là không giữ lại chút nào chút xuống hướng về phía bên cạnh không có chút nào phòng bị dị khư đồng bạn, cùng đại quân hậu phương trận pháp đầu mối then chốt, chỉ huy hệ tâm. Các ngươi, Quý Chính Hùng kinh hai muốn tuyệt, trong lúc đội ba miễn cưỡng ngăn ngũ trưởng lão một kích chí mạng, lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, vốn nên bị tiên kiếp uy hiếp hắc tịch thiên tôn, lại đi mà quay lại, lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Mang trên mặt băng lãnh nhe răng cười, thiên tôn chi lực không giữ lại chút nào một trưởng bộ hương chính đang kinh ngạc bên trong dị khư lục trưởng lão. Phốc phốc. Lục trưởng lão căn bản không nghĩ tới chỗ dựa lớn nhất một trong sẽ ra tay với mình, hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ vụn, đầu như là như dưa hấu bị đập đến vỡ nát, tại chỗ vẫn lạc. Cẩn thận, bọn hắn làm phản rồi. Quý Chính Hùng phát ra tê tâm liệt phế gầm thét nhắc nhở. Nhưng mà, đã quá muộn. Một chi từ một thiên tôn, 52 tên càn khôn cảnh cường giả tạo thành đội ngũ tinh nhuệ, tại phe mình trận doanh trọng yếu nhất không có chút nào phòng bị khu vực đột nhiên nổi lên, tạo thành phá hư là có tính chất hủy diệt. Trong nháy mắt, dị khư kiên cố phòng tuyến từ nội bộ bị triệt để xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Hệ thống chỉ huy lâm vào tê liệt, vô số tu sĩ tại mở mịt cùng trong kinh hãi bị ngày xưa đồng bạn hoặc minh hữu từ phía sau lưng đánh giết. Bát đại danh môn liên quân sao lại bỏ lỡ cơ hội trời cho này? Cơ hội? Toàn quân đột kích, nghiền nát bọn hắn. Lư linh quân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chiến kiếm trực chỉ kia bị xé mở lỗ hổng. Không thể phá vỡ phòng tuyến một khi bị từ nội bộ xé mở lỗ hổng, sụp đổ liền như tuyết lở không thể vãn hồi. Bát đại danh môn liên quân như là người được mùi máu tươi cuồng cá mập, thuận hát tịch thiên tôn cùng 52 tên làm phản cường giả chế tạo ra hỗn loạn cùng sơ hở, điên cuồng tràn vào dị khư đại trận hạch tâm nội địa. Trong ngoài giáp công phía dưới, dị khư khổ tâm kinh doanh phòng ngự hệ thống trong nháy mắt sụp đổ, trận cơ bị hủy, chỉ huy mất linh, vô số dị khư tu sĩ tại mờ mịt cùng hoảng sợ bên trong bị dòng lũ công kích nuốt hết, binh bại như núi đổ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, dị khư đại quân liền đã liên tục bại lui, thương vong cực kỳ thảm trọng, còn sót lại lực lượng bị chia cắt, vây quanh, chỉ có thể bằng vào phế tích cùng con sót lại cấm chế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Quý Chính Hùng nhìn trước mắt luyện ngục cảnh tượng, tim như bị dao cắt, muốn rách cả mí mắt. Hắn huy động liên tục số kích, bước lui mấy tên vây công tới danh môn trưởng lão, ngửa mặt lên trời phát ra bi phân đến cực điểm gào thét, mời thiên tôn, thủ dị khương. Mời thiên tôn, thủ dị khương. Mời thiên tôn, thủ dị khương. Từng tiếng cấp huyết, quên quần tại khói lửa tràn ngập chiến trường thượng không, mang theo sau cùng một tia kỳ vọng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có hắc tịch thiên tôn càng thêm hung mãnh công kích cùng bát đại danh môn liên quân càng thêm lăng lệ thế công. Bát đại danh môn đám người thấy thế, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng giết hết, xem ra dị khư thiên tôn quả thật bị tiên tiếp châu triệt để trấn nhiếp, không dám hiện thân. Đúng lúc này, một đạo ưu ảnh như quỷ mị lướt qua chiến trường, kiếm quang yếu đất dây tóc, lại tinh chuẩn lướt qua một đang muốn tự bạo đả thương địch thủ dị khư cường giả của họ. Dạ Huyền Ương thân ảnh lặng yên hiện, cầm trong tay tế kiếm, tay áo đồng bền, nàng nhìn xem giống như điên cuồng Quý Chính Hùng, thanh âm thanh lãnh mà rõ ràng truyền khắp chiến trường, "Quý khư chủ, không cần hô. Thiên tôn hôm nay cũng thủ không được dị khư. Đầu hàng đi, có thể vì ngươi tộc duệ lưu lại một chút hy vọng sống, miễn bị diệt tộc chi họa." "Đầu hàng? Một chút hy vọng sống? Ha ha ha." Quý Chính Hùng đột nhiên dừng lại động tác, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, hắn vung tay hô to, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại quyết tuyệt điên cuồng, "Dị khư vĩnh bất vino, có chết cũng phải đứng đây chết. Ta tộc tử đệ, theo ta, giết, giết." Còn sót lại dị khư các tu sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt, nghe vậy càng là bộc phát ra sau cùng huyết khí, như là dập lửa bừng bướm, mắt đỏ với mắt, gào thét phóng tới bốn phương tám hướng xuống lại mà đến địch nhân, thậm chí không tiếp tiêu đốt thần hồn, chỉ vì tại trên người địch nhân nhiều lưu lại một đạo vết thương. Thảm liệt, vi tráng. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cũng không phải là chỉ dựa vào huyết khí chi dũng liền có thể đền bù. Tại bát đại danh môn ưu thế tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, dị khư phản công như là đầu nhập dòng lũ cục đá, mặc dù kích thích huyết sắc bọt nước, lại cấp tốc bị chôn bụi. Mỗi một âm thanh tự bạo anh minh đều mang ý nghĩa dị khư lực lượng lại đả thương một phần căn bản. Quý Chính Hùng trên thân đã thêm vô số vết thương, hắn nhìn xem không ngừng ngã xuống tộc nhân, trong mắt rốt cục toát ra triệt để bị thương cùng tuyệt vọng. Hắn lần nữa nhìn về phía vương thành chỗ sâu, phát ra sau cùng gần như cầu khẩn la lên, "Thiên tôn, xuất thủ a, lại không ra tay, ta dị khư con dân liền thật không nhìn thấy đêm này tinh thần." Chiến trường tựa hồ vì đó yên tĩnh, mấy hơi làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch về sau. "Oanh!" Dị khư vương thành về sau, tòa kia nguy nga đứng vững, vị dị khư xem là thánh địa thần sơn, chỗ đỉnh núi đột nhiên nổ tung, cũng không phải là núi đá băng liệt, mà là đã tuôn ra đại lượng sền sệt, đen nhánh, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng chất lỏng. Loại chất lỏng này cấp tốc xoay quanh, hình thành một cái đường kính vượt qua ngàn trượng to lớn màu đen vòng xoáy trung tâm điện quang lấp lóe, tản mát ra làm cho người thần hồn run sợ kinh khủng áp lực cùng khí tức hủy diệt. Một cỗ viễn siêu ở đây tất cả thiên tôn bàng bạc uy áp, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, chậm rãi thức tỉnh. Một thân ảnh từ vương thành chỗ sâu từ từ bay lên, toàn thân tắm rửa tại một loại quỷ dị kim sắc quang mang bên trong, chính là nứt giới thiên tôn. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh tĩnh mịch, trực tiếp thăng nhập kia to lớn màu đen vòng xoáy trung tâm. Hắn nhìn xuống phía dưới chiến trường thê thảm, băng lãnh thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lại ẩn chứa sát ý ngập trời, "Đã các ngươi không muốn cho dị khư lưu đường sống,
vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời tiên kiếp châu phảng phất bị triệt để chọc giận, trên đó tử sắc lôi quang điên cuồng hội tụ, hóa thành một đạo cỡ thùng nước, ẩn chứa thiên đạo thẩm phán chi uy kinh khủng lôi đỉnh, gào thét lên xé rách trường không, chém thẳng vào vòng xoáy trung tâm nứt giới thiên tôn. Nứt giới thiên tôn lại không tránh không né mặc cho kia tử sắc lôi đỉnh sâu thể mà qua. Phúc. Thân thể của hắn bị chấn, phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng, quanh thân kim quang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, thân thể từ cước bộ bắt đầu, lại như cùng phong hóa cắt điêu bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn lấy tự thân tiếp nhận tiên kiếp phản vệ, tiếp nhận thiên đạo lửa giận làm đại giá, hoàn thành sau cùng nghi thức. Lấy ta chi mệnh, thế thông minh, minh ngực, mở. Theo hắn cuối cùng một tiếng quyết tuyệt gào thét, thân thể của hắn triệt để tiêu tán ở trong nước xoáy. Mà kia to lớn màu đen vòng xoáy, đột nhiên trì trệ, lập tức tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn. Ông, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực đột nhiên bộc phát. Bầu trời trong nháy mắt lờ mờ, phản phất ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Trên mặt đất, vô luận địch ta, tất cả quá giới hư cảnh tu sĩ, thậm chí bao gồm một chút thụ thương nặng hơn càn khôn cảnh, đều không cách nào khống chế bị kéo cách mặt đất, sợ hai kêu lấy nhìn về phía kia sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy, trong nháy mắt liền bị nghiền nát, thôn vệ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thông minh bản, đây là thượng cổ thần khí thông minh bản. Cố Uyên ngưng trọng vô cùng thanh âm trong nháy mắt truyền vào bát đại danh môn tất cả cường giả trong hai, nước giới thiên tôn lấy tự thân tính mệnh cùng đạo quả làm dẫn, cưỡng ép như thế, mở ra minh vực cửa vào. Nay vực một khi triệt để triển khai, một khắc đồng hồ bên trong, chúng ta nếu vô pháp giải quyết, hấp lực đem bạo tăng gấp trăm lần, không người có thể trốn, chắc chắn toàn quân bị diệt. Mọi người sắc mặt kỳ biến, ngay cả Lư Linh Quân, Lâm Cửu Uyên bọn người cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chương 551, hung hiểm chương 551, hung hiểm như thế nào phá giải? Lư Linh Quân gấp giọng hỏi. Cần có người tiến vào vòng xoáy trung tâm nhất, tìm tới cũng chém giết nước giới thiên tôn lưu lại thần hồn chấp niệm, đánh gãy như thế, mới có thể đánh tan cố lực lượng này. Cố Uyên nhanh chóng nói, nhưng vòng xoáy bên trong có cực mạnh không gian miễn áp chi lực cùng minh sát ăn mòn, cực kỳ nguy hiểm. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp khống chế một cách gần nhất dị khư ngũ trưởng lao khiến cho thiêu đốt linh lực, hung hãn không sợ chết phóng tới vòng xoáy. Nhưng mà, người trưởng lão kia vừa chạm đến vòng xoáy bên dưới, hộ thể linh quang liền trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như là bị vô hình cự thủ nắm, đông nhiên tốn nhập chỗ sâu. Vẹn vẹn sau ba hơi thở, Cố Uyên liền khẽ nhíu mày, thần hồn liên hệ bị mất, bị thôn phệ. Hắn lần nữa dò xét, trầm giọng nói, vòng xoáy nội bộ niễn áp chi lực vượt qua tưởng tượng, cảm giác được nứt giới thiên tôn thần hồn chấp niệm chí ít cần 10 hơi, thanh trừ thì cần muốn 30 hơi thở trở lên. Hắn lập tức điều động 4 tên đã bị hồn niệm cổ khống chế dị khư thành viên, cho bọn hắn ăn vào kích phát tiềm năng đang dược, mặc lên mấy tầng hộ thuẫn pháp bảo, sau đó khống chế bọn hắn đồng thời từ phương hướng khác nhau xông vào vòng xoáy. Lần này, treo chống đến hơi lâu một chút. 7 hơi thở về sau, bốn đạo thần hồn liên hệ gần như đồng thời đoạn tuyệt. Kia 4 tên càn khôn cảnh cường giả, ngay cả cùng trên người bọn họ hộ thuẫn pháp bảo, đều bị ép thành một miệng. Ngay cả Lư Linh Quân đám người trắng bệnh cả mặt. Đây quả thực là một đầu tuyệt lộ. Nhân số ý nghĩa không lớn, nơi trọng yếu ép đủ sức để trong nháy mắt nghiền nát càn khôn cảnh. Cố Uyên ngưng trọng nói, Hắc Tịch, ngươi đi lên xem một chút. Hắc Tịch Thiên Tôn lĩnh mệnh, phía sau hai cánh triển khai, bàng bạc Thiên Tôn chi lực ngưng tụ thành dày đặc ám sắc hộ thuẫn, hóa thành một đạo lưu quang, chủ động xông hướng lên phía trên kinh khủng vòng xoáy. Tốc độ của hắn cực nhanh, cưỡng ép phá vỡ hấp lực, chín hơi về sau, rốt cục tiếp cận vòng xoáy khu vực trung tâm. Hắn đột nhiên đánh ra một trường, hạo đãng lực lượng đánh vào vòng xoáy chỗ sâu. Ông, xoay tròn vòng xoáy đột nhiên trì trệ, hấp lực tựa hồ giảm mất một cái chớp mắt. Bắt được khí tức của hắn, Hắc Tịch Thiên Tôn gấp giọng nói. Nhưng mà sau một khắc, vòng xoáy phảng phất bị chọc giận, xoay tròn tốc độ đột nhiên bạo tăng. Một cỗ càng khủng bố hơn, không cách nào kháng cự hấp lực đống nhiên chiếm lấy Hắc Tịch Thiên Tôn. Không được. Hắc Tịch Thiên Tôn kinh hô một tiếng, quanh thân hộ thuẫn trong nháy mắt che kín vết dạng, cả người không bị khống chế bị kéo hướng vòng xoáy hắc ám nhất hạch tâm. Bất quá trong chớp mắt, liền triệt để không có vào trong đó, thần hồn liên hệ gián đoạn. Liền Thiên Tôn đều chỉ có bị ép thành cặn bã phần. Phía dưới tất cả mọi người cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương cùng tuyệt vọng. Linh khí hộ thuẫn đối minh vực lực phòng ngự có hạn, có lẽ chỉ có cực hạn cường hành nhục thân mới có cơ hội gánh vác nghiền ép, tranh thủ đến kia 30 hơi thở thời gian. Cố Uyên trầm ngâm nói, ánh mắt đảo qua đám người. A Di Đà Phật. Phật môn vương trưởng Vĩnh Tin đại sư dậm chân mà ra, quanh thân nổi lên nhu hòa mà kiên cố kim quang. Lão nạp Phật môn bất diệt kim thân đã đạt đến viên mãn, nguyện đi thử một lần, vì nhân tộc tranh này một chút hy vọng sống. Không đám người quên can, Vĩnh Tin đại sư đã hóa thành một vệ kim quang, dứt khoát xông vào minh vực vòng xoáy. Cùng bạo minh sát kình phong giống như ước vạn lưỡi dao cắt chém, đâm vào hắn kim trên khuôn mặt, lại chỉ phát ra mưa rơi chuối tây thanh thúy thanh vang, lại nhất thời không cách nào phá phòng. Vĩnh Tin đại sư tốc độ không giảm, bay thẳng hạch tâm, đồng thời Phật niệm cấp tốc càn quét, tìm kiếm nước giới thiên tôn thần hồn chấp niệm. Ba hơi, năm hơi, bảy hơi thở, hắn liên tiếp đánh ra bảy trường, Phật quang phổ chiếu, ý đồ tịnh hóa kia minh sát chi nguyên. Nhưng mà càng đi trung tâm, kia nghiền ép cùng xé rách lực lượng hiện lên dãy số nhân bạo tăng. Thứ 8 hơi thở lúc, quanh người hắn kim quang bắt đầu kịch liệt ba động. Thứ 9 hơi thở, kim thân thượng xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Vĩnh Tin đại sư kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được một cỗ không thể ngăn cản kinh khủng hấp lực liền muốn đem hắn triệt để kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn manh chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đông nhiên hừng hực đến cực hạn, như là một khắc cuối cùng thiêu đốt nắng gắt, tạm thời chống đỡ kia cô hấp lực. Hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới lo lắng vạn phần Phật môn chúng tăng cùng bát đại danh môn đồng đạo, trên mặt lộ ra một tia bình hòa tiêu dung, thanh âm xuyên tấu qua hoanh minh chuyển đến, thiền tịch, hộ tống các vị đạo hữu, hết sức. Rời đi đi. thoại âm rơi xuống, kia cố hấp lực lần nữa tăng vọt, triệt để nuốt sống đoàn kia chói mắt Phật quang.
Phương trượng, Thiên Tịch trưởng lão bi thiết một tiếng, liền muốn liều lĩnh xông đi lên, lại bị bên cạnh Cố Huyên một thanh gắt gao giữ chặt.
Đại sư chấm đã.
Cố Huyên thanh âm vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nhưng đáy mắt lại cuộn cuộn lấy kiên quyết, Phật môn bất diệt kim thân vi mạnh, lại hướng phát kháng, đối bực này thuần túy không gian nghiền ép cùng minh bực tử khí phòng ngự cũng không phải là cực hạn.
Để cho ta tới thử một chút.
Không thể.
Lư Linh Quân, Lâm Cửu Huyên, Gia Huyền Đường các loại tông chi chủ gần như đồng thời lên tiếng ngăn cản.
Cố Huyên, ngươi là nhân tộc ta tương lai hy vọng, há có thể khinh thân mạo hiểm?
Lư Linh Quân nghiêm nghị nói.
Gia Huyền Đường càng là trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Huyên trước người, đem kia cán tế thân cờ nhét về trong tay hắn, muốn đi cũng là ta đi.
Cầm.
Cố Huyên nhìn lấy bọn hắn, lại là mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, kiên định đem tế thân cờ cắm về Gia Huyền Đường trong tay.
Sau một khắc, quanh người hắn khí huyết ẩm vàng bộc phát, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, dưới da phảng phất có long tượng tê minh.
Một cỗ xa so với vĩnh tin lớn sư phương tài càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, tràn ngập lực lượng cảm giác nhục thân khí tức phóng lên tận trời.
Ngũ hành bá thể thuật, toàn lực vận chuyển.
Chư vị tông chủ, tiền bối, Cố Huyên âm thanh trong trẻo truyền ra, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, nguy nan thời khắc, phù hộ nhân tộc, liền là trách nhiệm của ta chỗ.
Cố Huyên, đừng quên trên người ngươi gánh vác.
Đan Minh Lâm Cửu Huyên còn muốn lại quên,
lại bị Cố Huyên cười đánh gãy, ai nói ta nhất định về không được?
Chư vị trông mong ta điểm tốt, được hay không?
Nhìn thấy đám người tập thể im lặng, lo lắng vạn phần lại không thể làm gì thần sắc. Cố Huyên cười ha ha, đã không còn mảy may do dự, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, dứt khoát quyết nhiên hướng phía kia thôn phệ hết thảy minh vực vòng xoáy phóng đi.
Minh vực sự nguy hiểm, đủ để uy hiếp lớn đế.
Hắn lòng dạ biết rõ, chuyến này thành công nắm chắc, bất quá ba thành.
Về phần có thể hay không trở về,
hắn tự làm ra quyết định một khắc kia trở đi, liền không nghĩ tới.
Như một đi không trở lại.
Vậy liền một đi không trở lại.
Nhân tộc tân hỏa, tổng cần có người xả thân tương hộ.
Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt bị kia bóng tối vô tận nuốt hết.
Cố Huyên thân ảnh triệt để không có vào kia thôn phệ hết thảy minh vực vòng xoáy.
Vừa vào trong đó, liền cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất rơi vào vô gian địa ngục.
Quanh mình là vô cùng vô tận đen nhánh chất lỏng sền sệt, tản mát ra băng lãnh tĩnh mịch khí tức.
Cuồng bạo cương phong cũng không tầm thường chi phong, mà là từ tinh thuần minh sát tử khí cùng không gian mảnh vỡ hỗn hợp mà thành, như là ước vạn trôi ngâm độc lưỡi dao, điên cuồng cắt chém, ăn mòn hết thể kẻ xung vào.
Mặc dù có ngũ hành bá thể thuật hộ thể, ngũ sát quang hoa tại bên ngoài thân lưu chuyển không thôi, Cố Huyên vẫn cảm thấy da thịt truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lăng trì.
Càng đáng sợ chính là kia vô cùng bất nhập minh sát tử khí, điên cuồng chui hướng hắn thất khiếu bách hải, ý đồ đông kết hắn khí huyết, ô nhiễm hắn kim đan, chôn vùi thần hồn của hắn.
Nguy cơ từ phía, sinh tử một cái chớp mắt.
Cố Huyên không dám có chút chủ quan, thần niệm lấy trước nay chưa từng có cường độ toàn diện bộc phát, như là vô hình xúc tu, khó khăn xuyên thấu tầng tầng minh sát cách trở, quét sạch vòng xoáy khu vực hạch tâm nhất.
Ba hơi,
vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp.
Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, hắn thần niệm quả thực là khóa chặt một đạo cực kỳ yếu ớt, lại ẩn chứa ngập trời oán độc cùng quyết tuyệt ý chí tàn hồn.
Chính là nước giới thiên tôn thiêu đốt hết thể sau lưu lại thần hồn chấp niệm, cũng là duy trì cái này mình bực hạch tâm.
Tìm tới ngươi.
Cố Huyên trong mắt tàn khốc lóe lên, trong đan điền vòng xoáy năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển.
Cửu tiêu huyết sát khí huyết chi lực cùng càn lam đốt thiên diễm bản nguyên hỏa lực trong nháy mắt hợp hai là một, hội tụ ở hữu quyền phía trên.
Chương 552, huyết tế chương 552, huyết tế banh.
Hắn đấm ra một quyền, một đạo cuốn quanh lấy đỏ sẫm khí huyết cùng lửa xanh lam sắc quyền cương, như là nghịch sông lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng kia thần hồn chấp niệm chỗ phương vị.
Quyền cương những nơi đi qua, xên xệ hắc dịch bị cưỡng ép gạt ra, phát ra tư tư thiêu đốt tiếng vang, toát ra quần quần khói đen.
Càn lam đốt thiên diễm chí cương chí dương, vốn là cái này âm ế chi lực khắc tình, trong lúc nhất thời càng đem chung quanh thanh ra một mảnh ngắn ngủi khe hở.
Nhưng mà kia minh vực hắc dịch phản phất tùng có sinh mệnh cảm nhận được uy hiếp, lập tức càng thêm điên cuồng mãnh liệt mà đến, như là vô biên vô tận màu đen thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào về phía đoàn kia lửa xanh lam sớm.
Hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, lại như là đầu nhập biển cả bão đốt, quang mang cấp tốc bị bóng tối vô tận thôn phệ, bao phủ.
Cố Huyên tâm bỗng nhiên trầm xuống.
Thông qua chân lý chi động, hắn thấy được rõ ràng, cái này toàn bộ vòng xoáy đã cùng sâu trong lòng đất minh vực ngắn ngủi liên thông, lực lượng gần như vô cùng vô tận.
Nước giới thiên tôn thần hồn chấp niệm mặc dù yếu ớt, cũng đã như cùng một cái kiếp nổ, đốt lên mảnh này tử vong chi hải.
Đại thế đã thành, không phải sức người có khả năng tùy tiện thay đổi.
Nếu mặc cho triệt để bộc phát, nhân tộc liên quân chắc chắn mười không còn một.
Đỉnh ra,
nhờ vào ngươi.
Cố Huyên lại không giữ lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh hư ảnh phát ra vụ vụ, càng thêm bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào càn lam đốt thiên diễm.
Hô.
Nguyên vốn có chút ảm đạm càn lam đốt thiên diễm lần nữa ẩm vàng bộc phát, thế lửa phóng lên tận trời, u lam quang mang thậm chí tạm thời bước lui quanh mình hắc dịch, như là ở trong bóng tối vô tận đốt lên một tòa bất khuất hải đăng.
Hỏa diễm lăn lộn gào thét, hóa thành một đầu nộ lòng, lần nữa hung hãn không sợ chết phóng tới kia sợi chập chẩn thần hồn chấp niệm.
Hắc dịch điên cuồng ngăn cản, tại hai cố lực lượng giao phong chỗ hình thành năng lượng kinh khủng chôn vùi khu vực, phát ra rợn người tê tê âm thanh.
Càn lam đốt thiên diễm thể hiện ra thân vị thiên địa dị hỏa kinh khủng uy năng, lại thật mạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn, hỏa diễm mũi nhọn mắt thấy là phải chạm đến kia sợi tàn hồn.
Nhưng ngay lúc này, kia sợi tàn hồn phảng phất phát ra một tiếng y mắng rít lên, run lên bần bật, nhưng vẫn đi tiêu tán, triệt để dung nhập vô tận minh vực hắc dịch bên trong.
Nó từ bỏ cố thủ, lựa chọn cùng toàn bộ minh vực đồng hóa.
Ầm ầm,
minh vực vòng xoáy phảng phất bị rót vào sau cùng điên cuồng, xoay tròn tốc độ trong nháy mắt lần nữa bạo tăng mấy lần.
Kinh khủng hấp lực hiện lên dãy số nhân kéo lên.
Ngoài giới, vô số thái hư cảnh tu sĩ cũng không còn cách nào ổn định thân hình, sợ hãi kêu lấy bị kéo cách mặt đất, đầu nhập vòng xoáy, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Càn Lam đốt thiên diễm đã mất đi cụ thể mục tiêu, quang mang lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, mặc dù còn tại ương ngạnh tiêu đốt, lại phảng phất trong mưa gió phiêu diêu ánh đến. Cố Uyên bản nhân tức thì bị đống nhiên tăng cường vòng xoáy chi lực gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, da thịt mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, ngũ hành bá thể thuật tốc độ chữa trị đã theo không kịp phá hư tốc độ. Tiếp tục, bất quá 10 hơi, hắn chắc chắn bị triệt để nghiền nát, thần hồn câu diệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Một cỗ ôn hòa lại vô cùng mênh mông, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc cổ lão lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp Cố Uyên toàn thân, lại tạm thời chống đỡ kia kinh khủng nghiền áp chi lực. Thừa dịp hiện tại, đi mau. Đỉnh linh gấp rút vô cùng thanh âm tại Cố Uyên não hải vang lên, mang theo một tia khó mà che giấu suy yếu, cái này minh vực liên thông lòng đất u minh, đã có thành tựu, không thể lực kháng. Nhanh. Nhưng mà, Cố Uyên nhìn phía dưới tại kinh khủng hấp lực bên trong giấy rùa, không ngừng vẫn lạc tu sĩ nhân tộc, nhìn xem những cái kia muốn rách cả mí mắt, ý đồ xông lên cứu trưởng bối của hắn đồng môn, thân hình cũng bị chậm lại. Hắn như giờ phút này bằng vào càn khôn đỉnh chi lực thoát thân, có lẽ có thể sống. Nhưng hắn đi người phía dưới làm sao bây giờ? Bát đại danh môn tinh nhuệ mất sạch ở đây, nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng đứt gãy, ứng đối ra sao sắp đến vạn tộc đại thế? Hắn thân phụ nhân hoàng truyền thừa, há có thể tại lúc này sống một mình? Ta đi, bọn hắn sẽ chết. Nhưng nhân tộc không thể vong. Cố Uyên ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng kiên định, thậm chí mang theo một tia thản nhiên. Hắn làm ra quyết định, cựu truyền càn khôn đỉnh. Cố Uyên thanh âm bình tĩnh lại quyết tuyệt, vang vọng tại đan điền của mình biển. Hôm nay ta bằng vào ta mệnh, bằng vào ta huyết hồn, tế ngươi chi vô thượng uy năng. Ngươi như phải không chịu thua kém a? Lời còn chưa dứt, hắn không chút do dự lịch chuyển công pháp, đốt lên suốt đời tu vi, khí huyết, thậm chí thần hồn bản nguyên. Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc năng lượng, hỗn hợp có hắn đối nhân tộc quyến luyến cùng thủ hộ ý chí, như là hiến tế điên cuồng tràn vào cựu truyền càn khôn đỉnh bên trong. Khí tức của hắn trong nháy mắt lấy tốc độ khủng khiếp hệ bại xuống dưới, tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xám trắng, làn da mất đi quang trạch, sinh mệnh chi hỏa cấp tốc cảm đạm. Uyên Nhi, không thể. Ngoại giới, một mực gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy phương hướng Lâm Cửu Uyên cái thứ nhất phát giác được không đúng, phát ra tê tâm liệt phế bi thiết. Hắn đang thiêu đốt hết thảy, là huyết tế bí pháp. Đạo tông tông chủ sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Tất cả thấy cảnh này nhân tộc cương giả, lòng như dao cắt, sắc mặt trắng bệch. Cố Uyên lại phảng phất nghe được bọn hắn kêu gọi, khó khăn quay đầu lại, cách bóng tối vô tận cùng phong bạo, tựa hồ nghĩ cuối cùng lại nhìn một chút mảnh này hắn bảo vệ thổ địa cùng mọi người. Khóe miệng của hắn cố gắng dắt một tia cười nhạt cho, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai mỗi một người, thành hoàng không phải ta ý, chỉ mong càn khôn bình. Thế giới này, ta tới qua, phấn chiến qua, thủ hộ qua, là đủ. Chư quân, chớ niệm, lao tổ, Uyên Nhi, chú ý đạo hữu, Trung Minh Đỉnh, Lâm Cửu Uyên, Gia Huyền Ương, Lư Linh Quân. Vô số người phát ra cực kỳ bi thương la lên. Cố Uyên tiếng cười lại đột nhiên trở nên phong khoáng mà không bị trói buộc, phảng phất tránh thoát tất cả trói buộc, sau cùng lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, thân vừa chết này thần lấy linh, thử hồn phách này vì quỷ hùng. Nhìn kỹ, hắn tiêu đốt hầu như không còn thân thể đột nhiên thẳng tắp, trong tay phán quyết kiếm phát ra kinh thiên động địa bù bù. Kia còn sót lại, ngưng tụ hắn hết thể sinh mệnh, ý chí, cùng đối nhân tộc tương lai toàn bộ chúc phúc lực lượng đều quán chú trong đó. Một kiếm này sẽ rất đẹp trai. Ông, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói cùng huy hoàng lam sắc kiếm quang từ minh vực vòng xoáy trọng yếu nhất chỗ ngang nhiên một phát. Kia kiếm quang giống như có thể chặt đứt tuyên cổ đêm dài, vỡ vụn huy hoàng đại nhật, tách ra bên ngông hắn hải, chấn áp cửu u tiên ma. Ẩn chứa quyết tuyệt cùng thủ hộ chi ý, làm thiên địa động dung, vạn vật diên dị. Kiếm quang lướt qua, kia điên cuồng xoay tròn, thôn vệ hết thể minh vực vòng xoáy, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rung khắp hoàn vũ gào thét. Lập tức, oanh long long long, triệt để sụp đổ, vỡ vụn. Vô tận hấp dịch như là đã mất đi trèo trống, rầm rầm rơi xuống, tiêu tán ở hư không. Che đậy bầu trời tái hiện trong suốt, kia kinh khủng hấp lực trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Ánh nắng lần nữa chiếu xuống mảnh này no bụng trải qua trà đạp trên chiến trường. Minh vực phá. Nhưng mà trên bầu trời cũng rốt cuộc không cảm giác được Cố Uyên chút nào khí tức. Cố Uyên phía dưới sống sót sau hai nạn đám người phát ra tê tâm liệt phế kêu gọi, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Trở về từ cõi chết quý chính hùng đầu tiên là sương sở, lập tức trên mặt buộc phát ra cuồng hỉ đến gần như vạn mèo tiêu dung. Hắn chỉ vào bầu trời, thanh âm bởi vì kích động mà sắc nhọn, chết. Ha ha ha, hắn rốt cuộc chết. Phần thiên ách nạn cờ cũng không có ở đây. Trời phù hộ ta dị hư. Các tộc đạo hữu còn chưa động thủ, chia các nhân tộc ngay tại hôm nay. Nguyên bản thối lui dị tộc liền quân thấy thế, trong mắt lần nữa toát ra tham lam và mang, ngao ngoe muốn động. Bát đại danh môn đám người còn đắm chìm trong Cố Uyên vẫn lạc to lớn bi thống cùng trong rung động, nghe được quý chính hùng sủa loạn cùng dị tộc động tĩnh, vô biên lửa giận cùng sỉ nhục trong nháy mắt che mất tất cả bi thương. Đưa ta tông tiên tiêu mệnh đến. Đan Minh Lâm Cửu Uyên cái thứ nhất mất khống chế, đúng là trực tiếp tiêu đốt thọ nguyên, giống như điên dại phóng tới gần nhất dị tộc trận doanh. Vì chú ý đạo hữu báo thủ, Lư Linh Quân hai mắt xích hồng, chiến kiếm một chỉ, giết sạch bọn này bội bạc xuất sinh. Giết. Không cần bất luận cái gì động viên, cực hạn bi thống hóa thành ngập trời chiến ý. Tất cả người còn sống sót tộc tu sĩ, vô luận là cái nào một danh môn, giờ phút này đều cùng chung mối thù, huyết khí sôi trào, lại bộc phát ra viễn siêu bình thường sức chiến đấu, hung hãn không sợ chết chủ động phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, vừa mới kinh lịch minh vực thai thường, chưa tỉnh hồn dị tộc liên quân, lại bị nhân tộc cố này quyết tử điên cuồng khí thế đánh cho liên tục bại lui. Cho dù bọn hắn cấp cao chiến lực vẫn chiếm ưu thế, lại cũng khó có thể ngăn cản. Quý Chính Hùng sắc mặt tâm trầm, một bên ngăn cản Trung Minh đỉnh cùng Dạ Huyền Ương điên cuồng công kích, một bên lạnh giọng hét lớn, ngăn chặn. Bọn hắn bất quá là bằng một hơi, chống đỡ không được bao lâu. Chờ bọn hắn kiệt lực, chính là tử kỳ của bọn hắn. Các tộc tinh nhuệ nghe vậy, nhao nhao ổn định trận cước, khai thác thủ thế, sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc liều mạng, hiển nhiên dự định ỷ vào nhân số cùng thực lực ưu thế, chậm rãi ma diệt nhân tộc cuối cùng này đến cùng. Chiến trường lần nữa lâm vào thảm liệt mà cháy bỏng tiêu hao bên trong. Nhân tộc mặc dù dũng, nhưng mỗi người đều biết, Quý Chính Hùng rất có thể chính là hiện thực tăng gốc. Chương 553, phụ thân chương 553, phụ thân nơi xa mặt biển, một chiếc tạo hình kỳ lạ tám cánh độc toa lặng yên lơ lửng, cách dị khư chiến trường hẹn 20 dặm. Toa thủ, một thân hình cao, khuôn mặt bao phủ tại nhàn nhạt trong làn khói độc nam tử đứng chắp tay, chính là Vạn Độc Tông tông chủ Âm Không Chí. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi xa đại chiến thảm liệt cùng minh vực tiêu tán sau cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia tính toán quan mang. Tông chủ, nhân tộc mặc dù phá minh vực, cũng đã nguyên khí đại thường, dị tộc nhìn chằm chằm, giờ phút này chính là. Bên cạnh một vị Vạn Độc Tông trưởng lao thấp giọng góp lời. Âm Không Chí khoát tay chặn lại, đánh gậy hắn, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà trêu tức độ cong, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia là tầm thường. Xem bọn hắn cho căn chó, lại cho bọn hắn thêm điểm liệu mới có thú. Hắn cũng không phải là thật muốn trợ phương nào, chỉ muốn nhìn thấy càng triệt để hơn hủy diệt cùng hỗn loạn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng một lão giả lập tức tiến lên, lấy ra một kiện dáng như núi nhỏ, che kín lỗ thủng kỳ lạ thông gió pháp bảo, toàn lực rót vào linh lực. Ô, pháp bảo phát ra trầm thấp bù bù, đột nhiên sinh ra một cỗ mạnh mẽ lại kỳ dị định hướng khí lưu, như là vô hình trường long, tinh chuẩn cuốn về phía dị khư chiến trường phương hướng, lại xảo diệu tránh đi nhân tộc liên quân chủ lực khu vực. Âm Không Chí đồng thời ném ra ngoài mấy cái to lớn túi da thú, trường kiếm trong tay hời hợt lăng không bạch một cái. Phốc phốc, cái túi ứng thanh mà phá, đại lượng tinh tế tỉ mỉ vô cùng, hiện ra quỷ dị màu hồng đảo bột phấn bị luồng khí kia lôi cuốn, đầy trời bay lả tả. Như là rơi ra một trận mỹ lệ lại chí mạng tuyết mùa xuân, vô thanh vô tức bao phủ hướng dị khư cùng với xung quanh khu vực dị tộc liên quân. Dị khư trong trận doanh, không ít tu sĩ ngửi được trong không khí tràn ngập ra kỳ dị điểm hương. Ừm, thơm quá hương vị, giống như là hoa đào đây. Không đúng, cái này trong lúc mấu chốt ở đâu ra hoa đào? Định là nhân tổ cơm độc thủ đoạn. Có cảnh giác người lập tức kinh hô. Một khiếu giác nhạy cảm lang yêu thống lĩnh dùng sức hít mũi một cái, cẩn thận phân biệt về sau, cao giọng hô, không cần kinh hoàng. Chỉ là thiên diện hoa đào phấn hoa. Vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không có độc tính, bình thường là luyện chế một ít cao giai son phấn nguyên liệu. Có lẽ là phụ cận cái nào nhà kho bị tác động đến nổ mà thôi. Đám người nghe vậy, cẩn thận cảm giác, xác thực chưa tỉnh linh lực dị thường hoặc dấu hiệu trúng độc, liền dần dần yên lòng, chỉ coi là cái dâu ria nhạc đệm, tiếp tục chuyên chú vào trước mắt chém giết. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, ách a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ dị khư trong trận doanh vang lên. Chỉ gặp một dị khư trưởng lão đông nhiên che ngực, mặt trong nháy mắt che kín quỷ dị màu hồng đào đường vân. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng thống khổ, thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, khí tức cấp tốc bị bại. Có độc. Hoa này phân có độc. Hắn khàn giọng kiệt lực hô, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Cái gì? Nhanh nín thở. Vận chuyển cương khí hộ thể. Các tộc cường giả quá sợ hãi, nhao nhao ý đổ ngăn cách phấn hoa. Nhưng đã muộn. Kia thiên diện hoa đảo phấn hoa phảng phất vô cùng bất nhập, có thể thẩm thấu hộ thể cương khí, thậm chí xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông thấm nhập thể nội. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều dị khư một phương tu sĩ, vô luận là dị khư bản tộc vẫn là những cái kia lưu lại cùng dị khư khí tức dung hợp sâu hơn dị tộc, như là bị cắt đổ lúa mạch liên tiếp kêu thảm ngã xuống đất. Bọn hắn triệu chứng hoàn toàn giống nhau, màu hồng đường vân che thể, linh lực bướng hữu, thần hồn kịch liệt đau nhức, triệt để mất đi chiến lực, thậm chí tu vi hơi yếu người bị mất mạng tại chỗ. Trái lại bát đại danh môn liên quân, mặc dù cũng có người hút vào phấn hoa, lại chẳng qua là cảm thấy hương khí nồng đậm, cũng không bất kỳ khó chịu nào phản ứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Cửu Huyền vừa đánh lui một đối thủ, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn quỷ dị, chợt bừng tỉnh đại ngộ, độc này chỉ nhằm vào dị khư cùng với bầy cánh. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời khắc, một đạo thoải mái lâm ly, lại mang theo khắc cốt hận ý tiếng cười to từ nơi xa truyền đến, ha ha ha. Quý Chính Hùng, Quý Tưởng, hai người các ngươi lão thất phu cùng tiểu tạp chủng, còn nhận ra lão tử? Tiếng gầm cuộn cuộn, một thân ảnh khống chế kiếm quang phi nhanh mà tới, lơ lửng tại biên giới chiến trường. Người tới quần áo hơi có vẻ cũ nát, khuôn mặt tang thương, thái dương hoa râm, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người, thiêu đốt lên bị đè nén mấy chục năm cừu hận cùng rốt cục đến báo khoái ý. Chính là Cố Bắc Huyền. Cố Bắc Huyền. Quý Tưởng ánh mắt đống nhiên rút lại, lạnh lẽo thấu xương phun ra cái tên này. Quý Chính Hùng nhìn thấy ngã xuống một mảnh tộc nhân cao thủ, lại nhìn thấy Cố Bắc Huyền, trong nháy mắt minh bạch cái gì, tức giận đến lại là một ngụm máu tươi phun ra, muốn rách cả mí mắt gào thét, là ngươi, Cố Bắc Huyền, là ngươi cái này dư nghiệt dở trò quỷ, ngươi dùng cái gì âm độc thủ đoạn? Cố Bắc Huyền đầu tiên là cười lạnh một tiếng, dứt khoát phủ nhận, không phải. Lập tức không đợi Quý Chính Hùng phản ứng, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt hóa thành cực hạn trào phúng cùng hận ý, thanh âm đột nhiên cất cao, gần như gầm thét hỏi lại, ngươi đoán có phải hay không lão tử làm? Con mẹ nó ngươi tin hay không? Ha ha ha. Cái này trêu đùa thái độ, để Quý Chính Hùng tức giận sôi sục, kém chút ngất đi, hắn cưỡng chế lấy quần quần khí huyết, khàn giọng truy vấn, ngươi đến cùng làm được bằng cách nào? Phương pháp. Cố Bác Huyền trên mặt khoái ý tiếu dung vừa thu lại, biến đến vô cùng băng lãnh cùng quyết tuyệt,
chờ ngươi dị khư chết hết, hạ cửu lũ địa ngục, lao tử sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Các vị đạo hữu, hắn chuyển hướng bát đại danh môn phương hướng, cao giọng nói, còn chờ cái gì? Nhân tộc bại hoại đã gặp thiên khiển, chiến lược mất hết. Lúc này không động thủ quét sạch Dương Nghiệt, chờ đến khi nào? Lâm Cửu Huyên nhìn trước mắt một màn này, mặc dù cảm giác thủ đoạn quỷ dị, nhưng nghĩ tới Cố Huyên cái chết, nhân tộc chi thường, giờ phút này bất luận cái gì có thể đánh kích dị khư lực lượng đều là trợ lực. Hắn lúc này tiếng nổ nói, Cố gia cả nhà trung liệt, cư công chí vĩ. Chúng tướng sĩ, theo ta giết. Vì chết đi đồng bào báo thủ. Giết. Nhân tộc liên quân sĩ khí lần nữa lại chấn, như là mãnh hổ hạ sơn, nào về phía những cái kia bởi vì chúng độc mà thất kinh, chiến lực giảm đi dị khư trận doanh địch nhân. Trung Minh đỉnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cố Bắc Huyền, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Nghĩ đến nữ nhi nhiều năm khổ sở, bên ngoài tôn cương vừa bất lạc, muốn mắng lại cũng không biết từ đâu mắng lên, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng vô cùng phức tạp thở dài. Cố Bắc Huyền nhìn về phía Trung Minh đỉnh, thần sắc kích động, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lao ra hỏa. Chừng cái gì chừng? Thật sự cho rằng lão tử tham sống sợ chết, trốn đi mấy chục năm mặc kệ vợ con. Lão tử là đang tìm có thể triệt để giết chết cái này bọn tạp chủng phương pháp. Hôm nay dị khư hủy diệt, thiên phạt nguyện rủa tất giải. Thú Nhi cùng Nguyên Nhi, chúng ta một nhà. Hắn nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, xích hồng con mắt thẳng hướng những cái kia chưa trúng độc dị tộc, liền có thể đoàn tụ. Trung Minh đỉnh ngay vậy, toàn thân chấn động, nhìn xem Cố Bắc Huyền trùng sát bóng lưng, da mắt triệt để đỏ lên, gào thét một tiếng, thiên chú tộc binh sĩ. Theo lão phu giết sạch những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xuất sinh. Vì cô ra báo thủ. Hắn giờ phút này thừa nhận Cố Bắc Huyền. May mà cũng không phải là tất cả trước đó rút đi dị tộc đều một lần nữa trở về, tăng thêm dị khư cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt, chúng độc người rất chúng, nhân tộc liên quân mặc dù mỏi mệt, lại rốt cục triệt để chiếm cứ thượng phong. Chiến đến trạng vào tối, anh tả dương đỏ quạt như máu. Dị tộc liên quân gặp thắng lợi vô vọng, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, lại cũng không có lòng ham chiến, nhao nhao thuận địa viên thông đạo chật vật trốn về riêng phần mình hang ổ cũng vội vàng từ nội bộ thi pháp, cưỡng ép điền vào thông khe nước, sợ giết đỏ cả mắt nhân tộc truy sát tiến đến. Nhân tộc liên quân bắt đầu thanh lý chiến trường, quét sạch dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tàn quân. Trận này, nhân tộc mặc dù thắng, lại là thắng thảm. Xuất chinh lúc 160 tên càn khôn cảnh cường giả, chỉ còn lại 83 người, lại cơ hồ người người mang thương, căn cơ bị hao tổn. 500 thái hư cảnh tinh nhuệ, hao tổn hơn phân nửa. Càng quan trọng hơn là, vì đối kháng minh vực, vì sau cùng báo thủ, cơ hồ tất cả mọi người thiêu đốt tinh nguyên liều mạng, nguyên khí đại thương, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu cùng chân quý đang dược, khó khôi phục. Thánh khí tổn hại 36 kiện, linh khí qua 500, các loại pháp bảo phù lục tiêu hao càng là vô số kể, nội tình tổn hao nhiều. Lư Linh Quân nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường cùng mọi mệnh không chịu nổi đồng đạo, thanh âm khàn khàn đối Lâm Cửu Yên nói, Lâm Minh Chủ, đến tiếp sau chữa trị sự tình, nhất là các vị đạo hữu thân thể, chỉ sợ cần dựa vào đan minh cao giai đang dược. Lâm Cửu Yên sắc mặt trầm thống, trung điệp gật đầu, chuyện buồn phận. Đan minh tất dốc hết tất cả kho tàng, trợ các vị đạo hữu khôi phục. Giữa sân bầu không khí ngột ngạt mà bi thương. Lư Linh Quân nhìn qua Cố Yên biến mất bầu trời, mắt hổ rưng rưng, sầu não nói, chỉ tiếc. Cố Yên tiểu hữu hắn, nhân tộc ta đau mất kình thiên chi trụ a. Lời này vừa nói ra, càng là khơi gợi lên đám người vô tận niệm thương nhớ. Trần Ý Ánh nhớ tới tiên khư bí cảnh bên trong Cố Huyên chỉ huy nhược định, nhớ tới phi hành trên đường hắn kiên nhận đang đạo giảng giải cùng viên kia đặc biệt vì nàng luyện chế tinh tâm đan, đau lòng như cắt, nước mắt im ắng trở xuống. Cố Bác Huyền đi đến thất hồn lạc phách Trung Minh đỉnh bên người, đưa qua một bình đan dược, lao ra hỏa, tư trải qua nhuận mạch trước chống đỡ. Trung Minh đỉnh đờ đẫn tiếp nhận, nhìn xem Cố Bác Huyền, bờ môi run run nửa ngày, mới dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng nói, Bác Huyền, Viên Nhi hắn, không có. Cố Bác Huyền bắp thịt trên mặt đống nhiên cứng đờ. Con ngươi trong nháy mắt tan rã một chút, hắn giật giật khoe miệng, giống như là nghe được một cái hoang đường trò cười. Lao giả, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhi tử ta hắn mới vừa rồi còn. Cố Uyên đạo hữu, vì phá vỡ minh vực, thiêu đốt hết thảy, hy sinh. Lâm Cửu Uyên đi lên trước, đau lòng vô cùng xác nhận tin tức này, đem mới thảm liệt một màn chậm rãi nói ra. Cố Bác Huyền trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại, kia xóa dáng chống đỡ lấy đại thủ đến báo thoải mái tiếu dung chết cứng ở trên mặt. Hắn lăng lăng nghe, thân thể lung lay, sau đó bỗng nhiên đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, kiếm trong tay len ken một tiếng rơi xuống. Hắn không khóc hô, không có gào thét, chỉ là miệng mở rộng, phát ra ôi ôi như là phá phong dương hút không khí âm thanh, cả người phảng phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả linh hồn cùng tinh khí thần. Sao lại thế? Dạng này, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất, ta làm sao cùng hắn nương bàn giao a? Ta né mấy chục năm, thật vất vả. Cười thảm hiện lên ở trên mặt hắn, so với khóc còn khó nhìn hơn. Chương 554, bi thiết mấy ngày về sau, bắt đại danh môn thanh lý xong chiến trường, đem dị khư trọng yếu tài nguyên phong tồn mang đi. Cũng cùng thiên chú tộc cáo biệt, ước định ngày sau là Cố Huyên cử hành lòng trọng tế điện nghi thức. Thiên chú tộc bí cảnh, xuất trình thiên phạt các chiến sĩ mang theo người chết trận di thể trở về, trong tộc lập tức tiếng khóc chấn thiên, cực kỳ bi ai bao phủ toàn tộc. Trung Linh Tú một mực tại trông mong chờ đợi, nhìn thấy Cố Bác Huyền thân ảnh theo đội ngũ trở về, nàng mặt tái nhợt trong nháy mắt buộc phát ra kinh người hào quang, kích động nên đón tiếp lấy. Bác Huyền, người về đến rồi, quá tốt rồi. Huyên Nhi đâu? Huyên Nhi có phải hay không ở phía sau? Hắn có phải hay không lại đi làm việc? Nàng đội vàng hướng về sau nhìn quanh, tìm kiếm lấy cái kia nàng nhớ thương nhất thân ảnh. Cố Bác Huyền nhìn xem thê tử chờ đợi ánh mắt, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời,
chỉ là gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng, nước mắt im lặng mãnh liệt mà ra. Trung Linh Tú nụ cười trên mặt một chút xíu cứng đờ, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lại không muốn tin tưởng, xin giúp đỡ xem hướng phía sau phụ thân Trung Minh Đỉnh. Trung Minh Đỉnh nước mắt tuôn đầy mặt, thở dài một tiếng, vô cùng khó khăn mở miệng nói, "Tú Nhi, Viên Nhi hắn, vì nhân tộc hy sinh thân mình, hắn là đại anh hùng." Trung Linh Tú kinh ngạc nhìn nghe, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến sạch sẽ. Nàng phảng phất nghe không hiểu, lại phảng phất nghe hiểu, tự lẩm bẩm, "Đại anh hùng, ta Viên Nhi là đại anh hùng." Nàng lặp lại mấy lần, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cực độ buồn bã lại cực kỳ bình tĩnh tiêu dung, nhẹ nói, "Thật tốt." Nương liền biết, con trai ta là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lời còn chưa dứt, nàng cổ tay khẽ đảo, một thanh sớm đã ngấp kỹ ngâm kịch độc chủy thủ thình lình xuất hiện, lấy quyết tuyệt vô cùng tư thái, mạnh đâm hướng cổ họng của mình. Nàng lại muốn theo tử mà đi. "Tú Nhi, không muốn." Cố Bác Huyền cùng Trung Minh Đỉnh kinh hãi muốn tuyệt, đồng thời nhào tới. Cố Bác Huyền dù sao cũng là thần kinh bách chiến, phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Ngay tại kia ngâm độc chủy thủ sắp chạm đến thê tử gia thị sát na, ngón tay hắn như điện, tinh chuẩn nắm chủy thủ mũi nhọn. Kịch độc mũi nhọn trong nháy mắt cắt vỡ bàn tay của hắn, máu tươi tuôn ra, hắn lại không hề hay biết, đột nhiên đem chủy thủ đoạt lấy, bỏ xa. Hắn một tay lấy toàn thân sủi lơ, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng Trung Linh Tú ôm thật chặt vào trong ngực. Thanh âm bởi vì sợ hãi cùng nghĩ mà sợ mà run rẩy kịch liệt, lại mạnh mẽ đè nén to lớn bi thống, dùng nhất kiên định ngữ khí an ủi, "Tú Nhi, đừng làm chuyện điên rồ. Đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi nghe ta nói, Viên Nhi, Viên Nhi hắn hy sinh chính mình là vì cái gì? Là vì để ngươi ta có thể sống sót, là vì để ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc sống sót. Hắn muốn nhìn đến là nhân tộc vạn thế thái bình, là muốn nhìn đến cha mẹ của hắn hảo hảo còn sống, thay hắn nhìn cái này thái bình tịnh thế a." Cảm nhận được trong ngực thê tử băng lạnh thân thể cũng ngắt bắt đầu run nhẹ nhẹ, truyền đến kiểm chế đến cực hạn vỡ vụn tiếng nghẹn nào, Cố Bác Huyền tâm như là bị lăng trì. Hắn càng chặt ôm lấy thê tử, thanh âm nghẹn nào lại vô cùng rõ ràng, "Chúng ta không thể để cho nhi tử máu chảy vô ích. Tâm nguyện của hắn, chúng ta cùng đi hoàn thành, có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ thay hắn nhìn xem, trông coi nhân tộc này sống sót. Tú Nhi, vì Liên Nhi, ngươi cũng phải sống sót." Trung Linh Tú cũng nhịn không được nữa, đọc lại bi thống như là vỡ đê hồng thủy. Nàng chôn ở trượng phu trong ngực, nghẹn ngào khóc giống, tiếng khóc thê lương mà tuyệt vọng, người nghe tan nát cõi lòng. Lúc này, nghe được động tĩnh Mị Duyệt vội vã chạy đến, mang trên mặt kinh hoàng, "Phát sinh cái gì?" Nói chưa hỏi xong, nàng liền thấy được Trung Minh Đỉnh nước mắt tuôn đầy mặt cùng ôm nhau khóc giống hai vợ chồng, cùng kia bị ném ở một bên, lóe ra chẳng lành u lam quang mang truy thủ, trong nháy mắt minh bạch hơn phân nửa, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Trung Minh Đỉnh hít sâu một hơi, cố nén bi thống, đưa tay ngăn cản muốn lên trước Mị Duyệt, đối nàng trầm trọng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lại hỏi. Mị Duyệt bịt miệng lại, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, im lặng lui sang một bên. Trung Minh Đỉnh nhìn xem ôm nhau thút thít nữ nhi nữ tế, nghe nữ nhi kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, thân thể dàn mua còng lưng, phảng phất lại dàn mua thêm 10 tuổi. Hắn phất phất tay, ra hiệu chung quanh tất cả nghe tiếng mà đến tộc nhân đều lui ra, cho cái này thừa nhận to lớn bi thống người một nhà lưu hạ tối hậu không gian. Rất nhanh, trong hậu viện, chỉ còn lại kia không đè nén được, làm lòng người nát bi thiết tiếng khóc, vang vọng thật lâu tại bi thương bí cảnh bên trong. Sau 7 ngày, Tiếp Thiên Hành, Tiếp Thiên lâu tầng cao nhất, một gian cực điểm xa hoa, nhưng quan sát toàn thành cảnh tượng bên trong đại sảnh hoa lệ. Ma môn cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí lại cùng ngoài cửa sổ phồn hoa ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại trầm ngưng cùng sao động cùng tồn tại cảm giác quỷ dị. Lục Thiên Thư đảo mắt mọi người tại đây, bao quát Dạ Tinh Dã, Mục Khai Sơn, Lưu Thừa Phòng, Vạn Đan lâu đại trưởng lão cùng Tân Tấn Quốc Thời, địa vị đặc thủ Liễu Kình Thiên bọn người. Hắn mang trên mặt một tia bảy mưu nghị kê cười khẽ, phá vỡ yên lặng, "Chư vị, tin tức đã chứng thực. Bát đại danh môn thảo phạt dị hư, mặc dù thắng, lại là thắng thảm. Càn khôn cảnh vẫn lạc gần nửa, thái hư cảnh tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, những người còn lại cũng là nguyên khí đại thường, nội tình tổn hao nhiều. Trái lại ta ma môn, thực lực bảo tồn hoàn hảo, bây giờ cái này linh tiêu giới, có thể nói là ta ma môn một nhà độc đại. Hôm nay mời chư vị đến đây, chính là muốn thương nghị một phen, ta ma môn phải chăng nên thừa này cơ hội nghìn năm, khuyết trương thế lực, thậm chí xưng bá linh tiêu giới." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh tiếng hít thở lập tức thô trọng mấy phần. Dạ Tinh Dã trong mắt lóe lên hưng phấn khát máu quằn mang, trước tiên mở miệng, thanh âm bén nhọn, "Đại đương gia, đây là cơ hội trời cho, còn có cái gì có thể thương nghị?" Đương lập tức điểm đủ binh mã, lấy thế xét đánh lôi đình, chọn trước tuyển một hai cái thực lực bị hao tổn nặng nhất danh môn, đem nó triệt để diệt trừ, gian đe. Còn lại tông môn, thất trông chừng mà hàng. Đêm phó đường chủ nói cực phải. Mục Khai Sơn tiếng như hùng trùng, nắm chặt nắm đấm, khớp xương đôm nốt rung động, bát đại danh môn ngày xưa đối ta ma môn có nhiều chèn ép, bây giờ chính là ta ma môn rửa sạch nhục nhã, quân lâm thiên hạ thời điểm. Tận dụng thời cơ. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người được xưng bá giã tâm choáng váng đầu óc. Lưu Thừa Phong cau mày, dầu dĩ nói, xưng bá cố nhiên thông khoái, nhưng chư vị nhưng từng nghĩ tới hậu quả. Một khi ta ma môn xưng bá linh tiêu giới, tương lai vạn tộc đại thế tiến đến, dị tộc xâm lấn thời điểm, ta ma môn liền đem đứng mũi chịu sào, trở thành chống lại dị tộc tuyệt đối chủ lực. Đến lúc đó, ta ma môn muốn trả ra đại giới, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Vạn Đan lâu đại trưởng lão bước dâu trầm ngâm một lát, tiếp lời nói, Lưu trưởng lão lo lắng không phải không có lý, nhưng nếu thật có thể nhất thống linh tiêu giới, đến lúc đó cũng có thể điều động bát đại danh môn sức mạnh còn sót lại đồng thời chiến đấu, cũng không phải là ta ma môn một mình gánh chịu. Mà lại, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lục Thiên Thư, trong mắt mang theo một tia sốt ruột, như việc này có thể thành, Lục môn chủ chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, lãnh đạo chống lại dị tộc, công che đương đại, có thể thành tựu tiên nhân hoàng chi vị. Lưu Thừa Phong nghe vậy, nao nao, chậm rãi gật đầu, nếu thật có thể như thế, cũng là một con đường dẫn. Đại đương gia nếu có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu nhân tộc vượt qua đại thế chi kiếp, này nhân hoàng chi vị, thật là trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Nghe được nhân hoàng hai chữ, Lục Thiên Thư trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy qua mang, khẽ cười một tiếng, ngựa khí tựa hồ mang theo vài phần tùy ý, nhân hoàng. Nói nghe thì dễ, bất quá, nói lên nhân hoàng chuẩn bị tuyển. Vị kia từng bị nhiều mặt xem trọng Cố Huyên, cư tất đã ở dị khư chi chiến bên trong, vì phá minh vực, đã chết yểu. Hắn tận lực chậm lại chết yểu hai chữ phát âm. Cái gì? Cố Huyên chết rồi. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Đám người nhao nhao biến sắc, nhất là Liễu Kình Thiên, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, la thất thanh, đại đương gia, ngài nói cái gì? Cố Huyên chết trận. Tin tức xác từ sao? Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin run rẩy, phản phất một nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần, sắc mặt trắng bệnh. Chương 555, giá vọng chương 555, giá vọng Lục Thiên Thư nhìn hắn một cái, cũng không trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu, chính là vô cùng chân quý khắc cảnh châu. Hắn rót vào ma lực, khắc cảnh châu bắn ra một màn ánh sáng, trên đó bắt đầu thoáng hiện dị khư chi chiến sau cùng thảm liệt hình tượng. Hình tượng bên trong có thể nhìn thấy Cố Huyên thi triển ra hư hư thực thực cổ tộc chí cao bí pháp, nhìn thấy Phật môn phương trượng vĩnh tin đại sư kim thân vỡ vụn, ảm đạm vỡ lạc, nhìn thấy Dạ Huyền Ương đưa ra tế thân cờ, Lư Linh quân bọn người muốn hy sinh vì nghĩa lại bị Cố Huyên ngăn lại. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại Cố Huyên tiêu đốt hết thảy, lấy thân hoa kiếm chém ra kia kinh diễm và cổ vỡ vụn minh bực sáng chói một kiếm, cùng hắn cuối cùng khí tức triệt để tiêu tán chẳng cảnh. Mặc dù hình tượng có chút thỉnh thoảng, hiển nhiên là nhiều mặt tình báo chấp vá, nhưng này phần thảm liệt cùng quyết tuyệt lại vô cùng chân thật hiện lên hiện tại tất cả ma môn cao tầng trước mặt. Trong đại sảnh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cho dù bọn hắn thân là ma đạo tự phách, thường thấy sinh tử chém giết, cũng không nhịn được vì Cố Huyên quyết tuyệt hy sinh cùng kia kinh thiên một kiếm uy thế rung động. Không ngờ là thật sự. Hy sinh vì nghĩa. Lưu Thừa Phong thở thật dài một tiếng, ngữ khí phức tạp, kẻ này gánh chịu nổi nhân hoàng chi danh hảo. Vạn Đan lâu đại trưởng lão cũng chậm rãi gật đầu, vô luận thủ đoạn như thế nào, cuối cùng vì nhân tộc tổn tục mà hy sinh tự thân, đây là đại nghĩa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lục Tiên Thư thu hồi khắc cảnh châu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào vẫn ở vào to lớn chấn kinh cùng trong bi thống Liễu Kình Thiên trên thân, nhàn nhạt hỏi: "Kình Thiên, ngươi tựa hồ rất thưởng thức Cố Huyên. Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Liễu Kình Thiên thân thể lung lay, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Hắn cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ. Trầm mặc rất rất lâu, mới dùng một loại khàn khàn vô cùng, phản phất hao hết toàn bộ khí lực tiếng nói trầm thấp nói ra: "Ta hiểu Cố Huyên quyết định. Khả năng hắn một mực theo đuổi, xưa nay không là cái gì hoàng đồ bá nghiệp, không phải người quyền thế. Hắn muốn chỉ là nhân tộc căn ổn, thiên hạ thái bình. Nếu như hy sinh chính hắn có thể đổi lấy kết quả này, hắn nhất định sẽ đi làm." Thanh âm của hắn mang theo thống khổ to lớn, lại cũng có được sâu nhất lý giải. Sau đó, Liễu Kình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt xích hồng, lại cưỡng ép đè xuống tất cả cực kỳ bi ai, ánh mắt trở nên sắc bén mà thanh tỉnh. Hắn chấn thanh nói: "Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, ta mới cho rằng giờ phút này ta ma môn tranh bá linh tiểu giới chính là hạ hạ kế sách." "Ừm." Dạ Tinh Dạ bất mãn hừ lạnh: "Liễu đường chủ, lời này ý gì? Chẳng lẽ bởi vì Cố Huyên chết rồi, chúng ta liền muốn từ bỏ cái này cơ hội thật tốt?" Liễu Kình Thiên ánh mắt như điện, đảo qua Dạ Tinh Giá cùng Mục Khai Sơn, thanh âm chém đinh chặt sắt: "Bát đại danh môn giám dốc toàn bộ lực lượng thảo phạt dị hư, chẳng lẽ bọn hắn đoán không được ta ma môn khả năng ngư ông đắc lợi? Bọn hắn nhất định lưu có hậu thủ. Bọn hắn có thể khoan nhượng dị hư xưng ba sao?" "Không thể. Cho nên bọn hắn không tiếc đại giới diệt trừ dị hư. Bọn hắn có thể khoan nhượng ta ma môn xưng ba sao?" "Đồng dạng không thể. Lúc này chúng ta như thừa lúc vắng mà vào, chỉ sẽ khiến bát đại danh môn kịch liệt nhất liều lĩnh phản công. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Đến lúc đó, linh tiêu giới nhân tộc lực lượng triệt để tan lụi, chẳng phải là vô cớ làm lợi nhìn chằm chằm các phương dị tộc. Tại cái này linh tiêu giới một mẫu ba phần đất bên trên tranh bá, ánh mắt quá mức thiệt cận, là đường đến chỗ chết." Hắn lời nói này như là nước lạnh dội đầu, để không ít bị dã tâm choáng váng đầu óc cao tầng bình tĩnh lại, lộ ra vẻ suy tư. Lục Thiên Thư trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi: "Kia lấy ngươi ý kiến, ma môn bây giờ nên làm cái gì?" Liễu Kình Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Thiên Thư, gàn từng chữ: "Không phải xưng bá linh tiêu giới, mà là đề cử đại đương ra ngài thành là chân chính nhân hoàng." Trong phòng nghị sự xuất hiện một nháy mắt tiến tĩnh. Lưu Thừa Phong dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, như có điều suy nghĩ. Kình Thiên lời nói cùng lão phu mới suy nghĩ ngược lại là có chút trăm sông đổ về một biển. Chỉ là cái này nhân hoàng chi vị há lại tùy tiện như phải, tự nhiên không dễ. Liễu Kình Thiên lắc đầu, thanh âm âm vang hữu lực: "Lấy thế để người tranh đến bất quá là hư danh, thời khắc đứng trước phản vệ. Chỉ có lấy đức phục người mới có thể bị thế nhân xuất phát từ nội tâm ủng hộ, mới có thể chân chính ngồi vững vàng vị trí kia, ngưng tụ nhân tộc khí vận." Hắn nhìn về phía Lục Thiên Thư, ánh mắt cuồng nhiệt mà kiên định: "Chúng ta muốn làm là để thế nhân, là để bát đại danh môn tự tay đem đại đường ra ngài đẩy hướng nhân hoàng chi vị, mở ra nhân tộc kỷ nguyên mới." Lục Thiên Thư tựa hồ cũng bị cái này hùng vĩ tư tưởng hấp dẫn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hoàng hốt nói: "Cụ thể nên làm như thế nào?" Liễu Kình Thiên tính trước kỹ càng, em hay nói: "Bát đại danh môn kỳ thật đối cái gọi là vương tọa chi tranh thấy cũng không nặng, bọn hắn chân chính tin phục là có năng giả, người có đức chiếm lấy. Bây giờ vạn tộc đại thế sắp đến, nhân tộc đứng trước chưa từng có nguy cơ, vô cùng cần thiết một vị tài đức vẹn toàn, có thể dẫn đầu nhân tộc chống cự ngoại địch, cùng chung lúc gian lãnh tụ. Như lúc này có người chỉ muốn thừa lúc vắng mà vào, lấy thế đoạt quyền, danh ngôn sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ giống đối phó dị hư, không chút do dự đem nó dẹp yên. Nhưng nếu có người có thể để bọn hắn nhìn thấy, có tiềm lực, có năng lực, có quyết tâm dẫn đầu nhân tộc vượt qua đại thế, đồng thời chính tại vì thế biến thành hành động, danh môn sẽ như thế nào? Bọn hắn tất nhiên sẽ cân nhắc, sẽ quan sát, thậm chí hội ủng hộ. Bởi vậy, ma môn tiếp xuống không nên bước lên nội chiến, mà ứng làm hai chuyện. Thứ nhất, chủ động cùng bắt đại danh môn thương lượng, sướng nghị đình chỉ nội chiến, nhất trí đối ngoại, vì nhân tộc ứng đối sắp đến vạn tộc đại thế làm chuẩn bị. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, lập tức bắt đầu chế định tường tận có thể được đối kháng vạn tộc đại thế kế hoạch, cũng chủ động liên thủ bắt đại danh môn, cộng đồng biến thành hành động. Trong quá trình này, không ngừng thành lập cùng củng cố đại đương gia ngài làm vì nhân tộc lĩnh tụ hy vọng. Chỉ cần đại đương gia ngài thể hiện ra đủ để dẫn đầu nhân tộc tiến lên năng lực, thể hiện ra vì nhân tộc mà chiến, mà không phải vì bản thân tư lợi mà chiến thái độ cùng cách cục. Như vậy, đợi cho đại thế chân chính tiến đến một khắc này, thiên hạ danh môn, ước vạn tu sĩ, chắc chắn tự động ủng hộ ngài, xin ngài đăng lâm nhân hoàng chi vị. Liêu Kình Thiên lời nói như là hồng trung đại lữ, dư âm còn vang vẳng bên tai, đem một bức hùng vĩ mà rõ ràng bản thiết kế hiện ra ở tất cả ma môn cao tầng trước mặt. Trong sảnh trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Chúng người tim đập loạn, cẩn thận nhai nuốt lấy Liêu Kình Thiên mỗi một câu. Kế hoạch này mới nghe qua tựa hồ có chút hoang đường, ma môn đi thôi động nhân hoàng sinh ra. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, khả thi lại cực cao. Bây giờ bắt đại danh môn nguyên khí đại thường, ma môn thực lực bảo tồn hoàn hảo, đã chiếm hết thiên thời địa lợi. Mà Liêu Kình Thiên giờ phút này chỗ mưu đồ, chính là kia khó có nhất người cùng. Hắn cũng không phải là muốn ma môn đi thần phục, mà là muốn ma môn đi dẫn dắt, đi tạo nên một cái phù hợp tự thân lợi ích, cũng có thể bị nhân tộc chủ lưu tiếp nhận trật tự mới. Lục Thiên Thư trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, phát ra đát, đát nhẹ vang lên. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tận lực biểu hiện ngưng trọng cùng lo lắng, Kình Thiên kế này, sắp thực hùng vĩ, nếu có thể thành, công tại thiên thu. Chỉ là, kể từ đó, ta ma môn liền cần sớm vào cuộc, trực diện vạn tộc đại thế phong mang, môn hạ đệ tử thương vong chỉ sợ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, chúng ta thân là lãnh tụ, há có thể tùy tiện để môn hạ huynh đệ đi bước lên này kỳ hiểm. Nhưng mà, cái kia có chút lấp loé ánh mắt cũng không dễ dàng phát giác dương lên khóe miệng, lại bại lộ nội tâm của hắn chân chính dao động cùng dã vọng đã bị nhen lửa. Hắn cũng không phải là thật e ngại thương vong, mà là tại cân nhắc, đang chờ đợi một cái càng có thể thuyết phục mình, cũng càng có thể thuyết phục tất cả mọi người lý do. Chương 556, ý chí chương 556, ý chí Liêu Kình Thiên cỡ nào nhạy cảm, lập tức nhìn rõ Lục Thiên Thư kia giấu ở lo lắng hạ chân thực tâm tư. Hắn tiến lên một bước, thanh âm càng thêm thân thiết, cũng càng cố kích động tính, đại đương gia. Nguyên nhân chính là chúng ta là lãnh tụ, mới càng cần vì các huynh đệ lâu dài kế. Vạn tộc đại thế chính là ngập trời dòng lũ, không người có thể chỉ lo thân mình. Đến lúc đó, như không người hoàng thống lĩnh, nhân tộc chính là năm bẻ bảy mảng, ta ma môn cho dù an phận ở một góc, lại có thể chống đỡ bao lâu? Sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, kết cục có lẽ do chính diện nên chiến càng thê thảm hơn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Dạ Tinh Giã, Mục Khai Sơn chờ chủ chiến phái, ngựa khí trở nên sục sôi, cùng bị động chờ đợi không biết tai nạn giáng lâm, được một cái xa vời tương lai, không bằng chủ động nắm chắc lập tức, đem vận mệnh nắm ở trong tay mình. Để nhóm tự tay sáng lập nhân hoàng, sáng lập truyền kỳ. Để ma môn danh tự, không còn là sợ hãi cùng bài xích đại danh tử, mà là cùng nhân tộc tổn tục cùng huy hoàng chặt chẽ tương liên. Cái này là chân chính vì các huynh đệ mưu vạn thế chi an. Đây mới là ma môn vốn có khí phách cùng cách cục. Nói hay lắm. Dạ Tinh Giã cái thứ nhất kìm nén không được, đông nhiên vô bàn một cái, thương phấn nói, đại đương gia. Liêu đường chủ nói cứ phải. Trốn trôn tránh tránh tính là gì anh hùng? Muốn làm liền làm lớn. Mang nhân tộc chống lại dị tộc, lúc này mới thông khoái. Ta Dạ Tinh Giã cái thứ nhất ủng hộ. Mục Khai Sơn cũng trọng trọng gật đầu, tiếng như sấm rền, ta cũng cảm thấy Liêu tiểu tử nói đến có lý. Đi theo đại đương gia đánh thiên hạ, dù sao cũng tốt hơn tương lai bị dị tộc làm heo cho giết. Lưu Thừa Phong nuốt dâu trầm ngâm, trong mắt tinh quang lấp lóe, chậm rãi nói, Kình Thiên chi mưu, mưu tính sâu xa, đã mưu lập tức, càng mưu tương lai. Như lấy ma môn làm chủ đạo, chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, chung ngự sự xâm lược, thì đại đương gia đăng lâm nhân hoàng chi vị, thực chí danh quy, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt ta ma môn tử đệ tổn thương vong, xác thực vì thượng sách. Lão phu tán thành. Vạn Đan lâu đại trưởng lão cùng với hắn cao tầng thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Liêu Kình Thiên kế hoạch không chỉ có miêu tả uy hoàng tiền cảnh, càng xảo diệu hơn chiếu cố các phe tố cầu cùng lo lắng, thắng được rộng khắp ủng hộ. Lục Thiên Thư nhìn xem quần tình sục sôi đám người, biết hỏa hầu đã đến. Hắn ra vẻ trầm ngâm thật lâu, cuối cùng trùng điệp vô lan can, quyết định, tốt. Đã chư vị đều nhận vì chuyện này có thể thực hiện, vậy liền theo Kình Thiên chi ngôn. Tạm hoãn xương bá linh tiểu giới, toàn lực mưu đồ nhân hoàng đại nghiệp. Liêu trưởng lão, cùng bắt đại danh môn thương lượng sự tình, từ ngươi chủ yếu phụ trách chủ bị, đợi nội bộ bọn họ hơi định, liền là khắc lấy tay tiến hành. Cần tuân đại đương gia chi mệnh. Lưu Thừa Phong không người lĩnh mệnh. Lại thương nghị một chút chi tiết về sau, kéo dài gần 2 khắc đồng hồ hội nghị cuối cùng kết thúc. Đám người riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, trên mặt phần lớn mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Liêu Kình Thiên theo dòng người đi ra phòng nghị sự, mới tại trong sảnh sục sôi cùng tỉnh táo dần dần rút đi, to lớn bi thống giống như nước thủy triều lần nữa xông lên đầu. Hắn từng bước một hướng mình trong thành chỗ ở đi đến, thân ảnh tại Tiếp Thiên thành phồn hoa đường phố bên trong có vẻ hơi cô tịch. Gió nhẹ lướt qua, Bên đường đình viện hải đường cây cánh hoa bay lả tả rơi xuống, đúng như hắn giờ phút này phân loạn mà trầm thống tâm tư. Hắn muốn đi tìm Phương Thiên Họa thương nghị bước kế tiếp cụ thể hành động, càng cần hơn một cái bả vai đến phân gánh phần này tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng mà, Liễu Kình Thiên cũng không biết, tại hắn rời đi về sau, trong phòng nghị sự cũng chưa hoàn toàn bỏ trống. Lục Thiên Thư vẫn như cũ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, Lưu Thừa Phong khoanh tay đứng ở một bên. Mà bóng ma bên trong, tình báo đường đường chủ Trịnh Thanh Thạch giống như quỷ mị vô thanh vô tức hiện hiện, cung kính trình lên một quyển bịt kín hồ sơ. Đại đương gia, Lưu trưởng lão. Đây là gần đây đối Liễu Kình Thiên đường chủ cùng với xung quanh nhân tế vãng lai giám sát trích yếu, mời xem qua. Trịnh Thanh Thạch thanh âm trầm thấp mà hào không gợn sóng. Lục Thiên Thư tiếp nhận hồ sơ, cùng Lưu Thừa Phong cùng nhau nhanh chóng xem. Phía trên ghi chép cặn kẽ Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa, cùng thông qua Phương Thiên Họa cùng Thái Hoa Thành, Thanh Ngục Thành các vùng một chút thương hội, tán tu thế lực tấp nập tiếp xúc, trong đó không thiếu tài nguyên lưu động cùng nhân viên điều động. Tuy không minh xác phản dấu vết, nhưng kết bè kết cánh, bồi dưỡng lực lượng tư nhân dấu hiệu có chút rõ ràng. Lưu Thừa Phong xem hết, lông mày cau lại, trầm ngâm nói, đại đương gia, Kình Thiên kẻ này, thật có kéo bè kết phái chi ngại. Tâm tư chân mượt lạ, thủ đoạn chi xảo diệu, viễn siêu người đồng lứa. Bất quá, coi hôm nay chi ngôn, đăm chiêu lo lắng, đều là vì ma môn đại cục, vì nhân tộc tương lai, tựa hồ chưa chắc có ý xấu. Có lẽ hắn chỉ là thói quen vì chính mình lưu chút đường lui cùng át chủ bài. Như đại đương gia không yên lòng, có thể. Hắn nói không nói tận, nhưng ý tứ rất rõ ràng, có lẽ có thể dùng chút thủ đoạn, tỉ như điều tra thần hồn, để xác định trung thành. Lục Tiên Thư ngón tay nhẹ nhàng điểm hồ sơ, ánh mắt thâm thúy, lắc đầu, Thanh Thạch, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục quan sát, không chứng cứ sát thật trước, không nên quấy nhiễu Liêu đường chủ. Vâng. Chính Thanh Thạch không người, lần nữa lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng ma biến mất. Đợi sau khi đi, Lục Thiên Thư mới chậm rãi nói, Lưu lão, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Liễu Kình Thiên là khó được nhân tài, càng là người trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay hắn có thể bởi vì Cố Huyên cái chết mà cực kỳ bi ai, tiến tới đưa ra như thế hùng vĩ kế hoạch, đủ thấy tâm trí cùng tình hoài. Giờ phút này dùng sức mạnh, rét lạnh lòng người, mới là nhất tổn thất lớn. Hắn muốn kinh doanh chút chính mình quan hệ, chỉ cần không tổn hại ma môn căn bản, tùy hắn đi là được. Lưu Thừa Phong khẽ bước cằm, nhưng lại nhắc nhở, đại đương gia lòng dạ rộng lớn, làm cho người bội phục. Chỉ là kẻ này tiềm lực to lớn, uy vọng ngày lòng, nếu có một ngày hắn tâm không tại ma môn chỉ sợ mang đi liền không chỉ một mình hắn. Hắn ý chỉ Liễu Kình Thiên tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử cùng trung hạ tầng đầu bục bên trong ngày càng tăng cao danh vọng. Lục Tiên Thư nghe vậy, chẳng những không có lo lắng, ngược lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngựa khí lại mang theo vài phần siêu nhiên, như thật có một ngày như vậy, hắn cảm thấy ma môn dung không được hắn, hoặc là hắn có tốt hơn chỗ. Hắn đem ma môn mang đi một bộ phận, thậm chí đem toàn bộ ma môn đều mang đi, lại như thế nào? Lưu Thừa Phong đống nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thiên Thư, chỉ thấy đối phương mặt mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng chăm chú, không giống giả mạo. Một lát sau, Lưu Thừa Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng chắc tay, như thật có ngày đó, lão phu cũng sẽ ủng hộ đại đương gia quyết định. Lục Thiên Thư cười cười, khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ bay tán loạn hoa hải đường, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Thiếp Thiên Thành Tây khu, Tiên Vũ áo trong phường viện. Liễu Kình Thiên đẩy cửa vào, nhìn thấy ngay tại thẩm tra đối chiếu khoản phương tiên họa, tất cả dáng chống đỡ kiên cường trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Họa, Nguyên ca, Nguyên ca hắn. Lời còn chưa dứt, cái này tại ma môn hội nghị cấp cao bên trên chậm rãi mà nói, như đổ tương lai thanh niên, đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, hết rồi. Nguyên ca hết rồi. Phương Thiên Họa ngọc trong tay giản ba một tiếng rất xuống đất, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc tận trời. Một cái bước xa xông lên bắt lấy Liêu Kình Thiên bà bay, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà biến điệu, ngươi nói cái gì? Kình Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nguyên ca hắn thế nào? Hắn sao lại thế? Liêu Kình Thiên chỉ là lắc đầu, nước mắt mãnh liệt mà ra, thống khổ đến nói không nên lời đầy đủ. Phương Thiên Họa nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, trong lòng điểm này may mắn triệt để vỡ nát. Nắm lấy bả vai hắn tay vô lực trượt xuống, lảo đảo lui lại hai bước, chán nản ngã ngồi tại sau lưng trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Cái này sao có thể? Trong nội viện yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Liêu Kình Thiên không đè nén được tiếng nghẹn nào. Qua hồi lâu, Phương Thiên Họa mới phảng phất từ đả kích cực lớn bên trong tìm về một tia thần trí. Hắn hít sâu vài khẩu khí, cưỡng ép ổn định cơ hồ muốn sụp đổ tâm thần, thanh âm khàn khàn mở miệng, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Kình Thiên, ngươi kỹ càng nói cho ta, không có chút nào muốn để lọt. Liễu Kình Thiên cố gắng bình phục cảm xúc, đức quãng đem từ khắc cảnh châu trông được đến, cùng đến tiếp sau hiểu rõ đến liên quan tới dị khư chi chiến thảm liệt, đặc biệt là Cố Huyên cuối cùng tiêu đốt hết thảy, lấy thân hóa kiếm vỡ vụn minh vực trải qua, kỹ càng nói một lần. Phương Thiên Họa lặng lặng nghe, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sau khi nghe xong, hắn trầm mặc càng lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Huyên ca, cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này. Thanh âm hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận đau lòng cùng hiểu rõ, hắn chính là người như vậy, chưa hề đều là. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía còn tại trong bi thống Liêu Kình Thiên, cố gắng để thanh âm của mình nghe tỉnh táo một chút. Ngươi tại trong hội nghị đề nghị là đúng, đây có lẽ là trước mắt lựa chọn tốt nhất, cũng thế. Huyên ca sẽ hy vọng nhìn thấy cục diện. Hắn dừng một chút, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta sẽ mau chóng ra một bộ kỹ càng phương án, như thế nào lợi dụng thương hội mạng lưới vì ma môn cùng bát đại danh môn hợp tác trải đường, như thế nào điều phối tài nguyên ủng hộ cái gọi là đối kháng đại thế kế hoạch. Chúng ta muốn giúp Lục Thiên Thư đem đài này hí hát tốt, hát thật. Ngữ khí của hắn mang theo một loại quyết tuyệt,
chờ giúp ma môn sơ bộ ổn định cục diện, liên thủ danh môn dẹp điên những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tôm tép ngại nhép, hoàn thành nguyên ca chờ đợi cản khôn bình về sau. Cái này tiếp thiên thành, cái này ma môn, ta cũng đợi đủ. Ta sẽ về Thái Hoa thành đi. Liễu Kình Tiên trọng trọng gật đầu, lao đi nước mắt, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, ta cũng cảm thấy không có ý gì chờ bên này chuyện, ta cũng trở về ta thành một thành. Kinh thương, cuối cùng không bằng luyện đan chữa bệnh tới tự tại. Hắn nhìn một chút Phương Thiên Họa trên người cầm y liễu, thấp giọng nói, Thiên Họa, cho Huyên ca làm kiện tố y đi. Phương Thiên Họa mắt đỏ với mắt, dùng sức chút đầu, được. Chương 557, đạo nát chương 557, đạo nát sau 3 ngày, Tiếu Minh, Nguyệt Tiên kiếm sườn núi. Lục Vân Vĩ nhìn xem một mình đứng ở vách đá, quanh thân kiếm khí lờ lờ, tựa hồ ngay tại lĩnh hội một loại nào đó huyền diệu kiếm đạo ái đồ trang hiểu ngộng, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng không đành lòng. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn khó khăn đi ra phía trước. Hiểu ngộng. Lục Vân Vĩ thanh âm khô khốc. Trang hiểu ngộng chậm rãi thu công, quanh thân kiếm khí liễm nhập thể nội, nàng xoay người, thanh lãnh trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, sư phụ, có việc. Lục Vân Vĩ há to miệng, lời đến khỏe miệng nhưng lại khó mà lối ra, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, khó khăn nói ra, dị khư chi chiến kết thúc, chúng ta thắng, nhưng là Cố Huyên tiểu hữu hắn vì vỡ vụn minh vực cứu vãn liên quân, lực chiến hy sinh thân mình. Trang Hiểu Mộng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, phản phất không có nghe hiểu, lại giống là bị một đạo vô hình trời xét đánh trúng, cả người cương tại nguyên chỗ không nhúc đích. Cặp kia thanh lãnh như hàn đảm đôi mắt đẹp trong nháy mắt đã mất đi chỗ có thần thái, trở nên trống rỗng vô cùng. Hồi lâu, hồi lâu, gió núi thổi lất phất mái tóc dài của nàng cùng tay áo, nàng lại không phản ứng chút nào, như là biến thành một tôn tuyệt mỹ trạng ngọc. Ngay tại Lục Vân Vĩ lo lắng nàng phải trang tâm thần bị hao tổn, muốn tiến lên dò xét lúc, Trang Hiểu Mộng lại cực kỳ chậm rãi, cực kỳ nhỏ đông lúc đích. Nàng dương mắt nhìn về phía Lục Vân Vĩ, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, không có một tia gợn sóng. Hán đi được nhưng anh dũng. Lục Vân Vĩ trong lòng đau xót, trọng trọng gật đầu, anh dũng vô cùng. Lấy thân hoa kiếm, ánh sáng bạc cổ, chính là thật anh hùng. Trang Hiểu Mộng chậm rãi gật gật đầu, phảng phất xác nhận cái gì chuyện quan trọng nhất. Nàng vươn tay, thanh âm bình tĩnh như trước, có ghi chép sao? Lục Vân Vĩ thở dài, đem một viên khắc cảnh châu để vào trong tay nàng. Trang Hiểu Mộng rót vào một tia kiếm khí, an tĩnh nhìn xem màn sáng bên trên phơi bày tia thảm liệt mà tráng tuyệt từng màn, đặc biệt là Cố Huyên cuối cùng kia quyết nhiên thân ảnh cùng kiếm quang sáng chói. Từ đầu đến cuối, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có rơi lệ, không có bi thương, bình tĩnh làm cho người khác hoảng hốt. Sau khi xem xong, nàng yên lặng đem khắc cảnh châu còn cho Lục Vân Vĩ, nói khẽ, sư phụ, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Nói xong, nàng quay người, từng bước một hướng phía động phủ của mình đi đến. Nhưng mà, vừa đi ra ba bước, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe giòn vang, phản phất là cái gì tại trong cơ thể nàng vỡ vụn. Một cú cực kỳ lộn xộn, tối nghĩa khí tức không bị khống chế từ trong cơ thể nàng phát ra. Nàng kia một đầu đen nhánh xinh đẹp, từng để Cố Huyên tán thưởng qua tóc xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ sợi tóc bắt đầu, cấp tốc trở nên tuyết trắng. Bất quá trong chớp mắt, tóc xanh thành tuyết. Lục Bân Vĩ thấy cảnh này, đau lòng như góc, tiếc hận vạn phần, hiểu ngộ. Người hữu tình kiếm đạo. Hắn biết rõ, Cố Huyên cái chết, đối lấy tình nhập kiếm Trang Hiểu Ngộng mà nói, đả kích là có tính chất hủy diệt. Kiếm tan nát con tim, đạo cơ dao động. Trang Hiểu Ngộng bước chân dừng lại, lại không quay đầu lại. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua trước ngực một sợi tóc trắng, thanh âm bình tĩnh như trước, lại nhiều hơn một phần tĩnh mịch rủ rột, sư phụ, không cần tiếc hận. Tình đã qua đời, đạo còn đâu? Không có hắn hữu tình đạo, đi xuống cũng chỉ là vô tận thống khổ thôi. Nàng có chút nghiêng đầu, lộ ra non nửa trương tái nhợt mà hờ hững bên mặt, như đệ tử có thể từ đó đi ra, lộ ra mới kiếm đạo, là đệ tử tạo hóa. Như đi không ra, đó chính là mệnh số như thế. Hiểu ngộ. Lục Bân Vi trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cái than thở một tiếng, Kiếm Minh, vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Đa tạ sư phụ. Trang Hiểu Ngộng nhàn nhạt trả lời một câu, giương lên tay, tiếp tục cất bước, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Nguyệt Tiên kiếm sườn núi trong mây mù. Lục Bân Vĩ nhìn qua ái đồ tiêu điều cô tịch bóng lưng, thở thật dài một cái, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng bất đắc dĩ. Hữu tình đạo nát, dễ nhất rơi vào kia tuyệt tình tuyệt tính vô tình nói. Hắn tình nguyện cái thiên phú này tuyệt luân đồ đệ, từ đây làm người bình thường, cũng tốt hơn đi đến đầu kia băng lãnh cô tuyệt hủy diệt con đường. Gió núi gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết, lại thổi không tan tràn ngập tại Nguyệt Tiên kiếm trên sườn núi kia sợi sâu triệt cốt ủy bi thương cùng tịch liêu. Đan Dương thành, Cố gia đại trạch hậu viện, kiếm phong gào thét, kiếm ý bén nhọn cắt chém không khí, phát ra tê tê tiếng vang. Cố Hoài Châu thân hình xê dịch, nặng bân kiếm pháp trong tay hắn đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá vọng cảnh cao thủ đặc hữu khám phá hư ảo, trực chỉ bản nguyên lực lượng cường đại. Thu kiếm mà đứng, khí tức kéo dài, trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng, những năm này khổ tu không ngừng, cuối cùng chưa từng bôi nhỏ Cố gia uy danh. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn cửa sân trôi chẳng biết lúc nào đứng thẳng hai thân ảnh. Tập trung nhìn vào, Cố Hoài Châu thân thể chấn động mạnh một cái, trường kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rất xuống đất. Hắn khó có thể tin rủi rủi con mắt, lập tức cuồng hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, thanh âm đều mang theo thanh âm rung động, "Bác Huyền, Linh Tú, là các ngươi sao? Thật chính là bọn ngươi trở về rồi." Đứng ở cửa chính là phong trần mệt mỏi, trên mặt vô tận bi thương cùng mỏi mệt Cố Bác Huyền cùng chung Linh Tú. "Cha, đứa con bất hiếu, tức về đến rồi." Hai người phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào. Cố Hoài Châu một cái bước xa sông lên trước, nước mắt tuôn đầy mặt, vội vàng đem hai người dịu dắt đứng lên, hai tay bởi vì kích động mà có chút phát run. Hắn nắm thật chặt nhi tử cánh tay, ánh mắt lại vội vàng hướng phía sau bọn họ nhìn quanh, trong thanh âm tràn đầy chờ đợi, "Tốt, trở về liền tốt, mau dậy đi. Huyên Nhi đâu? Ta lớn cháu trai có phải hay không ở phía sau? Có phải hay không lại đi làm việc đại sự gì? Tiểu tử này, hiện tại thanh danh nhưng khó lường, đều nói hắn là nhân hoàng chi tư." Trên mặt lão nhân tràn đầy tự hào hào quang, nói liên miên lại lại. Hắn lời này như là sắc nhọn nhất châm, trong nháy mắt đâm rách Trung Linh Tú miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nàng oa một tiếng khóc lên, toàn thân sủi lơ, cơ hồ đứng thẳng không ở Cố Bác Huyền đội vàng đỡ lấy thế tử, cái này làm bằng sắt hán tử giờ phút này cũng là nước mắt rơi như mưa, hắn nhìn xem phụ thân chờ đợi ánh mắt, tim như bị dao cắt, vô cùng khó khăn, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra nói đến, "Cha, Viên Nhi hắn hy sinh." Cái gì? Cố Hoài Châu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, phản phất không nghe rõ, lại phản phất nghe không hiểu, "Hy sinh? Ai hy sinh? Bác Huyền, ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Cha." Viên Nhi vì vỡ vụn dị khư minh bực, yếu vãn bát đại danh môn liên quân. Hắn chết trận. Cố Bác Huyền cơ hồ là hét ra, mỗi một chữ đều mang huyết lệ. Cố Hoài Châu như bị sét đánh, đột nhiên lui lại một bước, thân thể lung lay, trong đầu trống rỗng. Sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên giấy vàng, phốc, một tiếng, một ngụm ân máu đỏ tươi bỗng nhiên phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trong viện bàn đá xanh. "Cha, công công." Cố Bác Huyền cùng Trung Linh Tú kinh hãi tiến lên nâng. Cố Hoài Châu phảng phất một nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần, thẳng tắp thân thể còn xuống dưới, tóc trắng phơ tựa hồ càng thêm tiêu thụy, trên mặt nếp nhăn khắc sâu đến như là dao khắc. Hắn gắt gao bắt lấy Cố Bác Huyền tay, đôi mắt giàn mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử, không chỗ ở truy vấn, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? "Ta Huyền Nhi, sao lại thế? Ngươi gạt ta đúng hay không? Mau nói a." Đợi Cố Bác Huyền chảy nước mắt, đem dị khư chi chiến thảm liệt cùng Cố Huyền cuối cùng lựa chọn đức quãng nói ra về sau, Cố Hoài Châu triệt để ngây dại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Bắc Linh giới tối tăm mở mịt bầu trời, phát ra một tiếng giã thú thụ thương khàn giọng kêu rên tuyệt vọng, "Tôn nhi của ta a." Cực kỳ bi ai tiếng khóc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cố gia đại trạch, người nghe đều tan nát cõi lòng rơi lệ,